Chương 392, quá khứ chương 392, quá khứ mặt trời mọc. Hỏa diễm cháy bùng thanh mây, che đậy bầu trời. Tại đại hậu phương xem cuộc chiến tất cả trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia đứng yên tại không trung nữ tử váy đỏ một chút. Phượng hoàng lửa. Đây chính là phượng tộc đặc hữu năng lực. Nữ tử này là yêu tộc, vẫn là yêu thánh. Vì sao a yêu thánh sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ? Kiếm thánh làm sao dung hạ được nàng? Cái này chút kiến thức rộng rãi các trưởng lão cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện đầu óc không đủ dùng tình huống. Chính hết sức chăm chú ứng đối thi long trúc dư đám người, tự nhiên không rảnh bận tâm phía sau kinh nghi của mọi người. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước bước lên hỏa vân. Sau đó chạy đến Tô Tấn Tuyết cũng đã vận sức chờ phát động, kiếm ý nghiêm nghị. Huyền ảnh vượng hoàng lửa mặc dù liệt, nhưng cũng không đủ một kích liền đánh bại cái kia thi long. Quả nhiên, ung tùm cốt chảo xé rách hỏa vân. Thi long thân mang liệt diễm, gầm thét xông ra. Nó vừa mới lại sinh ra huyết đục trước bị Tô Tấn Tuyết kiếm khí cắt chém, lại trải qua phượng hoàng lửa thiêu đốt, giờ phút này đã triệt để tan thành mây khói, một lần nữa biến trở về một bộ khung xương. Nhưng nguyên bản tái nhợt xương cốt đã hóa thành đen nhánh, không biết là bị liệt diễm đốt cháy, vẫn là bị ác niệm ăn mòn bộ trí. Lại đến, huyền ảnh thanh quát một tiếng, tay trắng hướng bên cạnh hư hư một nắm, đầy trời lưu hỏa trong nháy mắt hướng nàng lòng bàn tay hội tụ, tụ lửa thành lưỡi đao, ngang qua ngàn trượng liệt diễm lưỡi dao khổng lồ, không trung vạch ra một đạo đỏ rực đường vòng cung, mang theo đốt bầu trời nấu biển oai, hướng phía cốt long vào đầu chém xuống. Đầy trời mưa lửa lưu tình tùy theo chút xuống, mà cái kia cốt long cũng rốt cục thi triển ra nó cái kia lệnh thời gian đình chỉ tuyệt kỹ. Cốt long cùng liệt diễm lưỡi dao khổng lồ ở giữa không gian phát ra chói tai rít lên, rung động kịch liệt. Đó cũng không phải là thời gian ngừng lại, mà là vẽ đất làm lao. Khống chế bên trong vùng không gian kia hết thảy, liền thời gian trôi qua cũng bị cưỡng ép ngưng kết. Nhưng nơi đây cũng không phải là hiện thực, mà là dáng ly lấy vô thượng vu thuật cấu trúc miễn cảnh. Ở chỗ này há lại cho nó tùy ý làm vậy. Mơ tưởng, dáng ly vân tay lật một cái, sau lưng bướm tím hư ảnh dương cánh. Cốt long khống chế bên kia không gian trong nháy mắt thoát ly khống chế của nó, thậm chí cùng hỏa nhận chỗ không gian hoàn thành đổi thành. Nguyên bản cách xa nhau trăm trượng hỏa nhận, thoáng chốc xuất hiện tại nó đỉnh đầu trong vòng 10 trượng. Cùng lúc đó, nó quanh thân không gian từng khúc nổ tung, vừa vội nhanh gây dựng lại, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, đưa nó gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Không đợi cốt long giãy giụa, một tiếng uy nghiêm long ngầm vang tận mây xanh. Nguyên phồn sĩ khống chế hắc long đã mang theo vạn quân lôi đỉnh quấn quanh mà lên. Nàng trôi nổi tại quần quần trong lôi vân, tóc dài cuốn vũ, một đôi hoàng kim long đồng tử rực sáng như mặt trời chói chang. Mà cái này còn chưa kết thúc. Cực hạn băng hàn từ phía dưới đột nhiên đánh tới, không gian từ đuôi đến đầu cấp tốc đóng băng. Thật dày tầng băng đem cốt long nửa cỗ thân thể đông kết. Tam trọng phong tỏa phía dưới, cốt long dù có thông thiên năng, cũng lại khó động đậy một chút. Trong chớp mắt, cái kia ngàn trượng hỏa nhận đã chém xuống. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, liệt diễm, lôi đỉnh, băng tinh điên cuồng bắn tung tóe, chôn bụi. Toàn bộ huyễn cảnh không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, lắc lư không ngớt, phản phất phút chốc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Giáng Ly sắc mặt trong nháy mắt tái đi, khí tức hơi loạn. Trúc Dư vội vàng nuốt vào mấy viên đan dược, gấp bội chuyển vận linh khí, lúc này mới trợ nàng ổn định huyễn cảnh. "Cảm ơn, em trai, ngươi thế nào?" Giáng Ly thở phào một ngụm khí đủ. Trúc Dư mặt không có chút máu, trong cơ thể linh khí cơ hồ hao hết, lại vẫn cố tự trấn định, không có việc gì. Phía trước giống như không có động tĩnh. Giáng Ly gật đầu, tại cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là tại cảm giác của nàng bên trong. Nàng lấy ra hồi linh đan dược đưa cho Trúc Dư, mình cũng ăn vào một viên, chúng ta chế chủ nó. Huyền ảnh tản ra hỏa vân, lộ ra đang xa xuống cốt long. Nó trong hốc mắt kim quang đã trở nên cực kỳ ảm đạm, to lớn xương đầu phía trên, một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Mảnh xương bay ra. Ầm. Cốt long nặng nề rơi đập tại Tô Tấn Tuyết lấy kiếm khí ngưng tụ huyền không tầng băng phía trên, hơn phân nửa thân thể bị một mực băng phong. Tô Tấn Tuyết bóng dáng lóe lên, đã trở lại Trúc Dư bên người. Nàng vừa định nói cái gì, chú ý tới hắn y nguyên có chút tái nhợt sắc mặt cùng trống rông đan điền, lập tức đem tay khoác lên hắn đầu vai vượt qua linh khí. Hơi lạnh linh khí nhập thể, Trúc Dư mừng rỡ, sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phất phớt. Gặp hắn chuyển biến tốt đẹp, Tô Tấn Tuyết lúc này mới lên tiếng, "Lang quân, chúng ta cầm xuống nó. Sau này thế nào xử trí?" Trong giọng nói của nàng mang theo một vòng tiếc nuối. Vốn muốn nhờ vào đó cơ hội tốt ma luyện kiếm đạo, làm sao cốt long đột nhiên phát cuồng, đành phải đi đầu trấn áp. Còn không kết thúc đây. Giáng Ly thở nhẹ nói ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia bị băng phong hải cốt. Cái kia chút tác nghiệm mới thật sự là phiền phải lớn. Một khi để bọn chúng tản vào hiện thực, hậu quả khó mà lường được. Tuyết Nhi, ngươi coi chừng con rồng kia, chúng ta tới áp chế ác nghiệm. Được. Tô Tấn Tuyết gật đầu đáp ứng. Thoáng khôi phục một chút linh khí Giáng Ly, ở bên cạnh lại triệu hồi ra một đóa hoa sen, đối Trúc Dư ôn nhu nói, em trai, ngươi tiêu hao không nhỏ, trước tiên ở nơi này chô điều tức một cái đi. Nhưng Trúc Dư nhưng không có lập tức đáp ứng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tràn ngập linh khí ảnh hưởng còn lại, rơi vào cái kia bị băng phong thi long trên thân. Liên tiếp thụ trọng thương về sau, nó tựa hồ từ cô kia điên cuồng ngang ngược các niệm khống chế bên trong thoát ly, tìm về một điểm thuộc về bản thân nó thần trí. Cặp kia suy yếu rất nhiều màu vàng long đồng đang lặng lặng nhìn qua hắn. Nó tựa hồ nghĩ nói với hắn thứ gì, mà trong đầu của hắn cũng vang lên một đạo yêu đất kêu gọi, chỉ dẫn lấy hắn để hắn tới gần. Ta nghĩ xem xét trí nhớ của nó. Trúc Dư đột nhiên mở miệng, nó giống như nhận biết ta. Tứ nữ đều là giật mình. Nguyên phồn sĩ cái thứ nhất phản đối, không thể. Thi long nhiễm ác niệm cực sâu, ngươi như tiến vào trí nhớ của nó, bị phản phệ làm cái gì? Trúc Dư lại là chấn định tự nhiên, ta năng lực này liền các ngươi đều khó mà ngăn cản, trước đó thử qua để cho các ngươi triệu tập thần thức phản chế, cũng vô hiệu. cái này ác niệm chưa hẳn có thể ảnh hưởng ta. Huống hồ linh hồn của ta đặc thù, vừa rồi ác niệm lúc bộc phát, ta đứng được không thể so với tiên công các trưởng lao xa, không chút nào chưa thụ ảnh hưởng. Nhưng bạn nhất đâu? Nguyên Phồn Sí thanh âm hiếm thấy bội vàng lên, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết cũng cầm giống nhau ý kiến. Huyền Ảnh đề nghị, yêu tộc có siêu hồn thuật pháp nếu không thiết thân hiện học hiện dùng, thay phu quân dò xét. Trúc Dư bật cười, cái kia ảnh nhi ngươi nếu như bị ăn mòn há không phiền toái hơn. Huyền Ảnh nháy mắt mấy cái, vậy liền để Phi Vũ đến mà. Trong thức hải Phi Vũ, mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc, Giáng Ly mở miệng giải vây, các vị em gái an tâm chớ đổi. Cùng nó tranh chấp, không nếu muốn cái thích đáng biện pháp trợ hắn. Ta có nhất pháp, nhưng tập chúng ta bốn người lực, tạm thời giam cầm Thi Long Hải cốt bên trong ác niệm, vì em trai cấu trúc một đạo bình phòng, bảo vệ linh hồn hắn chu toàn. Dứt lời, nàng đầu ngón tay lật một cái hộp ngọc lộ ra trong lòng bàn tay. Nắp hộp mở ra, bên trong nằm yên lấy một cái tựa như tự tinh điêu khắc thành bướm bướm trạng cổ trùng. Đây là mộng điệp cổ Giáng Ly giải thích nói, có thể dừng ở thức hải, thủ hộ hồn linh. Em trai, lại để nó tùy ngươi đồng hành. Trúc Dư tiếp nhận, giấc mộng kia bướm cổ liền hóa thành một đạo tử mang, chui vào mi tâm của hắn. Gặp Trúc Dư khăng khăng như thế, Tô Tấn Tuyết cũng nhả ra, phân ra một đạo kiếm ý bảo vệ linh hồn của hắn. Huyền Ảnh thấy thế, đồng dạng phân ra phượng hoàng hóa trùng với tư cách phòng hộ. Nguyên Phồn Sí nhìn xem Trúc Dư, lại nhìn một chút xuất thủ bảo vệ ba nữ, cuối cùng cắn răng, lấy ra một cái phong cách cổ xưa gỗ. Đây là định hộp hồn ngươi phân ra một sợi bản nguyên phân hồn đặt trong đó, đánh xuống hồn ấn neo điểm, như gặp nguy hiểm, chúng ta có thể lập tức đem ngươi hồn thể triệu hồi. Mắt thấy tứ nữ vì chính mình bố trí xuống trùng điệp bảo hiểm, Trúc Dư trong lòng dòng nước ấm phun trào, ý đồ hòa hoãn không khí khẩn trương, cười giỡn nói, bị các ngươi dạng này bảo vệ, ta cảm giác hiện tại cũng dám cùng chân thần đụng tới đụng một cái. Tứ nữ đồng thanh, không thể chủ quan. Nhìn xem các nàng vẻ mặt nghiêm túc, Trúc Dư thu hồi nói đùa vẻ, chỉnh trọng gật đầu, ta rõ ràng, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đã nghị định, liền không còn kéo dài. Tại Giáng Ly dẫn đạo, tứ nữ đều chiếm một phương. Tím, hồng, vàng, lam bốn đạo linh quang đâm vào Thi Long Hải cốt, dây thường bình thường đem nó một mực trói buộc, hiện lực áp chế cũng ngăn cách cái kia màu đỏ thâm ác niệm. Một lát sau, Giáng Ly gấp giọng nói, "Em trai, ngay tại lúc này, ác niệm đã bị tạm thời ngăn cách, nhưng trèo chống không được quá lâu, nhanh đi mau trở về." Thế là, ánh sáng trắng bắn ra, chúng đích Thi Long. Trúc Dư linh hồn tự bạch ánh sáng bên trong đi ra. Dưới chân là một mảnh vô ngần biển ký ức. Mặt biển bình tĩnh, lại sâu không lường được. Hắn đi lại tại bình tĩnh trên mặt biển, chạy qua cái kia chút đứng ở trên mặt biển to lớn trang sách. Hắn ánh mắt cũng không tại cái kia chút biến ảo hình tượng dừng lại, mà là trực tiếp nhìn về phía biển ký ức trung tâm. Ở nơi đó, vô số trang sách vờn quanh chỗ, một cái nam tử khoanh chân nhắm mắt tính toán. Hắn người khoác phong cách cổ xưa gia thú, cùng người ngọc cung phụng tượng thần không có sai biệt, chỉ là giờ phút này có thể trông thấy mặt mũi của hắn. Đó là người tướng mạo phổ thông người trung niên tộc nam tử. Nhân tộc, vẫn là cái kia Thi Long biến hóa. Vẻ mặt nam tử bình thản an tưởng, xem ra đã không hề bị ác niệm khống chế. Trúc Dư hướng hắn đi đến. Khi hắn chạy qua trang sách lúc, tính tọa nam tử hình như có nhận thấy, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tinh tế ngắm nghĩa Trúc Dư, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Thật lâu, mới phát ra một tiếng kéo dài thở dài, mở miệng nói, rốt cuộc gặp mặt, rốt cuộc. Trúc Dư ở trước mặt hắn dừng bước lại, xem ra ngươi quả nhiên nhận ra ta. Không, chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Nam tử bình tĩnh nói, nhưng ta biết được một chút liên quan tới ngươi sự tình. Trúc Dư ở trước mặt hắn ngồi xuống làm ra lắng nghe tư thái, ví dụ như, linh hồn của ngươi, cùng thế gian này bất luận cái gì sinh linh cũng khác nhau. Mà ta biết nguyên do trong này. Ngàn năm trước chúng ta gặp qua. Ngàn năm trước. Trúc Dư khiêu mi, Long tộc quả nhiên là thủ, chỉ nhớ siêu quần. 20 năm trước cùng ta vào sinh ra tử chiến hữu đều đã không nhớ rõ ta, chúng ta vẹn vẹn gặp mặt một lần, ngươi lại vẫn nhớ kỹ. Nam tử nghe vậy rơi vào trầm mặc. Trúc Dư không còn đi vòng, trực tiếp hỏi, cho nên ngươi đến cùng là ai? Đường đường chân long, tại sao lại vẫn lạc nơi này? Còn có cái kia dây dưa ngươi đáng sợ ác nghiệm, rốt cuộc từ đâu mà đến? Nam tử không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là bấm tay, hướng phía vờn quanh bốn phía vô số trang sách nhẹ nhàng một chiêu. Một mặt ố vàng cũ kỹ trang sách lướt qua mà tới, lơ lửng tại hai người bên cạnh thân. Chính là cái này. Nam tử nhìn xem tờ kia ký ức, ngươi năng lực này xác thực thần kỳ, liền cùng ngươi linh hồn đặc biệt. Hắn cảm thán một câu, nghiêm mặt nói, đây là ta ban đầu ký ức, hết thể điểm xuất phát. Ngươi muốn biết đáp án, cùng ta nghĩ báo cho chuyện của ngươi, đều là ở chỗ đây. Đi theo ta đi. Hắn đứng người lên, bước đầu tiên, bước vào tờ kia lơ lửng to lớn trang sách bên trong. Trúc Dư đứng dậy theo sát phía sau, bước vào tờ kia trong trí nhớ. Từ trang sách bên trong bước ra, trước mắt là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Sát trời u ám, chính là tảng sáng trước đó. Trúc Dư ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng tại hồ dài bên cạnh. Bốn phía ngoại trừ cổ thụ chọc trời hòa thanh triệt nước hồ, không có vật gì. Nơi này là Trung Nguyên. Nam tử trả lời, hơn 1000 năm trước Trung Nguyên, cũng là nơi sinh ra nhóm đầu tiên nhân tộc, nhưng ta không thấy được người. Nam tử cũng không trực tiếp giải thích, nét miệng mỉm cười, đưa tay chỉ hướng phương đông chân trời cái kia bôi càng ngày càng sáng màu trắng bạc, nhìn, trời đã sáng. Chân trời càng sáng, luồng thứ nhất tia nắng ban mai xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng mặt đất. Ánh nắng chiếu sáng khắp nơi phía dưới. Toàn bộ rừng rậm thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ. Bình tĩnh mặt hồ bên trên, từng điểm ánh sáng dịu dịu cầu chậm rãi dâng lên. Lúc đầu như đom đóm, tiếp theo cấp tốc mở rộng, trở nên trong suốt long lanh, giống từng cái to lớn bong bóng. Trúc Dương ngưng thần nhìn lại, tâm thần chấn động. Cái kia chút riêng cầu bên trong, vậy mà có do từng cái ngủ say hình người. Cái này, chính là nhân tộc sinh ra. Nam tử nhìn chăm chú lên một màn này. Tại yêu tộc đản sinh tại thế thứ 1000 năm chán, tại cái này tảng sáng thời điểm, tập thiên địa tinh hoa, vạn vật linh khí, nhóm đầu tiên nhân tộc, theo thời thế mà sinh. Nghe lấy hắn trong lời nói cái kia không che giấu chút nào tự hào tình, Trúc Dư trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Ngươi không phải long sao? Đối nhân tộc sinh ra kiêu ngạo như vậy làm cái gì? Nam tử không có chú ý tới Trúc Dư biểu lộ, tiếp tục giải thích, nhân tộc mới sinh thời điểm, mặc dù linh trí đã mở, siêu việt thế gian phần lớn sinh linh, lại vẫn lộ ra ngây thơ. Bọn hắn còn sẽ không vận dụng tự thân chất chứa lực lượng, càng không hiểu được như thế nào tu hành đạo. Chỉ là theo bản năng, tại cái này phiến phì nhiều trong rừng rậm, trải qua không tranh quyền thế bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng trong đó một chút người, không cam lòng đây. Theo nam tử giải thích, thị giác bắt đầu biến động, đi theo một tên thiếu niên. Hắn cũng là cái này ban đầu nhân tộc một trong. Nhưng hắn cùng chung quanh cái kia chút thỏa mãn với ngắt lấy quả dại, ở bên hồ chơi đùa đồng tộc khác biệt. Hắn cường tráng hơn, tinh lực vô cùng vô tận, đối rừng rậm bên ngoài hết thảy đều tràn ngập tò mò. Rất nhanh, liền đối với rừng trung nhật phục một ngày cuộc sống yên lặng cảm nhận được một thể. Rốt cục, tại một cái bình minh, hắn quay đầu nhìn một cái ngủ say tộc nhân cùng quen thuộc rừng rậm, dứt khoát quay người, một mình bước lên không biết lữ trình. Vượt qua núi rừng, vượt qua dòng sông, cùng dã thú chém giết. Tại một đường ma luyện bên trong không ngừng mạnh lên, nộ ra được đoán thể phương pháp tu hành. Hắn tại trong sơn dã đuổi sói theo hổ, bổ đá gỗ gãy, đem thiên địa tự nhiên hóa thành ma luyện tự thân đạo tràng. Như thế khổ tu 10 năm, hắn đã có thể một quyền vỡ nát núi cao, vừa hô chấn nhiếp bách thú. Trúc Dư nhìn chăm chú lên trong trí nhớ cái kia đã lớn lên thiếu niên, chợt phát hiện, mặt mũi của hắn lại cùng bên cạnh vị nam tử này như lúc. Cực kỳ kinh ngạc. Nam tử tựa hồ sớm có chủ ý, bình tĩnh hỏi. Trúc Dư nhìn về phía hắn, ngươi không phải long tộc. Nhìn xuống đi, nam tử ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ký ức cảnh tượng, ngươi sẽ rõ. Trong tấm hình, cái kia đã lâu đại thành người nam tử tự nhận thế gian không đối thủ nữa, rốt cục bước ra vùng rừng rậm kia, đầy cõi lòng mong đợi đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Hắn muốn đi tận mắt nhìn xem, rừng rậm bên ngoài, rốt cuộc là bực nào bộ dáng. Thế là, hắn đi vào vùng quê, hướng về không biết phương xa tiến lên. Tại đường đi bên trong, hắn gặp khác một nhóm nhân tộc. Cái này chút tại nơi khác thức tỉnh đồng bào, trạng thái lại cùng hắn tộc đàn hoàn toàn tương phản. Bọn hắn hoảng sợ muôn dạng, hoảng loạn, phản phất sau lưng có một loại nào đó kinh khủng vật tại truy đuổi, hơi chút quay đầu liền sẽ bị thôn vệ. Nhưng thanh niên trong lòng cũng không có e ngại. Có được có thể một quyền đánh nát núi đá lực lượng, hắn tự tin không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Huống chi, từ hắn bắt đầu tu hành đến nay, liền có thể mơ hồ cảm giác được. Từ nơi sâu xa thủy chung có một cỗ lực lượng vô hình tại che chở lấy hắn, chỉ dẫn lấy hắn. Hắn để cái kia chút hoảng sợ mọi người không cần phải sợ. Cứ việc song phương ngôn ngữ không thông, lại là bắt đầu thấy, bọn hắn lại có thể hiểu được hai bên trong lời nói hàm nghĩa. Còn chưa chờ hắn hỏi nguyên do, cái kia chút truy đuổi bọn hắn đồ vật liền đã theo sát mà tới. Đó là thú, nhưng lại tương tự người. Mọc ra răng nanh móng nhọn, còn có thể thúc đẩy phong vũ lôi điện. Xa mạnh hơn hắn từng gặp phải bất luận một loại nào dã thú. Một trận ác chiến bạo phát, nam tử đánh bại bọn chúng. Bởi vì lấy cái này cứu vớt tộc nhân hành động vĩ đại, bọn này chạy nạn nhân tộc vui lòng phục tùng, phụng hắn làm chủ, đi theo cấp bộ của hắn. Cũng là từ những người may mắn còn sống sót này trong miệng, hắn lần đầu tiên giải được rừng rậm bên ngoài chân tướng. Rừng rậm bên ngoài, không như trong tưởng tượng phì nhiêu có yên vui. Có lẽ từng có qua, nhưng bây giờ, mắt đi tới chỉ có đất khô cằn cùng phế tích. Phía đại địa này chúa tể, là tên là yêu tộc cường đại tồn tại. Nhưng không biết sao, cái này chút cường đại yêu tộc đột nhiên lâm vào điên cuồng nội chiến. Chiến tranh cực kỳ thảm thiết, cho tới thiên khung sụp đổ, mặt đất lún xuống, nước biển chảy ngược nhập lục. Nghe nói trận này chém giết đã tiếp tục trăm năm, nhưng vẫn không dừng. Cường hãn yêu tộc, nhất là những cái kia trời sinh thần thánh vượng tộc, riêng phần mình xưng tôn, hai bên chinh phạt không ngớt. Ma nhân tộc, liền đàn sinh tại cái này tận thế bên trong. Nam tử tộc đàn rất may mắn, sinh ở xa xôi dãy núi bên trong. Nhưng càng nhiều nhân tộc nhưng không có may mắn như vậy. Bọn hắn liền như thế ngây thơ, không có chút nào phòng bị, xuất hiện ở yêu tộc trong tầm mắt. Mới đầu, yêu tộc đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện tân sinh người tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí một lần đem bọn hắn ngộ nhận là yêu tộc một viên. Nhưng ở phát giác được bọn hắn là một cái tân sinh, lại vô cùng yếu đuối chủng tộc về sau, thuộc về nhân tộc các ngộng, liền bắt đầu. Một chi lại một chi nhân tộc bộ lạc im hơi lặng tiếng biến mất, vô số đồng bào đã rơi vào yêu tộc trong tay. Kết quả của bọn hắn không người biết được, chỉ có đáng sợ nhất suy đoán tại người sống sót ở giữa lưu truyền. Chạy nạn nhân tộc hoảng sợ kể ra, bọn hắn tại truy đuổi đội ngũ yêu tộc bên trong, thấy được một ít bị bóp méo, bị cải tạo thân ảnh quân thuộc. Yêu tộc tùy ý đuổi bắt lấy bọn hắn, đem tra tấn, san giết cái này chút tân sinh người coi là tàn khốc chiến tranh khoảng cách giải trí tiêu khiển. Thậm chí liền một chút phụ tộc cũng tham dự vào trận này máu tanh trò chơi bên trong. Mất mạng tại tay yêu tộc nhân tộc, vô số kể. Nghe lấy đồng bào khóc lóc kể lể, nam tử giận không kèm được. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên lấy sợi tóc của hắn cùng góc áo. Tiếng gió truyền đến nghẹn nào, cái kia trong cõi u minh một mực che chở lấy lực lượng của hắn, tựa hồ cũng cảm nhận được phần này bi thương cùng phẫn nộ, phát ra cộc minh. Thế là, hắn dẫn theo chi này nhân tộc về tới vùng rừng rậm kia. Tại nơi đây, hắn một mặt đem mình ngộ ra đoán thể phương pháp tu hành dốc túi tương thụ, một mặt thỉnh thoảng ra ngoài, cứu trở về càng nhiều tại yêu tộc nanh đuốt bên dưới dây rủa cầu sinh đồng bào. Bọn hắn ở đây tích góp lực lượng, yên lặng chờ đợi hướng yêu tộc báo thù thời khắc. Nam tử cũng tại giờ phút này có được tên của mình, Khải. Nhưng không có qua mấy năm, yêu tộc liền phát hiện nhóm người này tộc. Một chi đi săn đội đến đây tiêu diệt, lĩnh quân người là một cái tuổi trẻ phượng hoàng. yêu tộc đám thợ săn coi là cái này đem lại là một trận nhẹ nhõm vui sướng đi săn, tựa như bọn hắn phá hủy cái khác yếu đuối nhân tộc làng xóm. Nhưng bọn hắn sai. Lòng tin tràn đầy đi săn đội, bước vào nhân tộc vì bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị tử vong bấy dập. Thợ săn biến thành con mồi. Cái này chút đã từng yếu đuối nhân tộc lại học được đoán thể thuật, có thể cùng yêu tộc đấu sức. Trong lúc kích chiến, Khải tự tay chém xuống cái kia phượng hoàng đầu lâu, đối những đồng bào tuyên cáo, tộc ta phản kháng, từ đó mà khởi đầu. Từ đó, nhân tộc tại yêu tộc nội chiến trong khe hẹp dần dần phát triển lớn mạnh. Khải cũng tại luân phiên ác chiến cùng trong tuyệt cảnh không ngừng đột phá. Bất quá mười mấy năm, thực lực của hắn liền có thể cùng vượng tộc tôn chủ chống lại, cái kia trong cõi u minh che chở lực lượng của hắn cũng càng cường đại. Nhưng nhân tộc chỉnh thể cùng yêu tộc chênh lệch vẫn như cũ cách xa. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng di chuyển, vì trong tộc người tu hành trưởng thành tranh thủ thời gian. Chuyển cơ, tại mấy năm sau tiến đến. Tại một lần di chuyển trên đường, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một chỗ ẩn vào núi non trùng điệp về sau rộng lớn đồng bằng. Nơi này dòng sông giao thoa tung hành, hồ nước chi chít khắp nơi, sản vật phì nhiêu đến vượt quá tưởng tượng. Vốn cho rằng tìm được không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên, nhưng chưa từng nghĩ, nơi đây đã có chủ. Chủ nhân kia là một đầu hình thể to lớn như dòng sông, đầu sinh sừng hiệu, bụng sinh bốn cái chảo lớn màu xanh cự xà. Khải coi là nó là một loại nào đó chưa từng thấy qua cường đại xà yêu, tới bạo phát kịch chiến. Giao phong của hai người lay thiên động địa, cơ hồ đem quanh mình sông núi san thành bình địa. Cuối cùng, đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau, không phân thắng bại. Cái kia cự xà không những không giận, ngược lại phát ra chấn thiên động địa nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Cười ha ha ở giữa, cự xà hóa thành hình người. Gặp này yêu vật hành vi khác lạ, Khải cũng ngừng tay, để phòng sau khi nếm thử tới nói chuyện với nhau. Cả hai lấy ý niệm trực tiếp giao lưu. Hỏi một chút phía dưới, Khải mới thông suốt biết được, trước mắt vị này tồn tại cũng không phải là yêu tộc, mà là long tộc. Thanh long này tên là Thanh Minh, tính tình phóng khoáng cởi mở, cùng Khải đánh một trận xong, lại sinh ra cùng chung chí hướng ý, cả hai tại cái này phiến bị bọn hắn kịch chiến san thành thung lũng thổ địa bên trên uống máu ăn thể, ước là anh em. Thanh Minh từ đó tại nhân tộc làng xóm bên trong định cư, càng tại Khải khẩn cầu, chỉ điểm nhân tộc tu hành. Nhân tộc coi đây là căn cơ, sáng tạo ra rất nhiều công pháp. Ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện ra số lớn có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Đợi thời cơ chín muồi, rốt cục quy mô rời núi, đại bại mấy chi yêu tộc thế lực. Càng ngày càng nhiều tản mạn khắp nơi nhân tộc đến đây tìm nơi nương tựa. Từ đó, nhân tộc không còn trốn đông trốn tây, mà là thành lập được thành trì của mình, mở ra rộng lớn cương vực. Bọn hắn cùng yêu tộc vẽ giới mà trị, tạo thành tư thế ngang nhau. Trúc Dư nhìn đến đây, cái này cùng hắn hiểu được lịch sử lại hoàn toàn không giống á tại đại cản quật khởi trước đó, nhân tộc thế mà còn có như thế lịch sử huy hoàng sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 393, quyết ý, Nguyệt Thần chương 393, quyết ý, Nguyệt Thần đại cản vương triều trước đó nhân tộc là giải rác, là phân bố tại dãy núi bên trong, tránh né lấy yêu tộc họa chiến tranh từng cái cô lập bộ lạc. Thẳng đến trận kia quét sạch thiên địa yêu tộc nội chiến tiến gần hồi cuối, ngày xưa uy trấn bát hoang tôn chủ nhóm lần lượt vẫn lạc, to lớn yêu tộc thế lực sụp đổ, nhân tộc mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra dãy núi. Một phần trong đó di chuyển đến đồng bằng, lòng trào sông các loại màu mỡ nơi, chất đất xây thành, thành lập được ban đầu văn minh, dần dần diễn hóa ra rất nhiều tiểu quốc, mà đổi thành một chút bộ lạc, hoặc bởi vì kỳ ngộ, hoặc bằng tiên tư, khai sáng ra đặc biệt phương pháp tu hành, ở nội bộ gia tộc bí truyền, trở thành hậu thế tông môn hình thức ban đầu. Vô luận lựa chọn đầu nào con đường, lúc đó nhân tộc đều ở vào một loại tự nhiên phân tán trạng thái. Riêng phần mình tại rộng lớn thiên địa khác biệt nơi hẻo lánh yên lặng phát triển, không can thiệp chuyện của nhau, cũng rất ít lui tới. Thiên địa quá mức bao la, tại cái kia gần như man hoang thời đại, một thế hệ thậm chí mấy đời người đều có thể không cách nào đi ra một ngọn núi, cũng không cần đi ra ngoài. Bộ phận lớn chỗ khu vực, tài nguyên đủ để cung cấp nuôi dưỡng lúc ấy thưa thớt nhân khẩu. Không thiếu sinh tồn tài nguyên, tạm thời chưa có cường đại ngoại địch. Làm một cái tân sinh không lâu tộc đàn, tâm tư còn thuần phát đơn giản nhân tộc nội bộ, cũng hàn hưu phân tranh. Nguyên nhân chính là như thế, hậu thế các triều đại đổi thay các học giả, đều đem thời đại kia miêu tả thành lý tưởng chỉ thế. Quân đều là thánh quân hiền chủ, dân đều là an cư lạc nghiệp. Trong câu chữ tràn đầy lời ca tụng. Trúc Dư đối với cái này từ trước nửa tin nửa ngờ, nhưng lại thế nào nghi, cũng không có nghĩ đến nhân tộc thế mà vào lúc đó liền cùng yêu tộc dòng chống khua chiêng chính diện khai chiến. Cái này sai lầm to đến quá mức. Vô luận là các đời sách sử, vẫn là dân gian giả sử, thậm chí thiên công các di tích khai phát, đều không nâng lên có chuyện này. Mà dẫn đầu nhân tộc phản kháng yêu tộc Khải cùng hắn bái làm anh em chết sống thanh long, càng là sách đều không để cập qua. Chẳng lẽ là về sau vẫn là đánh thua, đoạn lịch sử này liền bị yêu tộc lau. Nhân tộc quật khởi là rất cấp tốc, dù cho được chân long chỉ điểm, nhưng căn cơ vẫn là quá nhỏ bé. Yêu tộc mặc dù tự sát tự diệt rất nặng, nhưng cuối cùng có ngàn năm tích lũy, phượng tộc tôn chủ có một nửa vẫn còn, chỉ là bị hai bên ngăn trở tay chân. Mà khi bọn hắn giành tay, đánh bại tân sinh nhân tộc cũng không ngoài ý muốn. Lại nhìn Khải cùng thanh long chết tại Tây Bực, hai cỗ thi thể liền một cái linh hồn, còn bị ác niệm cuốn thân. Cái này chút nhân tộc tiên tổ hạ tràng, xem chừng không tốt lắm. Trúc Dư hỏi hắn nghi hoặc. Nam tử không đáp, nhưng hình tượng lại biến. Chỉ trước mắt, chính là người cùng yêu hôn chiến chém giết tu la trận. Huyết khí ngút trời, thi tích thành núi, tiếng la giết đình thai nhức óc. Lúc này, khoảng cách nhân tộc tại đầm lầy bên trong gặp được thanh long chỉ điểm, đã qua đi 50 năm. Nhân tộc đã chính thức tại trung nguyên đất đai đứng vững gốc chân, không thể tránh khỏi cuốn vào yêu đỉnh sụp đổ phía sau hôn chiến bên trong. Nam tử yếu ớt nói, mới đầu, chúng ta coi là yêu tộc tại nhân tộc quật khởi về sau, sẽ tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau cừu hận, liên thủ đem chúng ta cái này tân sinh thế lực dập tắt. Nhưng chúng ta nghĩ sai. Yêu tộc cũng không tốn nhiều sức đến toàn lực tiến công chúng ta. Thậm chí, bọn hắn nhạc kiến kỳ thành. Bọn hắn vui với nhìn thấy chúng ta cường đại lên. Mà hắn mục đích đã không phải cố tình để kẻ địch không đánh, cố ý giữ các thế lực thù địch, chống đối để lôi kéo bên kia, để làm quan trọng địa vị của mình, cũng không phải mượn đao giết người, mà là vì tìm niềm vui. Trúc Dư thay hắn nói xong. Từng trải qua Cựu Phượng cùng Huyền Hoàng cái này hai lớn phượng tộc về sau, Trúc Dư đối yêu đỉnh thời đại phượng tộc đã có cơ bản nhận biết một đám điên lão. Cái khác phượng tộc khả năng bình thường một chút, nhưng không nhiều. Không sai. Nam tử phát ra một tiếng không biết là trào phúng vẫn là than thở cười khẽ. Vì tìm niềm vui, bọn hắn căn bản không sợ chúng ta cường đại, thậm chí chờ đợi chúng ta trở nên càng mạnh mẽ càng tốt. Bởi vì dạng này, máu tanh của bọn họ trò chơi, liền có thể thêm một cái đủ phân lượng người tham dự, mới sẽ càng thêm thú vị. Đây cũng không phải là phỏng đoán của chúng ta. Tại về sau đến một trận chiến đấu bên trong, chúng ta thành công vây giết một vị phượng tộc tôn chủ. Khi chúng ta vây quanh hắn, hủy diệt nhục thể của hắn, xé rách linh hồn của hắn lúc, chúng ta đang cười, hắn cũng đang cười. Cũng chính là trong trận chiến đấu này, chúng ta mới biết được chân tướng. Nguyên lai phượng tộc một mực nắm giữ lấy tất cả của chúng ta động tĩnh. Bọn hắn đã sớm có thể tại chúng ta lúc nhỏ yếu tùy tiện chặn giết, nhưng bọn hắn không có, thậm chí cố ý bỏ mặc chúng ta cùng Thanh Minh gặp nhau, bỏ mặc chúng ta đổ diệt cái kia chút nhỏ yêu tộc chi nhánh. Chúng ta một mực lo sợ chuyện chưa hề phát sinh. Yêu tộc bên trong mạnh nhất phượng tộc, từ đầu đến cuối không có chân chính liên thủ đối với chúng ta tiến hành qua xoắn giết. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền muốn nhầm phương hướng. Bọn hắn chém giết, bọn hắn chinh chiến, cũng không phải là vì chinh phục, thống trị hoặc bất luận cái gì cụ thể mục đích, mà là chiến tranh bản thân chính là mục đích. Bọn hắn khát vọng vẹn vẹn chiến tranh, là chém giết, là máu tươi. Về phần cái này máu tươi nguồn gốc từ yêu tộc, nhân tộc hoặc là cái khác bất luận cái gì sinh linh, cũng không đáng kể. Nam tử dừng một chút, âm thanh bên trong mang theo đắng chát. Khi hiểu được chân tướng về sau, chúng ta một lần mừng rỡ như điên, bởi vì chúng ta coi là điên cuồng như vậy tộc đàn chú định sẽ vong tại tự thân điên cuồng. Nhưng nét mặt của hắn trở nên bị thương. Chúng ta lại không để mắt đến một cái, tuyệt đối không nên coi nhẹ đồ vật. Chúng ta cũng sớm đã bị cuốn vào yêu tộc cái kia điên cuồng trong nước xoáy. Chúng ta cũng đã trở thành trận này huyết tinh trò chơi một bộ phận. Điên cuồng cũng đã tại tộc nhân của chúng ta trong lòng đầm rễ. Ngay từ đầu, hết thể xác thực như dự đoán của chúng ta. Yêu tộc đang không ngừng tan tác, tộc đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, chúng ta còn cảm ứng được linh tồn tại. Linh chính là cái kia từ đầu đến cuối tại trong cõi u minh che chở, chỉ dẫn lực lượng của chúng ta. Nó theo chúng ta nhân tộc mà sinh, cũng bởi vì chúng ta tộc quần lớn mạnh mà càng cường đại. Cái kia chút chiến tử tộc nhân, nó linh hồn cũng có thể trở về tại cái này linh bên trong, trở thành nó lực lượng một bộ phận. Càng về sau, nó thậm chí có thể ngưng tụ ra cụ thể hình người, hiển hóa tại trước mặt chúng ta. Trúc Dư nhìn thấy cái kia linh bộ dáng, đồng dạng thân mang phong cách cổ xưa áo da thú vật, thân hình hình dáng lại mơ hồ khó phân biệt nam nữ, khuôn mặt càng là đang không ngừng biến hóa. Không hiểu, Trúc Dư vừa nhìn thấy cái này linh ở sâu trong nội tâm liền hiện ra một loại cảm giác thân thiết. Hết thể tựa hồ cũng tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển, tộc đàn của chúng ta nhìn như vui vẻ phồn vinh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, các tộc nhân thay đổi. Có lẽ là cùng yêu tộc dây dưa quá lâu, chúng ta cũng bị cái kia điên cuồng cảm nhiễm. Có lẽ là tiếp tục không lứt, không nhìn thấy cuối tàn khốc chiến tranh, cuối cùng phá vỡ mọi người lý trí. Cũng có lẽ là mảnh thiên địa này đã sớm bị mấy năm liên tục tháng dài huyết tinh cùng chém giết triệt để ô nhiễm. Nhân tộc bắt đầu càng lúc càng giống yêu tộc. Hình tượng cấp tốc biến động, từng đoạn càng thêm máu tanh ký ức như thiểm điện lướt qua. Nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng để Trúc Dư dần dần mở to hai mắt nhìn. Bởi vì những hình ảnh này lại cùng hắn tiếp xúc tinh thạch sau nhìn thấy ảo giác tương tự như vậy, chỉ là lần này càng thêm rõ ràng. Hắn rõ ràng trông thấy nhân tộc thủy biến. Một màn kia màn, cho dù là lấy Trúc Dư tâm cảnh, cũng không nhịn được cảm thấy lưng phát lạnh. Nhân tộc quân đội cũng thay đổi phó bộ dáng, trên thân nhiều hơn rất nhiều trang trí. Không còn chỉ có gia thú, cũng không giới hạn tại yêu tộc. Mà người tu hành chuyển biến thì đáng sợ hơn, cũng càng thêm không có điểm mấu chốt. Phệ hồn, đoạt sinh, luyện hồn. Chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua tà tu công pháp tầng tầng lớp lớp, hắn còn chứng kiến quen thuộc đồ vật. Hoa yêu, tức chủ động đem yêu tộc tàn chi cấy ghép bản thân, truy cầu lực lượng cực hạn. Vậy đại khái chính là thiên công các cái kia sinh thể chuyển đổi cấm thuật nơi phát ra. Nhưng thời cổ đám người càng thêm đơn giản thô bạo, bọn hắn thậm chí không làm xử lý, lấy ra liền tiếp. Nhân tộc người tu hành một cái tiếp một cái điên rồi. Nhờ có thanh minh long khí bảo vệ, Khải mới có thể từ cái này quét sạch toàn tộc điên cuồng bên trong may mắn thoát khỏi. Hắn nhìn xem ngày càng điên cuồng, hoàn toàn thay đổi tộc nhân, cực kỳ bi thương. Mặc dù là thứ ba thị giác, nhưng Trúc Dư vẫn có thể sâu sắc cảm nhận được Khải khi đó tâm tình. Đó là một loại tín niệm sụp đổ, dốc hết tâm huyết lại trơ mắt nhìn xem hết thảy đi hướng khó mà vãn hồi địa ngục tuyệt vọng. Tại nếm thử khuyên can, trị liệu tộc nhân lại nhiều lần vô hiệu về sau, Khải đem hy vọng ký thác tại linh. Hắn ý đồ kêu gọi tập này kết rất nhiều mất đi tộc nhân anh linh, đại biểu cho nhân tộc ban đầu tinh khiết ý chí tồn tại, đến cứu vãn tới gần tuyệt cảnh nhân tộc. Nhưng hắn triệu hoàn đến là đường màu đỏ thấm hung ảnh. Linh bởi vì nhân tộc mà sinh, cũng thâm thụ nhân tộc tự thân tồn tại tiếp, phương thức hành động cùng tập thể tình cảm khắc sâu ảnh hưởng. Làm cả nhân tộc lâm vào điên cuồng, xa vào chém giết cùng cứu hận thời điểm, linh lại há có thể chỉ lo thân mình. Đồng thời, theo lực lượng tăng cường, linh còn có thể trái lại ảnh hưởng nhân tộc suy nghĩ, tăng thêm sự điên cuồng của bọn hắn. Bất quá ngắn ngủi mấy năm trở lại đây, nhân tộc liền dẫm lên vết xe đổ, bước lên yêu tộc bản thân hủy diệt vết xe đổ. Điên cuồng lan tràn. Nản lòng thoái chí phía dưới, Khải cuối cùng chọn rời đi mình một tay mang ra tộc đàn. Hắn du lịch tứ phương, ý đồ tìm kiếm cũng bồi dưỡng chưa từng bị ô nhiễm người tu hành, đến thay đổi cái này làm người tuyệt vọng của diện. Nhưng cái kia tràn ngập giữa thiên địa, từ tiếp tục mấy trăm năm chém giết, vô số sinh linh chết thảm thúc đẩy sinh trưởng ngút trời huyết khí, hoán niệm cùng cứu hận, đủ loại trí âm trí tà ác ý, đã như cái kia giỏi trong xương, thật sâu ăn mòn toàn bộ thế giới. Liên thiên địa linh khí bản thân đều đã bị ô nhiễm, chỉ cần đạp vào con đường tu hành, chỉ cần bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, liền chú định sẽ bị cái này vật bẩn linh khí ăn mòn tâm trí, trở hướng vực sâu. Nhân tộc, tuyệt đại bộ phận phổ thông nhân tộc, lại lần nữa trở xuống địa ngục. Đầm lầy bên trong, Khải ngồi tại hoang vu đỉnh núi, nhìn qua phương xa bị màu máu cùng u ám bao phủ chân trời xuất thần. Cùng ta đi thôi. Thanh Minh đi đến bên cạnh hắn, ngươi đã làm mình có thể làm hết thảy. Ngươi là anh em của ta, Long tộc sẽ tiếp nhận ngươi. Không, còn không phải tất cả. Khải khan khan mở miệng, là ta đem bọn hắn mang ra vùng rừng rậm kia. Ta không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch. Ai? Thanh Minh nặng nề mà tại bên cạnh hắn ngồi, nhưng ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì đây? Nhân tộc bây giờ lực lượng đã không phải người ta có khả năng chống lại, đợi tiếp nữa, ngươi cũng sớm muộn. Huống chi còn có yêu tộc, không có phần thắng. Khải trầm mặc không nói. Gặp hắn vẫn như cũ bướng bỉnh, Thanh Minh lại thở dài một hơi, do dự mở miệng nói, nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút cái khác long. Ta có một vị chị họ, tinh thông thiên cơ thôi diễn đạo, lại tâm địa nhân thiện, có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Thiên cơ thôi diễn. Khải đột nhiên quay đầu, chúng ta đi nơi nào tìm nàng? Thanh Minh đưa tay, chỉ phía trên, trên trời. Trên trời. Khải ngửa đầu nhìn lại. Bây giờ, liền cái kia vốn nên xanh thẳm bầu trời, cũng bị chẳng lành màu máu cùng bụi mai bao phủ. Thanh Minh giải thích nói, tại sớm hơn trước kia, đến sớm yêu tộc sinh ra trước đó, từng có vô số thiên thạch từ thiên ngoại mà đến, cũng mang đến một ít vương ngoại tà vật. Lúc đó ta Long tộc vẫn ở trên mặt đất, gặp này thai ách, một bộ phận đồng tộc trốn vào vùng biển vô tận, không hỏi thế sự. Nhưng còn có một cái khác bộ phận đồng tộc, lựa chọn hy sinh bản thân. Bọn hắn lấy vô thượng vĩ lực, bay vào thiên ngoại, lấy nhục thân làm cơ sở, cấu trúc lên một đạo tường cao. Ta vị kia chỉ họ, chính là một trong số đó. Bọn hắn lấy nhục thân tường, nhưng linh hồn vẫn còn. Mặc dù thụ rất nhiều hạn chế, không thể lại tự do thúc đẩy một thân vĩ lực, nhưng nếu chỉ là cho ra chút đề nghị, nên vẫn là không có vấn đề. Vậy chúng ta lúc này đi. Khải hốt đứng người lên, làm sao đi trên trời? Thanh Minh biến trở về hình rồng, đi lên. Khải không chút do dự, thả người nhảy lên lưng rồng. Thanh Minh thét dài một tiếng, phóng lên tận trời. Một đạo tia chớp màu xanh, xé rách nặng nề vết vân, xông phá vật bẩn màn trời. Càng lên cao bay, không khí càng phát ra mát lạnh. Bọn hắn đang tại đột phá một loại nào đó vô hình giới hạn, hướng về phàm tục sinh linh không cách nào với tới lĩnh vực xuất phát. Rốt cục, bọn hắn đột phá cuối cùng một đạo màu máu bình phong, gặp lại trong suốt trời xanh. Tiếp tục hướng bên trên, thiên khung dần tối, tinh thần lên đỉnh đầu lấp lóe. Bọn hắn đang tại đột phá một loại nào đó vô hình giới hạn, hướng về phàm tục sinh linh không cách nào với tới lĩnh vực xuất phát. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trên bầu trời. Khải cùng nhìn thấy đoạn này ký ức chốc dư, cùng nhau kêu lên. Ngày hôm đó ngoại thế giới, từng tòa lơ lửng vàng cung sừng sững đứng vững. Đó là chân chính Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Từng đầu thần tuấn uy nghiêm cự long phủ điều chiếm cứ trên đó, sinh động như thật. Dãy cung điện tản ra tia sáng, so mặt trời càng thêm lóa mắt. Mà tại mảnh này cơ hồ vô biên vô tận dãy cung điện phía sau, là sâu nặng vô cùng, thôn vệ hết thảy tia sáng hắc ám. Long tộc, quản cái này gọi tượng. Thanh Minh trở đi Khải, chậm rãi tới gần vùng cung điện kia, tại một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cửa lớn trước dừng lại. Cửa hai bên là hai tên mặc giáp màu vàng cự nhân. Thanh Minh, cự nhân nhận ra người đến, tiếng như trung lớn. Thanh Minh còn chưa mở miệng, người khổng lồ kia liền tiếp theo nói ra, các ngươi là đến tìm Triều Hoa à? Đi thôi, nàng đang đợi các ngươi. Thanh Minh há to miệng, có chút sững sờ. Hắn đầu rồng bên trên Khải túi người hỏi, làm sao vậy? Bọn hắn nói cái gì? Thanh Minh lấy lại tinh thần, ta cái kia chỉ họ, nàng tính tới chúng ta một tới, đã sớm chuẩn bị qua, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Khải cũng sửng sốt, qua đi chính là một trận mừng như điên. Lợi hại như vậy thôi diễn lực, nhân tộc có lẽ thật sự có cứu. Cửa lớn mở ra, Thanh Minh lần nữa hóa thành hình người, cùng Khải sóng vai đi vào trong đó. Khải đang muốn hỏi thăm vị kia Chiêu Hoa chị họ người ở chỗ nào, một tia sáng trắng liền đi đến trước mặt bọn hắn, biến thành một cái thủy tinh côn trùng ngoại hình. Cái kia thủy tinh trùng hướng bọn họ nhẹ gật đầu, phát ra thanh âm thanh thúy, ta phụng mẫu thần mệnh đến đây nên đón, mời đi theo ta. Khải cùng Thanh Minh liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Dãy cung điện tự thành một thế giới, không gian bên trong pháp tắc cũng có chút kỳ lạ. Không đi hai bước, liền đi tới trùng điệp trong cung điện. Trước mắt là một tòa thủy tinh tạo thành cung điện, trên đó ánh trăng lưu chuyển. Chính là nơi này, thủy tinh trùng nói với bọn hắn, mời đến đi. Sau đó dẫn đầu hóa thành ánh sáng trắng, không vào cung trong điện. Khải cùng Thanh Minh cũng đi vào trong. Một bước bước vào cửa điện, một cỗ yên tĩnh cùng bình yên cảm giác liền bao phủ toàn thân. Tâm thần an bình vô cùng, giống như đi vào tĩnh mịch đêm trăng. Ánh trăng như nước, ôn nhu gột rửa lấy bọn hắn sợ hãi trong lòng cùng bất an. Bọn hắn đi vào chủ điện. Chính giữa cung điện là một chiếc vô cùng to lớn tinh bàn. Một tên thân mang xanh nhạt váy dài, tóc trắng như thác nước nữ tử, đang lặng lặng trôi nổi tại tinh bàn phía trên. Ngón tay ngọc nhỏ dài khêu nhẹ, liền có tinh hà ở tại trong lòng bàn tay chậm rãi vận chuyển. Dường như cảm giác được bọn hắn đến, nữ tử quanh thân ánh sáng thu liễm, nhẹ nhàng đáp xuống tinh bàn biên giới. Dây thủy tinh cùng bóng loáng mặt đất tiếp xúc, phát ra thanh thúy gõ vang. Chiêu Hoa chị họ. Thanh Minh liền vội vàng tiến lên một bước chào hỏi. Khải cũng theo đó không ngời, đi một cái trang trọng đại lễ. Nhưng trong lòng thì sóng lớn mãnh liệt, rung động khó tả. Dựa theo Thanh Minh Châu nói, trước mắt Long Nữ Chiêu Hoa chỉ là một đạo linh hồn thể, nhưng nó tản ra khí tức vẫn như cũ sâu không lường được, thực lực tất nhiên hơn mình xa. Xuyên thấu qua ký ức nhìn chăm chú một màn này Trúc Dư, cũng nín thở. Thủy tinh, ánh trăng, nàng chính là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, quả nhiên liền là Long tộc. Nhìn thân hình này cùng màu tóc, sẽ là nàng sao? Tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú, Long Nữ chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt như vẽ, thanh nhã tuyệt luân, băng cơ ngọc cốt, dáng người uyển chuyển. Phản phất tập thiên địa linh tú vào một thần, ánh trăng ở tại dung nhan trước cũng lộ ra ảm đạm. Trúc Dư thật dài thở phào một hơi, trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Chiêu Hoa lạnh lạnh ánh mắt đảo qua Khải cùng Thanh Minh, môi son khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo xa xăm, ta đã biết các ngươi ý đồ đến. Khải nghe tiếng, lập tức tiến lên một bước, luôn từ khẩn thiết, gấp giọng nói, còn xin tôn thượng vì ta nhân tộc chỉ rõ phương hướng. Chiêu Hoa cười khẽ, ta đã đồng ý các ngươi tới đây, tự sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nhưng các ngươi muốn tìm kiếm cứu rỗi đạo, cũng không vào lúc này, nơi đây, thời cơ còn chưa tới. Thời cơ chưa tới, đó chính là còn có cơ hội. Khải cưỡng chế trong lòng kích động, ngưng thần yên lặng nghe đoạn dưới. Chiêu Hoa quay người, nhìn về phía tinh bản, trăm năm về sau sẽ có một người tộc thiếu niên giáng sinh tại thế. Nó linh hồn cùng nhục thân đều là phương thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, không nhận ngoại vật ăn mòn. Hán có thể trở thành nguyên tộc, thậm chí giới này bình định lập lại trật tự, tái tạo trật tự mấu chốt, không nhận ngoại vật ăn mòn. Khải nghe được toàn thân run lên. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa thế gian vật bẩn linh khí sẽ không đem hắn dẫn vào lạc lối? Khả Hân vui về sau, nặng nề vấn đề theo nhau mà tới. Trăm năm về sau, thế giới không chi kỷ thối nát đến loại tình trạng nào? Chỉ dựa vào lực lượng một người, lại như thế nào thay đổi được đại cục? Như kẻ này bất hạnh bỏ mình, nhân tộc lại nên làm như thế nào? Huống hồ, đã là nhân tộc, thì nhất định sẽ cùng linh sinh ra liên hệ. Coi như hắn có thể miễn ở linh nhìn trộm, những người khác đâu? Chỉ cần tiếp xúc với người khác, liền tất nhiên sẽ bị linh phát giác. Linh sẽ bỏ mặc hắn trưởng thành sao? Chiêu Hoa xem thấu trong lòng của hắn tất cả lo nghĩ, bình tĩnh nói, kẻ này chính là mấu chốt dẫn, đến lúc đó, rất nhiều lực lượng tự sẽ bởi vì hắn mà hội tụ, cuối cùng rồi sẽ ngưng tụ thành đủ để thay đổi càn khôn dòng lũ. Về phần cái này nhân tộc linh, ánh mắt của nàng rơi vào Khải trên thân, ngươi coi biết được nên như thế nào ứng đối. Khải nghe vậy, chậm rãi cúi đầu. Hắn xác thực biết, làm nhân tộc vị thứ nhất người tu hành, hắn cùng linh liên hệ là khắc sâu nhất chặt chẽ. Tại phát giác linh cũng lâm vào điên cuồng về sau, hắn liền liên tục không ngừng tìm kiếm ngăn chặn, thậm chí đối kháng linh phương pháp. Hắn tìm được, chỉ là bên kia pháp giá quá lớn, một khi vận dụng, chính hắn cũng chú định khó thoát khỏi cái chết. Khải cũng không sợ hãi cái chết, nhưng hắn chết rồi, nhân tộc làm cái gì đâu? Mà dưới mắt, Chiêu Hoa chỉ ra một con đường, phải tin tưởng nàng, đem hy vọng cược tại một cái còn không dáng sinh em bé trên thân sao? Hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng nắm chặt nắm đấm. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã không do dự nữa, ta hiểu được. Linh, giao cho ta. Anh em. Thanh Minh muốn nói lại thôi. Khải Chiêu Thanh Minh kiên định lắc đầu, ý ta đã quyết. Hắn lần nữa chuyển hướng Chiêu Hoa, làm một lễ thật sâu, cảm ơn tôn thượng chỉ điểm sai lầm. Khải vô cùng cảm kích. Chiêu Hoa lại khẽ lắc đầu, không cần phải nói tạ. Dù sao, chính ta cũng tại cái kia vận mệnh bên trong. Nàng chưa đối với cái này làm nhiều giải thích, chỉ là trên mặt nhiều chút tâm tình khó tả, bởi vì quay lưng cả hai mới không bị chú ý nàng cam kết, đợi cái kia thiếu niên giáng sinh, ta tự sẽ nghĩ cách giúp cho chăm sóc. Có Chiêu Hoa câu này cam đoan, Khải trong lòng sau cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Hắn lần nữa trịnh trọng cảm ơn, sau đó cùng Thanh Minh cùng nhau quay người, chuẩn bị rời đi. Trúc Dư ý thức cũng theo bước chân của bọn hắn rời đi. Nhưng ở trước khi đi, hắn quỷ thần xui khiến quay đầu, lần nữa nhìn về phía trong điện cái kia đứng yên xanh nhạt bóng dáng. Lại trông thấy, cái kia nguyên bản nhìn chăm chú lên tinh bản nữ tử, lại cũng vừa lúc quay đầu, hướng phía hắn ý thức vị trí, câu lên một vòng nhu hòa ý cười. Là, ảo giác sao? Anh em, ngươi thật dự định đi cược cái này một thanh? Trở về lục địa trên đường, Thanh Minh nhịn không được hỏi lần nữa, thanh âm trầm thấp. Ngươi cũng nghe đến, chị họ nói cái đứa bé kia là có thể trở thành mấu chốt hoặc không phải nhất định. Ở trong này vẫn có thất bại khả năng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chỉ cần có một đường khả năng, ta liền nguyện ý đi thử. Khải đáp, hắn vốn là quyết định đánh cược hết thảy, hiện tại chẳng qua là thoáng trước thời hạn chút mà thôi. Khải nhìn phương xa mảnh kia bị chiến hỏa cùng điên cuồng trà đạp mặt đất, trầm giọng nói, Thanh Minh, mang ta đi một chỗ cực nơi xa xôi, càng hoang vu, càng không có dấu người càng tốt. Ta muốn ở nơi đó, chủ động dẫn linh đến đây. Thanh Minh cái kia to lớn long đồng có chút co rụt lại, liền dựa vào chính ngươi. Có thể làm sao? Nó biết rõ cái kia đã điên cuồng linh có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vô luận được cùng không được, Khải khoe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở, chuyện cho tới bây giờ, dù sao cũng phải có người đi làm. Thanh Minh trầm mặc hồi lâu, trong hơi thở phun ra mang theo ướt át hơi nước sương trắng. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng cười, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ đi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, bên người cũng nên có người hộ pháp a. Anh em, Khải mong muốn quên can. Đã là anh em, vậy ngươi cũng được bền, chúng ta kết làm anh em lúc, liền ước định sống chết cùng nhau. Ước định cẩn thận sự tình, thì nhất định phải làm được. Thanh Minh nhìn về phía trước, thở dài, nói thực ra, ta không cho rằng nhân tộc còn có thể cứu. Nhưng ta nguyện ý cùng ngươi đi cược cái này một thanh. Nói đến đây, hắn cười ha hả. Ngươi vì tộc nhân, ta là bạn tình. Liên để chúng ta cùng nhau chịu chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 394, trùng phùng chương 394, trùng phùng ký ức dần dần tới điểm kết thúc. Trúc Dư trông thấy, Thanh Minh mang theo Khải tránh đi trung nguyên đất này, đi tới gió tây bắc các nơi. Nơi này cắt vàng và dặm, thiên địa mênh mông, chỉ có gào thét tiếng gió tại trống trải bên trong tiếng vọng. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một tòa cổ lão tế đàn, không biết là loại nào tộc tại như thế nào tuế nguyệt xây, đã ở trong báo cát hoang phế. Nơi đây rời xa Trung Nguyên, chính là bọn hắn cần có nơi tuyệt hảo. Không có quá nhiều ngôn ngữ, anh em hai người bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Khải chỗ tìm được phương pháp, là một loại nguồn gốc từ yêu tộc cổ lão bí thuật đốt hồn trấn linh quyết. Phương pháp này cực kỳ hung hiểm, cần lấy tự thân nhục thể vì nhà giam, lấy bản nguyên linh hồn làm hạch tâm phong ấn, cưỡng ép đem cái kia mất khống chế linh phong nhập bản thân trong cơ thể, lại nhóm lửa hồn hỏa, lấy linh hồn vì nhiên liệu, thiêu đốt bản thân, cho đến đem cái kia bị ô nhiễm ý thức triệt để ma diệt. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Thanh Minh nhận nạp thân thể cùng ký tức, ẩn nút tại dưới tế đàn. Ma Mở thì ngồi xếp bằng xuống, lấy thần thức kêu gọi linh. Linh đáp lại hắn. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, phong vân biến sắc, vô tận màu đỏ thấm xương máu từ hư không tuôn ra, trên bầu trời sôi trào gào thét, hình thái biến ảo chập chờn. Trong xương mù có vô số khuôn mặt, vô số hình thể, hình như có vô số linh hồn ở trong đó rẽ rựa, gầm thét, rít lên, điên cuồng cười. Mặt đất sinh cơ tại cấp tốc biến mất, còn sót lại vài miếng ốc đảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, khô cạn, cuối cùng hóa thành cho bụi. Không gian lắc lư không ngớt, không thể thừa nhận cái này kinh khủng tồn tại giáng lâm. Trúc Dư linh hồn đứng ở trong tế đàn, ngước nhìn cái này tận thế cảnh tượng. Khải đã phi thân lên, treo ở chân trời. Hắn chín thức thân hình, tại cái kia vô biên vô tận xương máu trước mặt, lộ ra sao mà nhỏ bé, giống như bụi bặm. Nhưng cái kia kim sắc linh khí tại màu máu bên trong lại như thế lóa mắt, không chút nào dao động. Bọn hắn giằng co, tranh chấp, nghe không được thanh âm, nhưng lại có vô số thanh âm tại sâu trong linh hồn quấn quẩn, khóc cười, giận vui, đủ loại quỷ quệt quái đản huyễn tượng, theo cái này chút trực kích linh hồn thanh âm không ngừng sinh diệt. Cái này phương diện tinh thần trùng kích là khủng bố như thế, đủ để cho thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì người tu hành trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cho dù là hơi yếu chút thánh cảnh, như ở vào trung tâm phong bạo, cũng khó thoát tinh thần rối loạn, ý thức sụp đổ hạ trạng. Nhưng cái kia một điểm vàng rực, càng sáng chói, không thối lui chút nào. Giang có cuối cùng diễn biến thành tử đấu. Hung linh lực lượng đã không phải đơn nhất thánh cảnh có khả năng chống lại, nhất là đối nhân tộc, nó càng có thể trực tiếp quấy nhiễu tâm trí, dao động căn bản khiến cho tâm thần bất ổn, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng Hải là thời đại kia xuất sắc nhất nhân tộc, là khi đó ban đầu cũng là mạnh nhất người tu hành. Giờ phút này hắn được ăn cả ngã về không, đánh cược toàn bộ, bộc phát ra lực lượng, lại để cái kia hung linh cũng không thể không trận địa sẵn sàng. Vàng rực cùng đỏ tươi trên không trung kịch liệt va chạm, nhất thời lại cân sức ngang tài. Cả hai kịch chiến nhiễu loạn thời không trật tự, thiên địa tại vỡ vụn cùng gây dựng lại ở giữa tuần hoàn. Phản phất có cố lực lượng đang yên lặng tù bổ hết thảy. Trúc Dương ngưng thần, xem thấu cái kia hỗn loạn tinh thần trùng kích biểu tượng. Hắn nhìn thấy, tại cái kia nồng đậm trong huyết vụ, màu vàng cự nhân lấy ý chí làm đao, lần lượt chém giết đánh tới màu máu cái bóng. Nhưng cái bóng kia vô cùng vô tận, chẳng không hết, diệt không dứt. Màu vàng cự nhân cuối cùng kiệt lực. Cái kia đạo sáng chói kim quang từ chân trời rơi xuống, nặng nề màn đện về chính giữa tế đàn. Khải nằm tại vỡ vụn phiến đá bên trên, mình đầy thương tích, khí tức yếu ớt. Linh thắng. Trong huyết vụ, chuyển ra vặn bẹo tiếng cười, ngay sau đó lại chuyển thành bi thương thúc thiết. Đã khóc lại cười, phô thiên cái địa xương máu hướng phía tế đàn mà tới, muốn đem cái này đệ nhất nhân cũng là người cuối cùng biến thành một bộ phận của mình. Xương máu đã tràn ngập giữa thiên địa, lại nhìn không thấy cái khác nhan sắc. Nhưng vào lúc này, Khải thân thể bốc cháy lên, ngọn lửa màu vàng thế sông dài thiên, thiêu đốt lên xiềng xích quét sạch cái kia xương máu, đem nó một mực trói buộc. Ẩn tàng thanh long cũng vào lúc này hiện thân, toàn lực thi triển ra đồng dạng bí thuật, lấy tự thân long hồn làm dẫn, đem kịch liệt đối kháng ý thức cùng nhau phong nhập trong cơ thể mình. Nó nhẫn thụ lấy linh hồn bị điên cuồng ăn mòn thống khổ, lấy cuối cùng lực lượng đem mình gắt gao khóa tại cái này tòa trên tế đàn. Sau đó mang theo trong cơ thể bị phong cấm kinh khủng tồn tại cùng nhau chìm vào mặt đất chỗ sâu nhất. Giữa thiên địa tàn phá bừa bãi xương máu tiêu tán, cái kia làm cho người điên cuồng gào thét cùng thút thít cũng ngừng lại. Bao cát vẫn như cũ, hoang vu như lúc ban đầu, phản phất hết thảy cũng chưa từng phát sinh. Ký ức cảnh tượng ở đây gián đoạn, lâm vào một mảnh hư vô hắc ám. Trúc Dư chậm rãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, vị kia cùng trong trí nhớ Khải giống nhau như lúc nam tử. Đây chính là các ngươi ở đây vẫn lạc chân tướng. Ngươi là Khải, mà cái kia chút xương máu chính là mất khống chế nhân tộc tổ linh. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn trước đó trong lòng đất hành động, đánh bậy đánh bạn, phá hủy Khải cùng Thanh Minh lấy sinh mệnh thiết hạ phong ấn, đem cái kia linh tung ra ngoài. Phải, cũng không phải. Nam tử bình tĩnh trả lời. Tại đem linh phong ấn tại trong cơ thể về sau, cái kia thanh long trước thiêu đốt linh hồn của mình, suy yếu linh ý chí. Cử động lần này cũng làm cho Khải tại về sau có thể cùng linh chống lại, cũng tại ý thức tan biến trước đó, đem hắn bản thân, ký ức, ý niệm thật sâu khắc tại linh bên trong. Ý thức tan biến, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Khải đã chết đi. Trước mắt cái này tồn tại là nhân tộc tổ linh. Chắc không được hắn một mực xương trong trí nhớ mình bị Khải. Người ngọc bái ngọc thần chính là nhân tộc tổ linh. Nếu là Khải bản tôn, đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, quả quyết không có khả năng sẽ dạy người ngọc dùng loại kia sẽ ma diệt linh hồn phương pháp truy cầu vĩnh sinh. Nhưng tổ linh liền không đồng dạng. Trúc Dư nhìn chăm chú cái này ý thức thể, biểu lộ càng nghiêm trọng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngươi không phải Khải. Không phải, nhưng cũng là. Nam tử cười nhạt một tiếng. Coi như linh hồn cùng nhục thân đều đã hủy diệt, nhưng chỉ cần ý chí vẫn còn, liền không tính tử vong. Mà cái này sở ý chí có thể còn sót lại đến nay, cũng cần cảm ơn ngươi. Chính như Chiêu Hoa năm đó đã nói, ngươi đem tụ tập được đủ để thay đổi càn khôn lực lượng. Ngươi đã làm được một lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thuộc về hung linh một mặt mới có thể bị một mực áp chế đến nay. bất quá, nam tử thán nói, tại Bình Định lập lại trật tự về sau, nhân tộc chiến loạn cũng không hoàn toàn dừng. Hú hồ, linh tuy bị phong ấn, nhưng cùng nhân tộc liên quan nhưng lại chưa bao giờ bị triệt để chặt đứt. Nó mặc dù đã không còn cách nào trực tiếp can thiệp hiện thế, nhưng nhân tộc các niệm cùng sát phạt lại còn tại tư dưỡng nó. Mấy lần vương triều thay đổi lúc biển máu ngập trời, cùng nhân tộc vĩnh viễn không có điểm dừng tự giết lẫn nhau, đều tại lần lượt cổ vũ lực lượng của nó. Cái này còn sót lại ý chí đã nhanh muốn không chịu nổi, thậm chí bắt đầu vô ý thức ảnh hưởng tới gần nơi này nơi phong ấn nhân tộc. May mắn, các ngươi kịp thời chạy đến. Nam tử nhìn xem Trúc Dư, ta nghĩ nhờ ngươi, vì đây hết thảy vẽ lên chấm hết, cũng cho ta lấy người thân phận chết đi. Trúc Dư tới đối mặt thật lâu, chậm rãi mở miệng, ta nên làm như thế nào? Gió, tại cái này phiến ký ức cấu trúc trong thế giới thổi lất phất, thiên địa tùy theo biến ảo, bọn hắn một lần nữa đứng ở tòa kia đàn tế cổ kính phía trên. Nam tử trầm giọng nói, cái kia chút tác nghiệm bắt nguồn từ nhân tộc tự thân, là nó một bộ phận, không có khả năng bị triệt để trừ tận gốc. Nhưng bây giờ cái này đã ngưng tụ thành thực thể hung linh, nhất định phải bị xóa đi. Từ đó khiến cho linh bản thân trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái, không còn có can thiệp hiện thực năng lực. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trúc Dư, mà điểm này chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi tu tập bộ kia tâm pháp thượng thiện nhược thủy có được đốt lên đắc nghiệm, khiến tâm thần trở về bản sơ huyền diệu lực. Vì sao a? Trúc Dư không hiểu. Tuyết Nhi cũng tinh thông này tâm pháp, tu vi của nàng hơn xa với ta, có thể xưng đương thời thứ nhất. Mà ta thậm chí liền thánh cảnh đều không phải là. Không, nam tử lắc đầu, ngươi chỉ là quên lãng một bộ phận ngươi từng có được lực lượng. Đây là chính ngươi làm ra lựa chọn. Hiện tại, ngươi cần đưa nó tìm về một bộ phận. Mà ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, nam tử tay phải hướng bên cạnh thân một chảo, một thanh dài ước chừng 8 thước trường đao liền bị hắn từ trong hư vô rút ra, nắm chặt nơi tay. Linh có được khải toàn bộ ký ức cùng ý chí, tự nhiên cũng kế thừa hắn tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong lĩnh ngộ ra đao pháp chân cương quyết. Nam tử vuốt ve thân đao, khải vật lưu lại không nhiều, duy này một đao mà thôi. Nếu ngươi coi trọng, liền toàn bộ học đi. Trúc Dư gặp hắn thật muốn động thủ, cũng không chần chờ nữa, lấy linh nước lã, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm. Như thế, liền xin tiền bối chỉ giáo. Nam tử cười sang sảng một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như điện, xách đao liền chém. Đao thế thẳng thắn thoải mái, nó thế nhưng phá núi điểm biển. Trúc Dư lấy thủy kiếm nu cẩn thận đọ sức, gặp chiêu phá chiêu, lấy nu thắng cương. Nam tử mục đích cũng không phải là đánh bại hắn, một chiêu một thức đều có dấu vết mà theo. Thẳng đến giao đấu mấy trăm hợp, Trúc Dư đem hắn biểu thị đao pháp nhớ kỹ trong lòng sau. Nam tử đao thế càng cương mạnh dữ dằn, như cuồng phong mưa to, một đao nhanh hơn một đao quan trọng hơn một đao. Thẳng thắn thoải mái thế công như sóng lớn vô bờ, áp chế đến Trúc Dư liên tiếp lui về phía sau, thủy kiếm hình thái cũng tại lần lượt đối cứng bên trong kịch liệt chấn động. Trong lúc đó, nam tử khí thế kéo lên đến đỉnh phong, hai tay cầm đao, giơ lên đỉnh đầu. Này thức, tên là Khai Thiên. Chia cắt thiên địa to lớn đao cương hung hãn chém xuống. Tĩnh không nứt đất. Đao chưa đến, cái kia kinh khủng uy áp đã để Trúc Dư hồn thể cảm thấy nhói nhói. Vô tướng lưu ly. Trong chốc lát, trên trăm mặt thủy kính một tầng căn hộ độc lập gian phòng tầng xuất hiện tại hắn trước người. Giang giác. Đao quang chỗ đến, thủy kính liên tiếp vỡ vụn, tinh thể bóng ánh bọt nước văng từ phía. Cho đến một lần cuối, tới rằng co không nứt về sau, cùng nhau vỡ vụn. Trúc Dư mặc dù miễn cưỡng đỡ được một đao kia, nhưng cái kia phản chấn lực lớn lại làm cho hắn hồn thể kịch liệt lắc lư, trong tay thủy kiếm đều suýt nữa tán loạn. Không cần hắn thở dốc, nam tử lần nữa công tới, đao pháp đột nhiên biến đổi. Sóng lớn. Đao ảnh như tầng tầng lớp lớp sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài không dứt, từ bốn phương tám hướng của tới, đem tất cả đường lui đóng chặt hoàn toàn. Thế công mặc dù mãnh liệt, lại luôn có lưu chỗ trống, cũng không đem Trúc Dư đẩy vào tuyệt cảnh. Cái sau huy kiếm chống đỡ, nhưng gặp cái này như nước thủy triều đa quang, trước mắt lại đột nhiên lóe ra quen thuộc lại xa lạ hình ảnh. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy không còn là sắc bén đao ảnh, mà là ngàn trượng sóng lớn. Một cái giọng ôn hòa tại hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên, nước, khả nhu cũng có thể cương. Lúc bình tĩnh nhuận vật ý mắng, bao dung và bật. Mãnh liệt lúc chính là biển động triều dâng, thôn thiên phệ địa. Nó đã là sinh mệnh nguyên, cũng có thể vì tịch diệt duyên. Tịch diệt, chí cương. Trong chốc lát, Trúc Dư khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong mắt mơ màng diệt hết khí thế tăng vọt. Không còn một mực đó nữa, trong tay trôi này sắp tán loạn thủy kiếm đột nhiên chấn động. Bản nhu hỏa kiếm thế trở nên cuồng bạo vô cùng, hóa thành một đạo thôn vệ hết thảy đèn nhánh vòng xoáy kiếm cương, đảo ngược hướng phía cái kia đẩy trời đao sóng đánh tới. Quy cương. Nam tử thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tại cao giọng trong lúc cười to, đao thế lại biến. Đao quang luân chuyển như nhật nguyệt giao thế, sinh sôi không ngừng, cùng quy cương kiếm thế ầm vang chống đỡ. Hai cỗ cực hạn lực lượng mãnh liệt va chạm, tịch diệt lực quét sạch mà ra, toàn bộ thế giới ký ức bắt đầu từng khúc vỡ nát về sau, nhưng lại trọng sinh. Hắc ám chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền gặp lại quang minh. Hai người về tới hoàn hảo như lúc ban đầu trên tế đàn. Nam tử thu đao mà đứng, cười nói, xem ra ngươi đã nhớ tới một số việc. Trúc Dư chậm rãi gật đầu, là nhớ tới theo nàng tu hành một chút chuyện cũ. Nam tử hiểu ý cười, cũng không truy hỏi cái kia nàng là ai, chỉ là lần nữa giơ lên trường đao. Như vậy, làm phiền. Trúc Dư trịnh trọng gật đầu, trong tay thủy kiếm một lần nữa ngưng tụ. Hắn nhắm mắt điều tức, lại mở mắt lúc, vừa rồi trong đầu chợt hiện về ảo giác đã vững chắc. Hắn không còn là đứng ở tế đàn, mà là đạp ở vô ngần trên mặt biển. Phía trước, một đạo thân mang xanh nhạt váy dài, tóc trắng như tuyết bóng dáng cầm kiếm tại sóng nước phía trên. Mạng che mặt nhẹ che, chân trần như ngọc, điểm đặt chỗ lại không chấn động tới nửa điểm gợn sóng. Nguyệt thần, Chiêu Hoa. Thân thể này cùng linh hồn đều tại thiên khung bên ngoài lòng nữ, lại xuất hiện ở hiện thế dạy bảo hắn. Cũng không biết là như thế nào làm đến. Chiêu Hoa lấy kiếm dẫn nước, hai cỗ dòng nước tại nàng hai bên hiện ra khác biệt trạng thái. Một bên sóng dữ mãnh liệt, ẩn chứa xé nát hết thể cương mãnh bá liệt. Một bên khác thì chân nhắn như gương, phản phất có thể hóa giải thế gian mọi loại trùng kích. Nàng lấy kiếm ra hiệu, cương nhu hai thế thuận theo tâm niệm chuyển hóa. Thủy đại đạo, một người có hai bộ mặt, âm cực dương sinh, chí nhu cũng có thể chỉ cương. Trúc Dư cẩn thận quan sát, lòng có cảm giác, không khỏi mở miệng, sư tôn từng nói, đệ tử tu hành phương pháp này là vì gột rửa thế này tích lũy ác. Nhưng thủy chi cương nhu, tựa hồ cũng không có nhờ vào đây. Đệ tử từng nghe một vị thánh nhân cho nói, lấy ra lấy nhập, lấy liền tươi khiết ý chỉ nước giỏi về giáo hóa, càng có thể gột rửa vân vân, làm cho trở về tươi khiết. Nếu đem này lý hóa làm kiếm thế, có hay không có tịnh hóa hiệu quả? Ồ, huyễn cảnh bên trong Chiêu Hoa có chút nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một chút tán dương ý cười, ngươi là nghe vị nào thánh nhân nói? Trúc Dư cười hắc hắc, thánh nhân chính là thánh nhân nha. Chiêu Hoa không có hỏi tới, chỉ là gật đầu, lời ấy xác thực rất được thủy chi tinh nghĩa. Nước vốn là có gột rửa, làm sáng tỏ, làm cho trở về bản nguyên hiệu quả. Sư phụ vốn muốn đối đãi ngươi hoàn toàn nắm giữ cương nhu hư thực chi biến về sau, lại chuyển cho ngươi chiêu này. Đã ngươi đã chạm đến này để ý, vậy liền xem trọng. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng hư ảo trường kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một loại cực hạn tinh cùng sạch lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra. Mũi kiếm chỉ, sóng lớn lắng lại, nước biển trở nên thanh tịnh thấy đáy. Tất cả tạp chất, lệ khí, ô uế đều tại cái kia thanh cùng dòng nước đổ ngôi giữa giải tăng dã, hồi phục tại tinh khiết nhất bản nguyên. Đây cũng là thượng thiện nhược thủy trung cực một thức. Địch bụi, ảo giác tại địch bụi sử dụng một khắc này tiêu tán. Trúc Dư mở hai mắt ra, đã hiểu ra. Hắn gọi ra khí đủ, cũng huy kiếm dẫn nước. Nam tử đối diện hình như có nhận thấy, đem còn sót lại tất cả lực lượng, quyết ý, toàn bộ rót vào trong trường đao trong tay phía trên. Không có kinh thiên động địa sát khí, cũng không có chói lọi ánh sáng lóa mắt ảnh. Tại nhu hòa thủy quang sen lẫn bên trong, cái tia đạo màu vàng bóng dáng dần dần trở nên thông đấu. Trong nháy mắt này, thuộc về khải ý thức tựa hồ ngắn ngủi trở về. Hắn trông thấy cái kia ánh sáng dịu dịu hòa thanh cùng nước, giống nhau ngày ấy, cái kia ngàn năm trước, đem bọn hắn, đem nhóm đầu tiên nhân tộc tỉnh lại mặt trời, cùng thai nghén bọn hắn dòng sông. Thời gian tại lúc này kéo dài, thả chậm. Tất cả sứ mệnh, gánh nặng đều cách hắn đã đi xa. Tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Từ ánh sáng kia cùng trong nước, đi ra một cái quen thuộc bóng dáng. Thân ảnh kia cùng hắn ánh mắt gặp nhau, sau đó cười, hướng hắn đưa tay ra, tới đi anh em, cần phải đi. Khải nhớ tới tại trận chiến cuối cùng trước, Thanh Minh đối với hắn nói về truyền thuyết, tại hết thể kết thúc, tất cả chấp niệm đều sau khi để xuống, chúng sinh linh hồn đem thăng nhập một chỗ được xưng là Bích Lạc có yên vui, ở nơi đó thu hoạch được vĩnh hằng an bình. Truyền thuyết là chân thật. Khải nhìn xem Thanh Minh, lần này hắn không tiếp tục tự tuyệt. Hắn nắm chặt cái kia rồi đến tay, cảm nhận được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Chức trách đã hết, số mệnh đã xong. Màu vàng bóng dáng tại tia sáng bên trong dần dần tiêu tán. Trúc Dư nghe được một tiếng vui sướng cười dài. Cái kia chút từ hắn tiến vào thế giới ký ức đến nay, thủy chung như bóng với hình âm lãnh cùng hắn ý, cũng theo đó tan thành mây khói. Cuối cùng của cuối cùng, lại một đoạn huyễn tượng tại trước mắt hắn triển khai. Vẫn như cũng là hắn ban đầu nhìn thấy đoạn kia ký ức. Hắn vẫn là cái kia hài nhi, bị nguyệt thần Chiêu Hoa ôn nhu ôm vào trong ngực. Nhưng lần này, cảnh tượng cũng không như vậy kết thúc, hắn ánh mắt có chút lệch ra, thấy được bên cạnh. Một đạo mơ hồ, không biết là Khải vẫn là linh hư ảnh, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bờ môi nhẹ nhàng khép mở, ý mắng lời nói truyền lại cho hắn, hy vọng vẫn còn. Mặt trời cuối cùng rồi sẽ lần nữa chiếu rọi chúng ta. Vâng. Mãnh liệt ánh sáng trắng từ hắn sâu trong linh hồn bạo phát, một cỗ cường hãn lực lượng vô danh xung doanh hồn thể, huỳnh cảnh buông lỏng, phản phất tích xúc đã lâu đê đập rốt của vợ. Cảm giác này mãnh liệt như thế, hắn thậm chí không để ý tới lập tức thức tỉnh trở về hiện thực, trực tiếp ngay tại đây thế giới ký ức bên trong, lấy linh hồn trạng thái quanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng. Toàn bộ thế giới ký ức bắt đầu chuyển hóa làm thuần bạch sắc luồng khí xoáy, vây quanh hắn xoay chậm chậm. Bên ngoài đang hợp lực duy trì phong tỏa, ngăn cách còn sót lại xương máu tứ nữ đồng thời khẽ giật mình. Cái kia quần quần không thôi xương máu lại tại cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng viên sắc thái rực rỡ ngọc thạch, như mưa rơi tuôn rơi rơi xuống. Cái này, núi ngân phong ngọc thạch khoáng mạch, hẳn là đúng là này quỷ dị xương máu biến thành. Tô Tấn Tuyết màu băng làm trong đôi mắt hiện lên một chút kinh dị. Thấy cảnh này, người bên ngoài vẫn còn tốt, những người ngọc kia đầu đều nhanh nổ. Thái hậu linh hồn càng là thoạt đỏ thoạt trắng, dưới đáy lòng thống mạ hảo trưởng tử của mình. Đồng thời, một cô thật sâu tuyệt vọng cùng sụp đổ cảm giác xông lên đầu. Dù sao biến thành người ngọc cầu được trường sinh biện pháp, là thần tự mình truyền thụ. Thần, vì sao muốn như thế hại bọn hắn? Nhưng rất nhanh, một cỗ dị thường an bình cảm giác mơn trớn, như dòng nước ấm lướt qua trái tim. Tất cả bi thương, thống khổ thậm chí oán hận đều trong nháy mắt tiêu tán. Tất cả tâm tình tiêu cực bị tịnh hóa trong không. Chỉ còn lại có ngàn năm qua chưa bao giờ có bình tĩnh, không chỉ có là người ngọc, liền cách đó không xa ngắm nhìn tiền công các trưởng lão, cũng từng cái cảm thấy linh đài một thanh, sảng khoái tinh thần, nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Duy chỉ có tứ nữ chưa thụ ảnh hưởng. Huyền ảnh khẩn trương nhìn về phía xương rồng, huyết vụ này làm sao đột nhiên thay đổi? Ác niệm giống như lập tức biến mất, có phải hay không phu quân làm cái gì? Tô Tấn Tuyết cao mày nói, ta lưu tại Lang Quân trong linh hồn hộ thể kiếm ý không bị phát động, hắn xác nhận không được gì. Có lẽ là đang dò xét ký ức lúc, cùng cái kia long hồn còn sót lại ý thức gặp nhau, cũng lấy một loại nào đó phương pháp hóa giải nó ngàn năm tích tụ ác niệm. Rất có loại này khả năng. Giáng Ly gật đầu, trong tay vũ trượng kia sáng không giảm, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cần duy trì phong tỏa, thẳng đến em trai hắn. Lời còn chưa dứt, từng sợi kim quang từ xương rồng bên trong phiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, Trúc Dư trên thân bộc phát ra thuần trắng quang mang, khí thế liên tục tăng lên. Tứ nữ sắc mặt đều là biến đổi. Hắn đây là muốn đột phá. Nguyên Phồn Sĩ lần đầu lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không kịp tinh vi nghiên cứu nguyên do, tứ nữ vô cùng có ăn ý thân hình chớp động, đều chiếm một phương, đem Trúc Dư bảo hộ ở trung tâm, làm hộ pháp cho hắn. Nơi xa, Thiên Công các tất cả trưởng lão từ cố kia an bình ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần, cảm nhận được Trúc Dư trên thân kéo lên khí thế, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó liền hóa thành vô cùng sợ hãi thán phục. Sinh thời, có thể tận mắt nhìn thấy một vị thánh nhân sinh ra. Chuyến này không giả, chuyến này không giả a. Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão kích động đến thu hạ một túm râu ria. Mặc Phi bước râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, kẻ này chính là Đại Viêm sứ giả, Nữ Đế Tâm Phúc. Lần này như thành công phá cảnh, Đại Viêm một khi liền có được hai vị thánh nhân. Tin tức này như lan truyền ra ngoài, không biết cái kia chút ẩn thế tông môn lão giả nhóm còn có ngồi hay không được. Theo năm đó Kiền Đế chinh phạt thiên hạ tông môn, đánh vỡ nước giếng không phạm nước sông ăn ý về sau, tông môn cùng vương triều ở giữa tín nhiệm liền xuất hiện thật sâu vết rách. Bên cạnh một vị trưởng lão ngược lại là rộng rãi, cười nói, vậy liền không phải chúng ta cần quan tâm chuyện. Như vị kia Nữ Đế bệ hạ cũng như Kiền Đế bình thường làm việc, ghê gớm, chúng ta triệu hồi tất cả bên ngoài đệ tử, đem tông môn đại trận khép lại là được. Đại Viêm thánh nhân mạnh hơn, mạnh đến mức qua lão tổ sao? Đúng vô cùng, đúng vô cùng. Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn cái kia ánh sáng trắng bên trong tâm bóng dáng, chứng kiến lấy mấy trăm năm nay khó gặp một màn. Thế giới ký ức, thuần trắng luồng khí xoáy đã nuốt sống hết thảy, đem còn sót lại mảnh vỡ ký ức toàn bộ tan rã. Trúc Dư treo ở giữa, luồng khí xoáy theo hô hấp của hắn chập trùng cuộn. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt, thanh âm tại trống vắng bên trong quanh quẩn, đi ra. Một tấm màn ánh sáng lên tiếng trả lời triển khai, ánh sáng nhu hòa tại thuần trắng trong bối cảnh lộ ra phá lệ ấm áp. Đã lâu không gặp, thị chủ. Gần đây khỏe không? Ta còn tưởng rằng ngươi đã không có hệ thống. Nhìn thấy cái này quen thuộc màn hình, Trúc Dư thậm chí cảm thấy phải có chút thân thiết. Đó là không có khả năng, trong màn ảnh nhảy ra nhẹ nhàng ký tự, bản hệ thống còn có sứ mệnh chưa hết đây. Cái gì sứ mệnh? Thị chủ còn nhớ rõ trước kia hỏi qua một chuyện không? Bản hệ thống có hay không có thủ đoạn bảo mệnh? Đương nhiên nhớ kỹ. Đó là Tuyết Nhi tìm đến chuyện sau đó. Lúc ấy vẫn chưa hay biết gì mình, chỉ có thể nghĩ đến hướng hệ thống xin giúp đỡ, sợ bị bệnh yêu hóa các nàng cho đau bụng tuổi. Đoạn kia đã ngọt ngào lại thấp thỏm thời gian, bây giờ nghĩ đến lại có mấy phần dường như đã có mấy đời. Đây cũng là bản hệ thống chân chính sứ mệnh, tại lúc cần thiết bảo hộ thị chủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 395, hết thảy bắt đầu. Chương 395, hết thảy bắt đầu. Cái này sứ mệnh là ai cho ngươi? Màn hình an tĩnh một lát, ký tự nhảy lên tốc độ tựa hồ cũng chậm xuống tới. Cuối cùng, trên màn hình chậm rãi hiện ra một hàng chữ, thị chủ đã có đáp án, không phải sao? Đúng là. Trúc Dư cười cười. Nguyệt Thần, Chiêu Hoa, chỉ có thể là nàng. Vị yêu bản tôn tại thiên khung bên ngoài lòng nữ, tính tới mình sẽ chuyển sinh ở cái thế giới này, cũng thông qua thủ đoạn nào đó rời đi tưởng cao long cung, đi vào bên cạnh mình, dạy bảo cũng chăm sóc mình, cuối cùng thành công cải biến nhân tộc vận mệnh. Nhưng về sau không biết phát sinh cái gì, mình cùng kiếp trước Tuyết Nhi các nàng toàn bộ ngã xuống, ký ức bị phong tồn, đoạn lịch sử kia bị xóa đi, Chiêu Hoa thì ẩn thân tại trong trí nhớ của mình. Sau lại yên lặng dẫn đạo mình lần lượt phục sinh, đi cứu vớt chuyển thế Tuyết Nhi các nàng. Cuối cùng còn sáng tạo ra cái này hệ thống dẫn dắt hoàn thành cứu vớt sau mất trí nhớ mình tìm về ký ức cùng lực lượng, cũng ở đời này một lần nữa tụ tập tất cả mọi người. Lấy bị này Nguyệt Thần thôi diễn năng lực, nhất định là sớm liền biết trước đến tương lai, cũng an bài tốt đây hết thảy. Thậm chí chỉnh xuất hệ thống như thế không hợp thói thường đồ vật. Hệ thống, đây là Trúc Dư cảm thấy nhất kỳ quái. Nguyệt Thần chính là gặp lại thôi diễn, lại biết coi bói mệnh, nàng lại thế nào làm ra thế giới này căn bản không nên có khái niệm. Vị kia Nguyệt Thần, Trúc Dư muốn hỏi một chút hệ thống bản thân, nhưng hắn vừa mới mở miệng, trong màn ảnh liền nhảy ra liên tiếp mang theo cảnh cáo ý vị phụ đề. Khu khu. Màn hình thậm chí khoa trương run rẩy mấy lần, giống như là tại biểu đạt bất mãn cùng nhắc nhở. Thị chủ, xin gọi tôn thượng vì sư tôn. Trúc Dư cổ quái nhìn nó một chút, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta đây không phải còn không tìm về toàn bộ ký ức nha. Với lại, nàng lại không tại chỗ này. Coi như nàng tại, xưng hô nàng Nguyệt Thần cũng không có sai à, cái này không phải liền là thân phận khác của nàng. Ách, thân phận một trong sao? Hiếm khi biểu hiện ra cảm xúc hệ thống, đội vàng bắt đầu cái cỏ. Nguyệt Thần cái này một tôn xưng, là đối cái kia chút nguyệt dân mà nói. Đối thị chủ ngài tới nói, tôn thượng chính là sư tôn, điểm này tuyệt không thể nói nhập là một nha. Với lại, coi như tôn thượng giờ phút này không tại, nhưng trời biết đất biết, ngươi biết ta biết ta. Lễ không thể bỏ. Mặc dù vẫn như cũ chỉ có chữ biết, nhưng Trúc Dư rõ ràng từ cái này soát bình phong tốc độ cùng dấu chấm than bên trong, nhìn ra nó nôn nóng. Không biết nó tại gấp cái gì. Chẳng lẽ là từ đối với người sáng tạo tôn trọng. Được thôi, sư tôn. Trúc Dư thay đổi miệng, hệ thống màn hình ánh sáng đều nhu hòa hơn. Cái này khiến Trúc Dư nghi ngờ, Chiêu Hoa sáng tạo nó lúc, có phải hay không đi đến tăng thêm cái gì kỳ quái chỉ lệnh hoặc là cá tính. Người đã là tháng. Sư tôn sáng tạo, tại sao lại lấy hệ thống cái này một hình thức hiện thân? Nàng biết hệ thống cụ thể là cái gì không? Thân này bản chất chính là tôn thượng vì thủ hộ thị chủ, bảo toàn ký ức mà chế tạo công cụ. Sở dĩ tự xưng là hệ thống đồng thời đem dẫn đạo thị chủ tìm về ký ức cùng lực lượng quá trình, lấy trò chơi tên làm khung khung lộ ra, đều là bởi vì đây là thị chủ ngài tiềm thức chỗ sâu quen thuộc nhất, có thể nhất tiếp nhận hình thức. Ta chỉ là tuân theo thị chủ ngài tự thân ý chí chiếu rọi làm việc. Về phần hệ thống cùng trò chơi hai cái này từ ngữ ở đời này bên ngoài cụ thể hàm nghĩa, ta cũng không có tương quan nhận biết. Thì ra là thế. Trúc Dư bừng tỉnh hiểu ra. Hắn thật đúng là coi là Nguyệt Thần không gì không biết, liền hắn chân chính trên ý nghĩa kiếp trước đều cho tính ra tới. Lại nói, hệ thống, đã ngươi là bởi vì ta ý nghĩ mới lộ ra, vì hệ thống vậy có phải hay không ta để ngươi biến thành cái khác hình thái cũng có thể. Trúc Dư bỗng nhiên sinh ra một cái chơi vui suy nghĩ. Nếu như là tại ta năng lực phạm vi bên trong, trên lý luận, không sai. Vậy ngươi có thể biến thành một cái 1m5 cao, tóc trắng, tấm thẳng, bộ đôi ngựa đôi mỹ thiếu nữ sao? Hắn có chút hăng hái hỏi. Trong màn ảnh phụ đề trong nháy mắt biến thành bình tĩnh đến giống người chết tâm điện đổ xu thế. Sau một lúc lâu, mới khó khăn toát ra mấy chữ, xin lỗi, làm không được. Chỉ là biến cái hình tượng mà thôi, cái này đều không được. Nếu không ngươi cố gắng thử một chút. Làm không được. Vì sao a? Làm không được chính là làm không được. Trúc Dư cảm giác nó giống như có chút tức giận. Phản ứng này thật sự là càng ngày càng kỳ quái, Nguyệt Thần Sư Tôn đến cùng cho nó tăng thêm thứ gì thiết lập a?
Tốt a, thay cái vấn đề.
Vốn chính là tạm thời nảy lòng tham, làm không được cũng không có cái gọi là. Trúc Dư đem chủ đề dẫn về chính đề, ngươi đã là sư tôn tạo vật, đối nàng hẳn là hiểu rất rõ a. Thị chủ muốn hỏi cái gì? Có nhiều lắm. Trúc Dư đếm kỹ nghi hoặc, ví dụ như nàng vì cái gì muốn giúp nhân tộc? Vì sao a rõ ràng là Long tộc, lại muốn lấy Nguyệt Thần thân phận, cố ý chạy đến Tây vực đi sáng tạo một cái chủng tộc mới, về sau lại bỏ xuống bọn chúng mặc kệ. Lấy nàng năng lực, không có khả năng không tính được tới Cửu Phượng sẽ xâm lấn a. Với lại về sau nàng đều quay về thế tục dạy bảo ta của quá khứ, vì sao a không ra tay đi giải cứu tạo vật của mình đâu? Bản hệ thống cũng không biết nhiều như vậy chi tiết. Bất quá tôn thượng cũng không phải là tận lực bỏ xuống bọn chúng, mà là lúc ấy tình huống nguy cấp, không thể không lấy thân tượng phong ấn hai ách. Cái khác đáp án, thì chủ ngày sau tự sẽ biết được. Lại là bộ này lý do từ chối. Trúc Dư không biết làm sao lắc đầu, đối những người khác thì cũng thôi đi, làm sao liền đối sư tôn sự tình người cũng hỏi gì cũng không biết. Thân là nàng tạo vật, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Để ngài thất vọng thật sự là xin lỗi. Ta không cần xin lỗi, ta muốn một cái đáp án xác thực. Xin lỗi, làm không được. FV đút. Bản hệ thống rõ ràng thị chủ cảm giác. Nhưng ngài mới là trên đời này hiểu rõ nhất tôn tượng tồn tại. Chỉ có ngài là đặc thù. Nghe hắn nói như vậy, Trúc Dư cũng không còn cưỡng cầu, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Vì sao a tại liên quan tới đầu hổ ký ức cảnh tượng sau khi kết thúc, ngươi liền không có động tĩnh? Bởi vì đến tiếp sau cần trả lại ký ức, nhất định phải tại thị chủ ngài đột phá tới thánh cảnh về sau, mới có thể an toàn mở ra. Đoạn này ký ức còn kèm theo chút những vật khác, như sớm trả lại, thị chủ tinh thần cùng nhục thể đều sẽ không thể thừa nhận. Trước lúc này, ta liền yên tĩnh lại, lặng lẽ đợi thị chủ ngài đột phá thời điểm. Làm sao? Đoạn này ký ức là bị thời kỳ thượng cổ còn sót lại huyết khí ô nhiễm sao? Không chỉ như thế, khá lắm, xem ra đằng sau còn cất giấu càng nặng bàng hàng lớn đúng không? Khó trách cần Nguyệt Thần tự mình trông coi. Trong màn ảnh hiện ra mới chưa biết, thị chủ đã tới đột phá thánh cảnh cơ hội, phải chăng hiện tại tiếp thu còn thừa ký ức? Trúc Dư trầm ngâm một lát, nói, vậy thì tới đi. Chiêu Hoa, cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng. Tiếp thu xong đoạn này ký ức, mình liền có thể rõ ràng hết thảy. Cái kia vì bọn hắn nỗ lực rất nhiều nữ tử, hắn cũng muốn đưa nàng mang về. Nhất niệm cố định, bắt đầu tập trung toàn bộ tâm thần, dẫn dắt đến cái kia mênh mông năng lượng, hướng về thánh cảnh hàng rào, khởi xướng trùng kích. Bên ngoài, dị tượng tại sinh. Trúc Dư ngồi xếp bằng thân thể chính phát sinh biến hóa kinh người, da thịt dần dần bảy biện ra ôn nhuận bạch ngọc rực rỡ, phản phất tại hóa thành một tôn hình người trạng ngọc. Đồng thời, cái kia chút từ xương máu biến thành các loại ngọc thạch, nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng hắn tụ lại, tại quanh người hắn lơ lửng lưu chuyển, như là các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Một cỗ càng hơn lúc trước tính mịch lực, lấy hắn làm trung tâm, im hơi lặng tiếng khuyết tán ra. Lần này, liền làm hắn hộ pháp tứ nữ đều không ngoại lệ. Chỉ cảm thấy tâm thần an bình tường hòa, phản phất đưa thân vào không lo tịch thổ, tất cả tạp niệm tiêu hết. Giáng ly thậm chí tại không tự giác ở giữa, giải trừ huyễn cảnh không gian. Mà thực lực hơi kém thiên công các trưởng lão cùng những người ngọc kia, thì chỉ tới kịp mơ mơ màng màng cảm thán một tiếng thật thoải mái a. Toàn bộ ngã đầu liền ngủ. Thân thể được nhu hòa lực lượng kéo lên, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Cố lực lượng này cũng không như vậy ngừng. Làm Trúc Dư thân thể triệt để hóa thành không tì vết bạch ngọc trước mắt. Ông, từng vòng tinh khiết hoàn mỹ ánh sáng trắng, xuyên thấu lòng đất, núi cao, hướng phương xa khuếch tán. Ánh sáng trắng những nơi đi qua, tất cả phân tranh rừng, người trong lòng ác niệm tiêu tán. Vô số người tại thời khắc này cảm nhận được đã lâu nội tâm yên tĩnh, càng có kẹt tại bình cảnh nhiều năm người tu hành bởi vì tâm ma diệt hết, tạp niệm thanh trừ mà rộng mở trong sáng, thành công phá cảnh. Sau đó, cái này gột rửa vạn dặm non sông ánh sáng trắng bỗng nhiên rút về, quy về một điểm, chui vào trong cơ thể Trúc Dư. Thành. Hắn gọi ra một ngụm khí đủ, chỉ cảm thấy thoát thai hoàn cốt. Đột phá thời điểm, phóng ra ánh sáng trắng ảnh hưởng sâu xa, thậm chí liền tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm kinh thành võ trước ý điệp, đều rõ ràng cảm giác được. Kinh thành, tầm điện. Võ trước ý gì chính là xem Nguyệt Nghi mới tìm thấy một nhóm tài liệu giảng dạy, đột nhiên cảm giác ánh sáng trắng đột nhiên nổi lên, xem xét đúng là Tây vực phương hướng. Trong nội tâm nàng giật mình, nắm lên thẻ ngọc liền muốn hỏi thăm Trúc Dư tình huống. Nhưng mà tin tức còn chưa phát ra, nàng liền cảm giác tâm thần chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, ủ rũ dâng lên, ngã xuống mềm mại trong áo ngủ bằng gấm. Ý thức bị một cỗ ôn nhu lực lượng nhẹ nhàng dẫn dắt, dung nhập một mảnh thuần trắng không gian. Lại tập trung nhìn vào, Trúc Dư, cùng Huyền Ảnh, Nguyên Phồn Sĩ, Tô Tấn Tuyết, Giáng Ly Tử Nữ, lại đều tại cái này phiến trong không gian ý thức. Tại tĩnh mịch ánh sáng trắng bên trong, tâm ý của bọn hắn hai bên tương thông, võ trước y đi trong nháy mắt rõ ràng Tây vực phát sinh hết thảy. Lần này muốn vượt qua hắn, giống như khó hơn. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trúc Dư thanh âm tại mọi người trái tim vang lên, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, bên ngoài liền ta cầu các ngươi rồi. Mặc dù không biết rõ đến cùng làm sao vậy, nhưng Huyền Ảnh cái thứ nhất tỏ thái độ, phu quân yên tâm, thiếp thân chắc chắn hộ đến phu quân chu toàn. Nguyên Phồn Xí lời ít mà ý nhiều, có chúng ta ở đây, không có việc gì. Tô Tấn Tuyết nhưng lại ngộ ra, Lang quân lần này bế quan, là muốn tìm về trí nhớ của kiếp trước. Đạt được Trúc Dư khẳng định trả lời chắc chắn về sau, dáng Linh nở nụ cười xinh đẹp, cái kia em trai sau khi tỉnh lại, nhất định phải cái thứ nhất nói cho chị, chúng ta kiếp trước là quan hệ thế nào. Còn có ta. Võ trước ý liễu nhấc tay nói. Trúc Dư chế nhạo nói, chị kiếp trước là ai khó mà nói, nhưng lời của ngươi, ta đoán. Đại khái vẫn là chỉ khờ đầu khờ não lao hổ. A. Võ trước ý liễu rất là bất mãn, muốn lên trước truy hắn hai quyền, nhưng gặp tất cả mọi người tại, đành phải hậm hực chỉ Trúc Dư. Ngươi cho chấm chờ lấy, trở về lại tính sổ với ngươi. Trúc Dư thì chững chạc đàng hoàng trả lời, vậy ngươi cần phải thật tốt tu luyện, không phải về sau. Sợ là vĩnh viễn đừng nghĩ ở phía trên. Võ trước ý liễu lập tức mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ nói, trước công chúng. Nói cái này chút không đứng đắn. Ta rất chính kinh à, Trúc Dư vô tội buông tay, ngươi muốn cùng ta tính sổ sách, ta cũng không thể không đánh trả à. Vậy ta một khi hoàn thủ, thực lực ngươi không tốt, không phải chỉ có thể bị nhấn ở phía dưới đánh. Võ trước ý ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói không được hắn, đành phải hừ một tiếng, cố tự sán tôn, chấm. Chấm đại nhân có đại lượng, không tính toán với ngươi. Nói xong cũng ôm một cái ngực, vớ nhéo mặt, không nhìn hắn nữa. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ giọng bổ sung, bình an trở về, ta. Chúng ta chờ ngươi. Trúc Dư hướng nàng, cũng hướng tất cả lo lắng lấy hắn các nữ tử cười cười. Phút chốc, ý thức của hắn liền trở về đến cái kia màu trắng luồng khí xoáy trung tâm. Bắt đầu đi. Hắn đối hệ thống nói ra. Trong màn ảnh nhảy ra phụ đề, mời thị chủ bảo vệ tốt tâm thần, lập tức, mắt tối sầm lại. Tựa như từ cao vạn trượng không rơi xuống, ý thức của hắn lâm vào một mảnh tuyệt đối trong bóng tối. Không chỗ dựa vào, không chỗ thấy vật, liền một chút thanh âm đều nghe không được, chỉ có vô tận hạ xuống cảm giác. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Trúc Dương nghĩ thầm. Đây là mình tiếp trước sau khi chết, còn không chuyển sinh trước đó trải qua. Hắn có thể trông thấy linh hồn của mình đang phát sáng, lấp lánh sáng chỗ sáng tại phảng phất không có cuối trong thâm viên rơi xuống. Không biết qua bao lâu, hắn dường như phá vỡ một loại nào đó bình phong, hạ xuống tốc độ bắt đầu chậm lại. Hắn cố gắng mở mắt, phát hiện chính mình chính phiêu phù ở một mảnh vô tận trong hư không. Mà cái này hư không cũng không phải là không có vật gì. Vô số vật mèo, nhúc nhích sương mù màu đen, như cái kia dưới biển sâu loài săn mồi, ở trong đó băn khoăn tới lui. Đây là nơi quái quỷ gì? Trúc Dương ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đã quấy rầy bọn chúng. Nhưng bọn chúng vẫn là phát hiện hắn. Nghĩ không bị phát hiện là không thể nào. Dù sao tại cái này hắc ám không ánh sáng địa phương, liền hắn một cái phát sáng tồn tại. Tất cả sương mù đen đồng thời dừng lại, đồng nhiên tập trung vào hắn. Tựa như người được mùi máu tươi bảy cá mập, cái này chút sương mù đen trong nháy mắt điên cuồng, từ bốn phương tám hướng hướng hắn chen chúc mà đến. Ta siêu. Trúc Dư vô ý thức ở trong lòng mắng một câu, thu hồi trước đây không lâu sinh ra ý nghĩ. Vẫn là để ta một cái người vật rơi tự do đi, cái này quá a người. Hắn đem hết toàn lực mong muốn chạy tránh né. Nhưng sương mù đen số lượng nhiều lắm, tốc độ cũng quá nhanh, trong nháy mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn chúng cuốn lên đến, bắt đầu điên cuồng xé rách, gặm nuốt linh hồn của hắn. Linh hồn bị miễn cưỡng xé rách kịch liệt đau nhức, vượt xa nhục thể thống khổ. Nhưng đau đớn là có cực hạn, sợ hãi cũng thế. Khi chúng nó tới cực điểm về sau, liền sẽ hướng về một loại khác tình cảm biến hóa. Phẫn nộ, thống khổ cùng sợ hãi đến cực hạn về sau, liền biến thành ngập trời phẫn nộ. Trúc Dư trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Dù sao mình đã chết rồi, ghê gớm lại chết một lần. Mẹ nó, cùng các ngươi phẫn nộ. Một cỗ ngoan kình từ Trúc Dư sâu trong linh hồn bạo phát. Hắn không còn trốn tránh, không còn phòng ngự, mà là đỉnh lấy xương mù đen điên cuồng cắn xé, trái lại cùng chúng nó đánh nhau, xé rách cùng một chỗ. Không có chương pháp, không có xáo lộ, tựa như ven đường kéo bè kéo lũ đánh nhau như thế, bắt được một cái vào chỗ trên đánh. Thậm chí cũng dùng tới răng. Hắn gắt gao cắn một đường xương mù đen, dùng hết toàn bộ lực lượng. Sau đó, hắn nghe được, đối phương cũng tại thống khổ kêu gào. Mặc dù trên thực tế cũng không có thanh âm truyền ra, nhưng hắn chính là thật sự nghe được. Thì ra như vậy ta cũng có thể làm bị thương các ngươi. Cái này vừa phát hiện, đốt lên thùng thuốc nổ. Trúc Dư càng đánh càng hăng, triệt để từ bỏ phòng thủ, hoàn toàn là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu bỏ mạng đấu pháp. Hắn đôi cứng lấy linh hồn bị từng khối cắn xuống lăng chỉ nỗi khổ, lại miễn cưỡng đem một đạo xương mù đen cắn mở, thôn vệ xuống dưới. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình vỡ vụn linh hồn bên dưới, lại bị chữa trị bộ phận, thậm chí trở nên càng ngưng thật một điểm. Sau khi kinh ngạc, chính là mừng như điên. Tốt tốt tốt, nguyên lai là có thể lẫn nhau thôn vệ, ăn cái gì bổ cái gì, ăn đến càng nhiều, không lại càng mạnh mẽ. Phát hiện này để hắn triệt để không sợ hãi, thậm chí hưng phấn lên. Trúc Dư tại cái này mảnh hư vô bên trong triệt để sát điên rồi, giống đầu rắn tham ăn mạnh mẽ đâm tới, không ngừng thôn phệ xương mù đen. Linh hồn thể bởi vậy càng ngày càng to lớn, càng ngày càng ngưng thực, tản ra tia sáng cũng càng sáng chói. Xương mù đen nhóm rốt cục cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu chạy từ phía. Giết mắt đỏ Trúc Dư theo đuổi không bỏ, một đường đuổi một đường ăn, ta ít 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 ăn một chút. Người đuổi ta cản bên trong, Trúc Dư đuổi theo cái kia chút xương mù đen, một đầu ba vào một chỗ khác trong không gian. Một bó tiến trong đó, liền bị một đạo ấm áp ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng nâng. Ánh sáng kia nâng hắn, cứ như vậy lặng lặng một lát sau. Sau đó, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác kia đơn giản giống như là bị ném vào một cái cao tốc xoay tròn trục lăn máy giặt, bịch bịch tí đồ đem hắn từ linh hồn đến ý thức đều triệt để dao động đều đặn. sau đó ngày đến một tiếng, điên cuồng gia tốc, xoay tròn, đè ép, như là chật hẹp trong đường hầm xuyên qua. Ngay tại sắp đến cực hạn chịu đựng điểm giới hạn lúc, hết thể lại ngừng lại, trở nên tĩnh lặng, tựa như chìm vào trong nước, bốn phía chỉ còn lại có nhẹ nhàng bọc cảm giác. Cái này lại làm cho ta chỗ nào tới? Trúc Dư dưới đáy lòng nói thầm. Hắn thử giật giật thân thể, lại phát hiện bị một tầng bóng loáng màng nước bao vây lấy, hiện lên hoàn mỹ hình cầu tròn. Tay cũng biến thành lại ngắn lại thịt, cả người cuộn thành một đoàn. Đây là? Trúc Dư suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ đến khải hướng hắn biểu hiện ra giới này nhân tộc từng sinh ra trình, bị mặt trời từ trong nước tỉnh lại. Hẳn là ta đuổi theo cái kia chút xương mù đen, vậy mà đuổi tới thế giới này, sau đó lại chuyển thế thành người. Nhưng đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cái kia đạo nâng ta kim quang lại là cái gì địa vị? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, bóng nước bắt đầu chậm rãi nổi lên. Phốc một tiếng vang nhỏ, bóng nước dưới ánh mặt trời bỡ vụn, nhưng bắt đầu rơi rơi khoảng cách so trước đó nhìn thấy muốn như vậy một chút. Nhóm đầu tiên nhân tộc cách mặt đất nhiều nhất một lượng tấc, mà hắn cách mặt đất chí ít còn có cái 8-9 thước khoảng cách. Cao như vậy té xuống, cỗ này hài nhi thân thể gánh vác được sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, căn bản không cho hắn nghĩ lại, cảm giác mất trọng lượng đã truyền đến, hắn bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mãi mãi ngươi, Trúc Dư ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cơ hồ là bản năng cố gắng co người lên, căng thẳng mỗi một cái thần kinh, chuẩn bị nên đón cái kia chú định sẽ không dễ chịu va chạm, nội tâm cầu nguyện phía dưới tốt nhất là phiến đầy đủ mềm mại bãi cỏ. Nhưng mà, trong dự đoán cùng mặt đất tiếp xúc thân mật cũng không đến nơi. Hắn đã rơi vào một cái mềm mại, mang theo thanh nhã hương hoa trong cửu tay. Ánh mắt nâng lên, một tấm đẹp đến đủ để khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không huy tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, ánh vào hắn tầm mắt. Nguyệt thần, chiêu hoa. Tóc trắng như thác nước nữ tử trong mắt nhìn xem hắn, dưới khăn che mặt, khóe môi câu lên một vòng đủ để nghiêng độ chúng sinh ý cười. Nụ cười kia cách mông lung mạng che mặt, như trong gương hoa, trăng trong nước. Là một loại siêu phàm thoát tục, không giống nhân gian vốn có đẹp. Làm lòng người trì thần huyễn, hoa mắt thần mê. Đây chính là, hắn nhìn thấy với tượng. Cũng là hết thảy bắt đầu. May mắn gặp mặt. Hắn nghe thấy thanh âm của nàng vang lên, linh hoạt kỳ ảo xa xăm. Chúng ta, đã đợi đợi lâu ngày. Chúng ta. Trúc Dư sững sờ, cố gắng quay đầu, hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người, lặng im đứng tại trong rừng ánh sáng và bóng tối giao thoa chỗ. Hắn nghe được lời nói của người kia, cảm giác được hắn truyền đến ý niệm. Đó là một loại rẽ mê nhìn thấy mặt trời mừng rỡ cùng thoải mái. Tại ý niệm truyền lại về sau, bóng người hư ảo kia cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua chiêu hoa. Xin nhờ. Tiếng nói vừa ra, bóng người tựa như sương sớm ở trong rừng tiêu tán, lại không biết tích. Chiêu hoa đối bóng người tiêu tán phương hướng, hơi hơi gật đầu. Cặp kia giống biển cả xanh thẳm con ngươi, một lần nữa rơi vào trong ngực Trúc Dư trên thân. Nàng sờ lên mặt của hắn, ôn nhu, tự ái, làm cho người rất cảm thấy an tâm. Chỉ là, lại xen lẫn chút cái khác cảm xúc. Cụ thể là cái gì, Trúc Dư cũng không nói lên được. Thực sự là, đáng yêu hài từ đâu? Chiêu hoa nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng thậm chí nhịn không được, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng méo méo mặt của hắn. Sau đó, nàng giống như là bị mình cái này hơi có vẻ thất thố cử động chọc cười, giơ tay lên, dùng mu bàn tay ưu nhã che môi, phát ra ha ha tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai, so chuông bạc còn dễ nghe. Theo tiếng cười của nàng, dưới chân trong bụi có cái kia chút nguyên bản nụ hoa chấm nở nụ hoa, nhao nhao giãn ra cánh hoa, tách ra lộng lây sắc thái. Chiêu hoa biểu hiện như vậy, có phần lệnh Trúc Dư ngoài ý muốn. Ta Nguyệt Thần không phải hẳn là ngồi chỗ cao thiên ngoại, lạnh lạnh xuất trần, không dính khói lửa trần gian thần bí tiên tử sao? Thế mà cũng sẽ có như thế. Hoạt bát biểu hiện. Trúc Dư nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi. Chiêu hoa đại khái là lần thứ nhất gặp nhỏ như vậy em bé, cảm thấy mới lạ vô cùng, nhịn không được lại duỗi ra tay, nghĩ lại xoa bóp cái kia xem ra tiện tay cảm giác rất tốt khuôn mặt nhỏ. Nhưng vừa buông tay, liền cùng Trúc Dư đối mặt ánh mắt. Động tác dừng lại. Đứa nhỏ này ánh mắt cực kỳ kỳ quái. Chiêu hoa thu tay về. Thú vị. Nàng nổi lên một chút như có như không ý cười. Túi đầu nhìn chăm chú trong ngực hải nhi, cặp kia xanh thẳm trong đôi mắt lưu chuyển lên khó mà nắm lấy hào quang. Cùng ta tới đi. Nàng đem Trúc Dư hướng trong ngực bỏ lấy, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Dứt lời, nàng ôm Trúc Dư quay người hướng trong rừng đi đến. Cái sau đánh ra bốn phía, nhìn thấy cái kia chút cây độ cao, đối chiêu hoa thân cao cũng có cái đại khái phán đoán. Vị này long nữ nguyệt thần, thô sơ giản lược tính ra cũng phải có cái 8-9 thước thân cao. So với chính mình thời điểm toàn thịnh còn phải cao hơn không ít. Nằm xuống thân cao nhìn ra cũng không kém phồn xí. Long tộc, kinh khủng như vậy. Trong rừng chẳng biết lúc nào tràn ngập lên sương mù, màu ngà sữa sương mù tại cây cối ở giữa lờ, đem bốn phía phủ lên đến tựa như ảo mộng. Theo chiêu hoa bộ pháp, trước mắt không gian đống nhiên như là sóng nước nhẹ nhàng lắc lư. Nàng ung dung bước vào mảnh kia nhộn nhạo gợn sóng bên trong. Sau đó, cảnh tượng biến đổi. Vừa rồi còn xanh đúng tươi tốt rừng rậm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh bờ biển. Ướt át gió biển mang theo mặn chát chát khí tức đập vào mặt. Một vòng trong sáng trăng bạc treo cao tại biển trời ở giữa, vương xuống ánh sáng xanh, đem mặt biển dắt lên một tầng lưu động ngân quang. Dưới ánh trăng, một tòa thủy tinh cung điện từ trong biển dâng lên, tựa như ảo ngộng. Đây chính là chúng ta về sau nhà. Chiêu hoa túi đầu đối trong ngực Trúc Dư nhẹ giọng nói ra, gió biển thổi lên nàng trắng bạc sợi tóc. Chúng ta lại ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian rất dài. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 396, tiên tử ẩn chương 396, tiên tử ẩn thủy tinh cung điện rất lớn. So từ bên ngoài nhìn qua còn muốn lớn nhiều lắm. Mỹ lệ, mộng ảo. Nhưng khi chân chính bước vào trong đó, đập vào mặt lại là một loại vắng lặng. Bởi vì cái này hoa mỹ tuyệt luân cung điện bên trong, không có mùa hay, chỉ có Chiêu Hoa tiếng bước chân tại trống trải bên trong tiếng vọng. Trúc Dư Bình ăn nuốt ở Chiêu Hoa ấm áp trong lồng ngực, mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, xoay tít đánh giá tòa cung điện này. Rất nhanh, hai đoàn chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung đám mây hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một trắng một lam, giống kẹo đường như thế, Trúc Dư cơ hồ có thể tưởng tượng ra miệng của bọn nó vị. Trong cung điện vì sao lại có hai đám mây? Người mới, Tiểu Lam. Hắn nghe thấy Chiêu Hoa êm ái gọi hai tiếng. Sau đó, cái kia hai đoàn đám mây có chút giật giật, đỉnh đầu lại ba một cái, bắn ra hai cái lông sủ, không ngừng run run lỗ tai nhỏ. Ngay sau đó, bọn chúng chậm rãi xoay người lại, lộ ra hai tấm đáng yêu mặt. A, nguyên lai không phải đám mây sao? Hai cái thú nhỏ lay động lỗ tai, vừa thấy được Chiêu Hoa, lập tức vui quên cả trời đất bay nào tới. Loạn trà loạn choạng mà vòng quanh bọn hắn đảo quanh, trong miệng phát ra thân mật tiếng kêu, gâu gâu, meo vân vân, tiếng thét này có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? Hai cái thú nhỏ vòng quanh Chiêu Hoa cùng Trúc Dư bay tầm vài vòng, vừa bay vừa càng không ngừng dùng lông xù đầu cọ lấy Chiêu Hoa cánh tay, cực điểm thân mật. Chiêu Hoa cười mỉm riêng phần mình vuốt ve bọn chúng một cái, sau đó cúi đầu đối trong ngực Trúc Dư giới thiệu nói, đây là người mới cùng Tiểu Lam, ta nuôi mèo cùng chó. Tiểu Gia Hỏa, ngươi muốn cùng bọn chúng thật tốt ở chung á? Ha ha, mèo chó. Trúc Dư nhìn chằm chằm cái này hai cái bay tới bay lui lông nhung nắm, trong ý thức thẳng niết miệng, là thế giới này mèo chó dáng dấp không giống nhau, vẫn là vị tiên tử này trị sai lầm giống loài. Người mới, Tiểu Lam, tới gặp thấy các ngươi tiểu chủ nhân. Hai cái tạm thời liền xưng là mèo cùng chó nắm, lập tức khéo léo chen đến Trúc Dư trước mặt, biết vâng lời, trong cổ họng phát ra thân thiết sủa sủa âm thanh. Xem ra bọn chúng rất ưa thích ngươi đây. Chiêu Hoa cười đến càng vui vẻ hơn, mặt mày còn thành trăng lưỡi liềm. Nàng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng vỗ trán của mình, đúng rồi, ta còn không cho ngươi đặt tên đây. Để cho ta ngẫm lại, nên gọi ngươi cái gì tốt đây? Nàng trầm ngâm một lát, nói, ban đầu nhân tộc từ trung thổ phương đông dãy núi bên trong thức tỉnh. Cái kia chút trên núi, sinh trưởng một loại linh thảo, tên là Trúc Dư. Chúng sinh ăn cũng không đói, nhân tộc tiên tổ mới đầu chính là dựa vào nó mới có thể còn sống. Về sau, thiên hạ đại loạn, chiến hỏa không ngớt, một chút người may mắn còn sống sót tộc tiên dân trốn vào núi sâu, cũng là dựa vào cái này Trúc Dư cỏ đỡ đói, mới có thể đem huyết mạch tiếp tục kéo dài. Mà ngươi, Chiêu Hoa lời nói ở chỗ này có chút dừng lại, trầm mặc một lát, ánh mắt một lần nữa trở xuống trong ngực hài nhi trên thân, trở nên vô cùng nhu hòa, Tiểu Gia Hỏa, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi Trúc Dư như thế nào? Trong ngực hài nhi ngu ngơ một lát, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay chân y y y nhà nhà kêu lên vui mừng. Chiêu Hoa ánh mắt lưu chuyển, tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, đứa bé ngoan. Cái kia hai con mèo chó nắm thấy thế, cũng vui vẻ xuống lại đi lên, lông xù thân thể lẫn nhau trên cỏ, phát ra các loại đáng yêu tiếng vang, cùng một chỗ dỗ dành bọn chúng mới lên cấp tiểu chủ nhân. Chiêu Hoa cùng hắn chơi một hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Trúc Dư bỏ vào một tấm bệnh tinh xào dao động giữa giường. Ôn Nhu nói, Tiểu Dư ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cho ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn, có được hay không? Trúc Dư vẫn là nhìn xem nàng cười. Chiêu Hoa cưng chiều cúi đầu xuống, dùng gương mặt của mình nhẹ nhàng dán tiếp mặt của hắn, sau đó đối hai cái nắm phân phó nói, người mới, Tiểu Lam, chăm sóc tốt hắn, ta đi một chút liền về. Dứt lời, nàng quay người hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, một trận mê người đồ ăn mùi thơm lại thật từ trong điện chỗ sâu bay ra. Không phải đâu, nàng thật đi làm đồ ăn a? Trúc Dư ngửi lấy thuốc lá này hỏa khí, cảm thấy cổ quái cực kỳ. Lấy nàng cho thấy thực lực, liền không gian đều có thể điều khiển, thế mà còn dùng như thế phương pháp nguyên thủy nấu cơm. Phàm là cỗ thân thể này có thể xuống đất đi lại, hắn nhất định phải chạy đến đằng sau nhìn xem Chiêu Hoa đang làm cái gì không thể. Sẽ không thật tại xào rau a? Vừa nghĩ tới cái kia xuất trần tuyệt diễm tiên tử vén tay áo lên, đứng tại trước bếp lò vùng vẫy cái xẻng bộ dáng, Trúc Dư liền không nhịn được muốn cười. Meo ô hai cái lông nằm chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt, đánh gậy hắn mơ màng. Nhìn ra được bọn chúng linh trí cực cao, vừa xa phổ thông mèo chó. Giờ phút này chính trung thực thực hiện chủ nhân chăm sóc tiểu chủ nhân mệnh lệnh. Bị nhận định là mèo người mới nhẹ nhàng dùng đầu đội lên Trúc Dư thân thể, mà bị nhận định là chó Tiểu Lam thì liếm láp mặt của hắn. Trúc Dư cũng đối cái này hai cái cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại nhìn cái gì đều mới lạ, liền cũng cố gắng đưa tay cùng bọn chúng tương tác. Không biết hai cái này xem ra giống đám mây ra hỏa, sờ tới sờ lui đến cùng là cái gì xúc cảm. Thế là, hắn hướng phía cách mình gần nhất Tiểu Lam, đưa tay ra. Hắn sờ lấy đầu chó, tại Tiểu Lam vui sướng lẻ lươi trong chờ mong, nhẹ nhàng vỗ. Chí ít hắn cho là mình lực đạo rất nhẹ. Dù sao Hải Nhi có thể lớn bao nhiêu khí lực đâu. Đông Ba. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiểu Lam lại như cái tràn ngập tức giận bóng rổ như thế, bị một tát này trực tiếp đánh bay. Hưu một cái nện vào bóng loáng thủy tinh trên sàn nhà, sau đó lại bỗng nhiên bắn lên, tại trống trải trong đại điện phanh 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 lung tung bật lên đến. Trúc Dư cả người đều choáng váng. Ta không dùng lực a. Chó này diễn ta đây. Tiểu Lam rốt cục đình chỉ bật lên, lảo đảo ổn định lại. Tiểu gia hỏa này tựa hồ tuyệt không cảm thấy đau nhức, cũng không sợ, ngược lại lẻ lưỡi, càng thêm vui sướng bay trở về, sông Trúc Dư hưng phấn địa gâu gâu kêu. Dạng như vậy giống như là nghĩ một lần nữa, nó còn chơi lên. Nhìn thấy Tiểu Lam vui vẻ như vậy, người mới cũng tới hào hứng, càng không ngừng dùng đầu cọ lấy Trúc Dư tay nhỏ, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, dường như đang nói nó cũng muốn chơi. Cái kia, liên lại đến. Vê bê điệu. Lập tức, hai cái lông sủ viên bi bắt đầu ở trong đại điện điên cuồng loạn đánh, vạch ra từng đạo màu trắng cùng quỹ tích màu xanh lam. Đâm vào tinh thể bóng ánh trên vách tường lại bắn ngược trở về, chơi đến quên cả trời đất. Trúc Dư ngồi tại dao động giữa giường, nhìn xem tay của mình lâm vào trầm tư. Chuyện gì xảy ra đâu? Ta rõ ràng chỉ là cái em bé a, cái này hợp lý sao? Chẳng lẽ là hai cái này ra hỏa bản thân quá nhẹ? Không tin Tà Trúc Dư bắt đầu tìm kiếm lên cái khác khảo thí mục tiêu. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào dưới thân chương này xem ra có chút rắn chắc làm từ gỗ dao động trên giường. Cái đồ chơi này nhìn xem liền rất phù hợp. Thế là hắn lần nữa giơ tay lên, hướng phía dao động giường bên dưới một trường vỗ xuống. Rắc, một tiếng vang giòn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái kia nhìn như kiên cố dao động giường lại lên tiếng trả lời mà nát. Trúc Dư chỉ cảm thấy dưới thân không còn, trọng tâm bất ổn. Ai nha một tiếng, cả người liền từ vỡ vụn dao động giữa giường cắm đi ra, ung 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 trên sàn nhà lăn ra một đoạn ngắn khoảng cách. Mà hoàn toàn đắm chìm trong đóng vai viên bi nhân vật bên trong người mới cùng Tiểu Lam, đối với cái này không có chút nào phát hiện, chính ở chỗ này cười ngây ngô lấy lẫn nhau truy đuổi và chạm. Thẳng đến Tiểu Dư vương mấy đĩa tinh xảo thức nhắm đi ra chiêu hoa, vừa mới bắt gặp Trúc Dư trên mặt đất cô dũng một màn, trên mặt cười mỉm trong nháy mắt biến thành quá sợ hãi. Nàng cũng không lo được trong tay thức ăn, tiện tay hướng không trung vừa để xuống, cái kia đĩa bắt liền vững vàng lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã lách mình đến Trúc Dư bên người, nhanh chóng đem hắn bế lên. Làm bị thương chỗ đó không có, có đau hay không? Nàng lo lắng trên dưới tra xét Trúc Dư tình huống, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Không, một chút cũng không có làm bị thương, thậm chí liền một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Cỗ này hài nhi thân thể cường hãn trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi Trúc Dư tưởng tượng. Hắn thậm chí cảm thấy đến khả năng này so với hắn kiếp trước trưởng thành lúc thân thể còn muốn rắn chắc được nhiều. Trước đó máy bay rơi lúc thuộc về là lo lắng vô ích, cái kia độ cao coi như không có chiêu hoa tiếp rơi lại khái là góc áo hơi bẩn. Thế nhưng không biết sao, nhìn xem chiêu hoa cái kia nôn nóng đau lòng bộ dáng, Trúc Dư giờ phút này đỗng nhiên liền rất muốn gào hai tiếng. Mặc dù hắn cũng không đau cũng không sợ, thế là hắn cứ làm như vậy. Gặp hắn khóc lên, chiêu hoa trên mặt vẻ lo lắng càng sâu. Cứ việc lấy nàng năng lực một chút liền có thể nhìn ra đứa nhỏ này toàn thân trên dưới liền khối da giấy đều không có phá, nhưng vẫn là đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực, nhỏ giọng mềm giọng an ủi, không sao không sao, ngoan, không khóc không khóc, có ta ở đây đâu quản đau sao, đều là ta không tốt, không xem trọng ngươi. Trúc Dư cảm giác mình nằm sấp tiến vào một cái ôn nhu hương, ấm áp mềm mại thương thơm, cái kia hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua an tâm cảm giác để hắn nhịn không được hừ nhẹ lên, cũng tại cái này phiến an tâm bên trong ngủ thật say. A, làm sao ngủ thiết đi? Cảm nhận được chỗ ngực trở nên đều đều kéo dài hô hấp, Chiêu Hoa cũng là ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu bật cười, đem hắn thả lại chẳng biết lúc nào tu bổ lại dao động phía sau giường, lúc này mới nhìn về phía đã ý thức được không đúng, rút vào một chỗ hai cái. Chiêu Hoa cũng không nghiêm khắc gian dạy, chỉ là duỗi ra ngón tay dài nhọn điểm một cái chán của bọn nó, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hai cái lông đoàn như được đại xá, vội vàng gật đầu, xóa tung lông tóc theo động tác rung động nhẹ nhẹ. Dặn dò xong bọn chúng, Chiêu Hoa liền dựa vào dao động giường ngồi trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng thôi động dao động giường, thử lên một đoạn dễ nghe làn điệu, ánh mắt thâm thúy, tự mình bồi dưỡng, cảm giác đúng là như vậy thú vị a. Cùng Chiêu Hoa cùng một chỗ sinh hoạt thời gian, cùng Trúc Dư trong tưởng tượng không giống, có chút quái dị. Cũng không phải nói nàng có chỗ nào không tốt, hoàn toàn tương phản, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều là không thể bắt bẻ đoàn trang ưu nhã, thanh âm linh hoạt kỳ ảo như tiên vui, cùng hắn trong ấn tượng tiên tử hình tượng hoàn mỹ phù hợp. Đợi hắn cũng là vô cùng tốt, kiên nhẫn phảng phất vô cùng vô tận, từ ái đến gần như dung túng. Cho dù hắn ngẫu nhiên cố ý nghịch ngợm gây sự, nàng cũng từ trước tới giờ không chân chính tức giận, nhiều nhất chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn, tương chiều nói một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa á, như vậy vô điều kiện bao dung, để chính Trúc Dư đều không có ý tứ lên. Thân thể nhỏ đi, nhưng hắn linh hồn vẫn là thành tụ. Hắn thực sự không cách nào yên tâm thoải mái một mực hưởng thụ Chiêu Hoa tha thứ. Mà sở dĩ nói quá gì, là Chiêu Hoa tại một số phương diện ngoài ý muốn chấp nhất. Nàng tựa hồ phá lệ hứng thú với tự thân đi làm. Xuống bếp nấu nướng, tơ lụa dây dệt vải, giống bình thường nhất phàm nhân phu nhân bình thường hoán giặt quần áo, xử lý ba bữa cơm. Rõ ràng sớm đã phát hiện hắn đau thương bất nhập, lại như cũ như chăm sóc phổ thông trẻ nhỏ cẩn thận che chở. Cái kia chút một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành sự tình, nàng cũng nên không sợ người khác làm phiền tự tay đi làm, đồng thời thích thú. Cũng may như vậy cẩn thận chăm sóc cũng không tiếp tục quá lâu, 3 năm về sau liền cải biến rất nhiều, chỉ còn ban đêm ôm hắn ngủ điểm ấy không thay đổi. Trúc Dư vui vẻ thẳng thở dài, như lại như vậy bị che chở 2-3 năm, ý thức của hắn sợ là thật muốn bị nuôi thoái hóa. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, một trận kêu gọi đem Trúc Dư từ trong hồi ức kéo về hiện thực. Hắn giờ phút này đang nằm tại thủy tinh cung ngoài điện bãi cát mềm mại bên trên, khi nhàn hạ, hắn thích nhất ở chỗ này mà người nhìn thủy triều lên xuống. Kiếp trước chưa từng thấy biển, đời này đều đủ lại. Quay đầu nhìn lại, một cái màu sắc diễm lệ, có thể đứng thẳng đi lại đại tôn hùng đang từ biển cạn bên trong bước nhanh đi lên. Không phải Long cung lính tôn tướng cua, mà là Chiêu Hoa sáng tạo đến làm bạn hắn bạn chơi. Vị thần này thông rộng rãi long nữ, còn có được sáng tạo sinh linh năng lực. Cái kia hai cái đám mây tạo hình mèo chó cũng đồng dạng là nàng tạo vật, là nàng theo mình trong suy nghĩ mèo chó hình tượng bóp, mà không phải cái gì linh sủng. Tiểu chủ nhân, tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền chờ ngài. Tên là nhỏ màu tôn hùng, cơ kìm lớn nói ra. Cái này tên cũng là Chiêu Hoa lên. Đối với mình bên ngoài tồn tại, nàng lấy tên logic có vẻ như đều cực kỳ tùy ý, không phải theo nhan sắc chính là theo giống loài. Tốt, chúng ta cái này đi qua đi. Trúc Dư đứng người lên, so con này cao 4 thước tôn hùng còn phải cao hơn một cái đầu. Mặc dù hắn nhục thể tuổi tác mới 3 tuổi, nhưng thân cao liền đã đến một cái kinh người trình độ, nhìn xem cùng 13 tuổi không sai biệt lắm. Đây cũng là Chiêu Hoa không còn giống trẻ nhỏ lúc như vậy chăm sóc hắn nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì hắn đã dáng dấp quá lớn. Tôn hùng đang muốn phía trước dẫn đường, lại bị Trúc Dư một phát bắt được cái kìm. Đi qua quá chậm, nhìn ta. Lời còn chưa dứt, Trúc Dư dưới chân phát lực đạp một cái, tại Tôn Hùng đội vàng không kịp chuẩn bị trong tiếng thét chói tai, mang theo nó đông nhiên nhảy lên không trung. Cái nhảy này chính là 10 trượng trở lại cao, nhẹ nhõm vượt qua sóng gợn lăn tăn mặt biển. Cuối cùng anh một tiếng, vững vàng rơi đập ở phía xa một tòa to lớn trên biển trên bình đài. Đài cũng từ thủy tinh cấu tạo, chính là chiêu hoa tại 2 năm trước từ đáy biển gọi ra, cung cấp hắn chơi đùa nơi trốn. Trên bình đài, đủ loại kiểu dáng từ san hô, vỏ sò, thủy tinh tạo thành cơ quan đã vào chỗ, chung quanh còn đứng lấy không ít bị chiêu hoa sáng tạo ra lính tôm tướng cua, ngư tinh thủy quái. Trúc Dư ánh mắt đảo qua toàn trường, nhếch miệng cười, cất giọng nói, khởi động. Đều động. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái hình thể to lớn, từ cứng rắn nham thạch, kim loại hoặc là thủy tinh hợp lại mà thành mê cung bị kích hoạt. Trúc Dư lại không chút hoang mang, bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt. Cái này chút đồ vật đều là chiêu hoa vì hắn làm ích trí đồ chơi mà bây giờ, trí tuệ của hắn nói cho hắn biết, nên sử dụng siêu cấp lực lượng. Bành. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, ngăn tại trước mặt đá tảng bị hắn cái này nhìn như tùy ý một cước đá đến lăng không bay lên, gào thét lên xa xa đện vào bên ngoài hơn 10 trượng mặt biển, tóe lên ngút trời bằng nước. Cái kia chút dấu ở trong mê cung, làm ngăn cản hắn tác dụng quái vật cũng một cái tiếp một cái bay lên trời. Tại trong cung điện chiêu hoa nghe phía bên ngoài động tĩnh, thất lên trắng thuần quần áo đi đến bệ cửa sổ một bên, đem trên đài phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Đứa nhỏ này tốc độ phát triển, quả thực kinh người. Không chỉ có linh hồn cường hãn vô cùng, nhục thể cũng vượt qua tưởng tượng, liền long tộc tại đồng dạng tuổi tác đều so không kịp. Nếu không có hắn khí tức thuần khiết, thật là nhân tộc không thể nghi ngờ, chiêu hoa cơ hồ muốn hoài nghi mình ban đầu là không suy tính có sai. Bất quá, cũng chỉ có như vậy bất phàm, mới có thể gánh vác trách nhiệm lớn. Thân thể đã đến cảnh giới cỡ này, cũng nên dạy hắn chính xác phương pháp tu hành, giống như vậy một mực sử dụng man lực không thể được. Mê cung chỉ vây khốn Trúc Dư thời gian mấy hơi thở, trên đài đã là một mảnh hỗn độn, giải lấy các loại mảnh vỡ. Lính tôm tướng cua nhóm nhau nhau giơ lên cái kìm, reo hò lớn tiếng khen hay. Bọn chúng tựa hồ cũng quên, mê cung là muốn tìm ra lời giải. Trúc Dư đứng tại phế tích bên trong, lại lắc đầu. Chỉ là loại trình độ này trò chơi đã không cách nào làm cho hắn cảm thấy tận hứng, càng đừng để cập áp lực. Đánh người cơ đánh nhiều, là rất dễ dàng chẳng lấy. Tiểu Dư, đến ta chỗ này đến, có chuyện nói với ngươi. Chiêu hoa tiếng kêu truyền đến. Trúc Dư dưới đáy lòng lên tiếng, trong chớp mắt liền một cỗ lực lượng từ thủy tinh đài thuần di đến trong cung điện. Chiêu hoa liền ngồi ngay ngắn ở phía trước. Gặp Trúc Dư đến nơi, nàng đưa tay ra hiệu hắn tại đối diện bồ đoàn ngồi xuống. Trúc Dư sớm đã thành thói quen loại này gặp mặt phương thức, tự nhiên tại chiêu hoa trước mặt ngồi, hỏi, tiên tử có chuyện gì không? Sư hô thế này là chiêu hoa tự mình quyết định. Nguyên bản hắn nghĩ gọi tiên tử chị, nhưng chiêu hoa cho rằng bọn hắn tuổi tác chênh lệch quá lớn, gọi chị không quá thỏa đáng, gọi một cái khác sư hô càng không thích hợp, cuối cùng liền điều hòa định ấn sư hô thế này. Hôm nay tiên tử ấn tựa hồ phá lệ chính kinh. Nàng nhắm mắt tính toán, thần sắc điểm tính bên trong mang theo ít có nghiêm túc, không còn là bình thường bộ kia một mực ôn nhu ôn hòa bộ dáng. Tiểu Dư, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bình ổn. Người trưởng thành tốc độ so ấn dự tính nhanh hơn. Ngắn ngủi 3 năm, liền đã đến ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc tình trạng. Trúc Dư khiêm tôn túi lầu xuống, đều là ẩn chiếu cố tốt. Cái này cùng ta chiếu cố không quan hệ. Chiêu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngươi bẩm sinh thiên phú. Bất quá, ngươi hiển nhiên còn chưa chân chính nắm giữ phần này thiên phú. Nàng hơi ngưng lại, giọng điệu trịnh trọng lên, hôm nay gọi ngươi đến đây, chính là muốn dạy ngươi chính xác phương pháp tu hành. Nghe đến đó, Trúc Dư lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt khó nén mong đợi. Hắn trông mong một ngày này thật lâu rồi. Từ khi từng trải qua Chiêu Hoa phất tay điểm biển, nhất niệm mặt trăng lên thần thông về sau, hắn vẫn khát vọng có thể học tập cái kia chút huyền diệu thuật pháp. Chiêu Hoa mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn lúc này tâm tình hưng phấn. Nàng khẽ mỉm cười, đừng đội cao hứng. Tu hành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, như một mực cầu nhanh, cho dù sơ tâm là thiện, cũng sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo. Tiểu Dư, ngươi cần ghi nhớ, tu hành trước tu tâm. Tâm không chừng, liền nói bất ổn. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều là bởi vì tâm tính không kiên mà chạy hướng chính đạo, hoặc hối tiếc không kịp, hoặc triệt để trầm luân, biến thành chỉ biết phá hư hung thú. Nói đến chỗ này, nàng dường như nghĩ đến đủ loại việc đáng tiếc, than tiếc không thôi. Bởi vậy, đang truyền thụ công pháp trước đó, trước hết minh tâm pháp, cố tâm cảnh. Ngươi nhưng rõ ràng. Trúc Dư nghiêm túc gật đầu, ta rõ ràng. Mời ấn truyền thụ tâm pháp. Không đổi. Chiêu Hoa lại nói, tại truyền đạo trước đó, còn có một cái chuyện quan trọng cần làm. Trúc Dư rửa tai lắng nghe. Có thể làm cho ấn trịnh trọng như vậy, xem chừng là cực kỳ chuyện gấp gáp a. Chiêu Hoa phun ra hai chữ, bái sư. A. Trúc Dư sững sờ. Bái sư, có cái này tất yếu sao? Hắn nhịn không được hỏi, ta đều để ngài ấn, cái này quan hệ không thể so với thầy trò càng thân cận. Không phải vậy. Chiêu Hoa kiên định nói, chuyện nào ra chuyện đó. Ta dạy cho ngươi tu hành, chúng ta chính là thầy trò. Ở cái xưng hô, vốn là ngươi ta còn chưa định ra danh phận lúc tạm thích hướng danh xưng. Bây giờ đã thành thầy trò, sau này liền nên lấy thầy trò tương xứng. Trúc Dư môi rung rung một cái, hắn có chút không hiểu rõ tiên tử ẩn xoắn suýt loại này không ảnh hưởng toàn cục vấn đề làm cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, tốt, nghe ẩn, thầy trò liền thầy trò. Trái phải bất quá một cái xưng hô mà thôi, ẩn cao hứng liền theo nàng đi. Trúc Dư vừa định mở miệng trực tiếp gọi một tiếng sư tôn, Chiêu Hoa lại đưa tay đã ngừng lại hắn, chấm đã. Ân, làm sao vậy? Đã được lễ bái sư, liền không thể như thế qua loa. Nên có quá trình, một bước cũng không thể ít. Dứt lời, nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào Trúc Dư mi tâm. Quá trình tiến vào trong đầu của hắn. như thế nào cả áo, như thế nào hành lễ, như thế nào dâng trà, thậm chí trong miệng nên đọc tử đều kỹ càng vô cùng. Trúc Dư khỏe miệng giật một cái. Vì sao A Tiên Tử ẩn luôn luôn tại loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện bên trên chấp nhất như vậy chứ? Được rồi, nhanh bắt đầu đi. Chiêu Hoa ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, mặc dù vẫn như cũ duy trì đoàn trang dáng vẻ, nhưng giọng điệu đã bại lộ nàng mong đợi. Trúc Dư trong lòng bật cười, dựa vào trong đầu chỉ dẫn, đối Chiêu Hoa nghiêm túc không người làm một đại lễ. Đệ tử Trúc Dư kính chào sư tôn. Một bên trên bàn trà không biết bao lâu đã chuẩn bị tốt một chiếc trà xanh. Trúc Dư hai tay nâng lên chén trà, nâng đến trên trán, sư tôn mời dùng trà. Chiêu Hoa tiếp nhận chén trà, thiện ẩm một ngụm, lúc này mới lộ ra hài lòng dáng tươi cười, kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Chiêu Hoa dưới trướng thủ đồ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Kết thúc buổi lễ về sau, Chiêu Hoa không lại trì hoãn. Nàng lại ngón tay một điểm, tia sáng chui vào hắn cái trán, tu tâm phương pháp liền khắc vào hắn trong ý thức. Tinh tế thể hội môn tâm pháp này, Trúc Dư đột nhiên cảm giác được nó bản chất. Tựa hồ cùng hắn kiếp trước biết đạo gia tâm pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn liền thử thăm dò nói với Chiêu Hoa, sư tôn, khi lấy được ngài truyền thụ tâm pháp về sau, ta đột nhiên nhớ tới từng tại trong mộng nhìn thấy một chút nội dung. Nói nghe một chút. Trúc Dư châm trước một lát, đem đạo đức kinh bên trong ký ức khắc sâu nhất một tiên em hài nói, thượng thiện được thủy, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào. Cuối cùng còn nói, cái này xem thủy chi đạo, tựa hồ cũng có thể dùng đến tu tâm. Nói xong lời nói này, hắn phát hiện Chiêu Hoa đã mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc. Thượng thiện ngự thủy, đây là đứa nhỏ này nằm mơ có thể mơ tới. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài? Còn có càng nhiều sao? Nàng truy hỏi. Trúc Dư lắc đầu, chỉ nhớ rõ những thứ này. Chiêu Hoa không có tiếp tục truy đến cùng, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Nhân tộc khí vận quả nhiên không nên đoạn tuyệt. Còn có cái gì so cái này thủy tâm pháp càng thích hợp từ trong nước đi ra nhân tộc? Nàng lúc này quyết đoán, vừa rồi truyền cho ngươi tâm pháp tạm thời buông xuống, ta sẽ vì ngươi một lần nữa trải bớt một bộ tâm pháp, liền đặt tên là thượng thiện ngự thủy. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 397, sư tôn cảm giác gáp bách. Chương 397, sư tôn cảm giác gáp bách. Chiêu Hoa buổi sáng vừa nói muốn vì hắn chế tạo riêng mới tâm pháp, buổi chiều liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Đồ nhi, tới. Nàng đem Trúc Dư gọi đến bên cạnh thân. Tu luyện tâm pháp trước đó, sư phụ trước dạy ngươi như thế nào khống chế linh khí. Chiêu Hoa nhẹ giơ lên tay trắng, liền gặp màu lam linh khí từ trong lòng bàn tay nhẹ gọn. Giữa thiên địa, vạn vật có linh. Linh khí này chính là thiên địa tinh hoa biến thành, chính là thiên địa bản nguyên khí, vạn vật sinh trưởng cơ. Vô hình vô chất, nhưng lại không chỗ không tại. Nàng ngón tay bước khẽ, một sợi ánh sáng lấp lánh tại giữa ngón tay quần, sông núi cỏ cây, chim bay cá nhảy đều có thể hấp thu linh khí, rèn luyện bản thân. Đem cái này thiên ở giữa vô chủ khí, luyện hóa thành tự thân có thể khống chế lực, chính là tu hành hết thảy pháp môn căn cơ. Dẫn khí nhập thể, luyện hóa thành cơ. Vô luận là tu đao thương kiếm kích, vẫn là luyện thuật pháp thần thông, hay là đi cái kia rèn luyện nội thân, lấy lực chứng đạo con đường, đều không thể tách rời cái này ban đầu một bước. Trúc Dư nghe nàng nói, liền tập trung tinh thần cảm thụ một phen. Quả gặp bay tán loạn điểm sáng trong điện lại hiện ra, như bay lượn đom đóm đồng dạng, nhưng thủy chung không cách nào dẫn vào trong cơ thể. Hắn thử đưa tay khẽ bổ, những điểm sáng kia nhưng từ khe hở chạy đi. Sư tôn, vì sao ta cảm giác được, lại không hấp thu được? Là tâm không đủ tĩnh, vẫn là phương pháp không đúng? Chiêu Hoa cười khẽ, không phải ngươi chi tội, là ngươi chưa khai thiếu. Nàng chấp lên Trúc Dư tay, lòng bàn tay kề nhau, đến, vung lòng tâm thần, chớ có kháng cự, cẩn thận cảm giác sư phụ linh khí quý tích vận hành. Trúc Dư theo lời nhắm mắt, chỉ cảm thấy một dòng nước trong từ lòng bàn tay tràn vào, tràn qua toàn thân. Trong thoáng chốc, hắn tựa như nghe được từng tiếng âm, không phân rõ đến từ chính hắn vẫn là sư tôn Chiêu Hoa. Trong cơ thể phảng phất có cái gì gông cùm xiềng xích vỡ vụn, cái kia đạo cách trở hắn cùng thiên địa linh khí mông lung giới hạn, thoáng qua tan rã. Nguyên bản lơ lửng không cố định linh khí hóa thành từng cái quan mang, trăm sông đổ về một biển hướng hắn hội tụ. Linh khí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, lượng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đem hắn quanh thân chiếu rọi đến một mảnh trong suốt. Trong điện tràn đầy thiên địa linh khí bị điên cuồng dẫn dắt, hình thành mắt trần có thể thấy năng lượng vòng xoáy, lại châu đất xuống biển, cái này chút lượng lớn linh khí bị trúc dư toàn bộ thôn phệ. Không có chút nào bừng hữu. Linh khí nhập thể mang tới thoải mái là mãnh liệt như thế. Loại kia rõ ràng cảm nhận được tự thân phi tốc mạnh lên kích thích, để Trúc Dư cảm giác mình mỗi cái khí quan, mỗi cái xương cốt đều đang hoan hô, linh hồn hưng phấn đến run lên. Càng nhiều, còn muốn càng nhiều. Đang lúc say mê thời khắc, Chiêu Hoa dạy bảo tại trong đầu vang lên. Trúc Dư đột nhiên bừng tỉnh. Bất quá là hấp thu linh khí liền suýt nữa mất phương hướng, ngày sau chính thức tu luyện còn chịu nổi sao? Ý thức khôi phục thanh minh, hắn lập tức bảo vệ chặt linh hải, bằng vào cường đại ý chí, chủ động cắt đứt cùng bên ngoài linh khí kết nối. Chiêu Hoa chậm rãi mở mắt, nhanh như vậy hấp thu tốc độ, còn là lần đầu tiên gặp. Đứa nhỏ này thật đúng là có thể cho nàng kinh ngạc vui mừng, chiếu hắn như thế hút xuống dưới, không được bao lâu phương này không gian linh khí liền sẽ bị rút khô. Tuy nói cái này vốn là chuẩn bị cho hắn, nhưng tốc độ quá nhanh, căn cơ khó ổn, lại tu hành quá nhanh lại quá thuận, rất dễ dàng mất phương hướng bản thân. Nhưng mà nàng cũng không xuất thủ can thiệp, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia mây trôi nước chảy, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay điểm tinh thần sắc, tựa hồ muốn nhìn một chút Trúc Dư tự thân định lực. Mấy tức về sau, gặp Trúc Dư tự hành ổn định khí tức, cắt đứt linh khí hấp thu. Chiêu Hoa lộ ra vui mừng ý cười. Nội tính, căn cốt đều là thượng giai, càng khó hơn chính là phần này ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh đỉnh quang định lực. Nhưng cuối cùng đã hấp thu nhiều như vậy linh khí, chỉ dựa vào mình có thể luyện hóa không được, liền để sư phụ đến giúp ngươi một tay, vì ngươi nện vững chắc cái này sơ cơ. Trúc Dư chỉ cảm thấy hoa mắt, thần thức rơi vào một mảnh linh khí rót thành đại dương mênh mông. Nước biển đục ngầu mãnh liệt, chính không biết làm sao lúc, chợt nghe tiếng long ngâm lên. Nhưng gặp một vầng minh nguyệt từ mặt biển dâng lên, sáng trong ánh xanh rực rỡ bên trong, bạch long mang theo ánh trăng chiếu khắp biển lớn. Nguyên bản hỗn độn linh khí tại long tức gột rửa bên dưới trở nên trong trẻo, sau đó bị chính hắn dẫn động vòng xoáy toàn bộ hấp thu. Đợi cuối cùng một chút linh khí dung nhập đan điền, Trúc Dư đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang chợt hiện. Hắn thở phào một ngụm khí đủ, trịnh trọng hành lễ, tạ ơn sư tôn tương trợ. Triều Hoa thu hồi tay ngọc, khoe môi mỉm cười, đồ nhi ngộ tính căn cốt đều tốt, sư phụ rất an ủi. Đi thôi, cực kỳ tu hành. Đúng. Tại được cái này được mệnh danh là thượng thiện nhược thủy mới tâm pháp, lại học được luyện hóa linh khí phương pháp, Trúc Dư liền ngồi tại bờ biển, tĩnh tâm tiến hành tu hành. Có lẽ là bởi vì kiếp trước học tập qua nguyên nhân, hay là Triều Hoa chỉ điểm vừa đúng, hắn tu luyện không trở ngại chút nào. Tâm thần trong suốt trong vắt, suy nghĩ trôi chảy không trở ngại, linh khí vận chuyển hòa hợp tự nhiên. Như cơn gió mà đi, xuôi dòng đi thuyền. Hết thể nước chảy thành sông, thổ nạp ở giữa, màu xanh nhạt linh khí từ trong biển trôi nổi mà ra, tụ với hắn thân. Theo cái kia ánh sáng xanh hội tụ, lưu chuyển, trên biển nổi lên gợn sóng. Trúc Dư tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, tiến vào một loại huyền diệu trạng thái nhập định. Ngoại giới hết thể tiếng vang, tia sáng, thậm chí thời gian trôi qua, đều từ hắn cảm giác bên trong đi xa. Hắn bản thân ý thức phảng phất một giọt nước, dung nhập không ngần trong biển. Biên giới mơ hồ, vật ngã lưỡng vong. Tâm thần không còn giới hạn tại tấp vương thể xác, mà là hướng về kia phiến mênh mông linh hải chỗ sâu lan tràn, kéo dài. Hắn cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn dung nhập mảnh này hải lý. Một hít một thở, thủy triều lên xuống. Tâm niệm những nơi đi qua, sóng biển bình phục, gió êm sóng lặng. Không biết qua bao lâu, thẳng đến ý thức của hắn kéo dài đạt đến trước mắt cảnh giới có khả năng trèo chống cực hạn, mới từ loại kia vong ngã chi cảnh bên trong thoát ly. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là Chiêu Hoa cái kia vẫn mang theo mạng che mặt ngọc nhan. Nàng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người, đang lặng lặng chờ đợi ở một bên. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Chiêu Hoa không trả lời ngay, mà là lấy ra một cái khắc hoa hồ cơm, đem thức ăn bên trong đồ ăn từng cái triển khai. Tinh thể bóng ánh linh mễ cơm, thầm đến vừa đúng dự tiện, còn có mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. Trúc Dư nhìn xem những thức ăn này, nghi ngờ nói, không phải vừa ăn xong cơm sao? Vừa dứt lời, chính hắn bụng liền không tự chủ cục kêu lên. Chiêu Hoa buồn cười, ngươi tu luyện bảo mê, đã qua 3 ngày. Nếu là lại không tỉnh, sư phụ liền muốn đánh thức ngươi. 3 ngày? Trúc Dư ngạc nhiên. Tại hắn trong nhận thức, mới đi qua một nén nhang công phu. Tu hành không tuyến nguyện, đây là chuyện thường. Chiêu Hoa ấm giọng nói, sư phụ đã từng vừa bế quan chính là mấy trăm năm. Nàng đem đũa đưa tới trong tay hắn. Ăn trước vài thứ đi. Cái này chút đồ ăn đều là dùng bổ dưỡng khí huyết linh tài xảo đấu, ngươi chưa tu luyện tới có thể hóa thiên địa linh khí vì tự thân sinh cơ tình trạng, 3 ngày không ăn không uống, đối lục thân căn cơ hao tổn không nhỏ. Ăn cơm xong, sư phụ sẽ giúp ngươi điều trị một phen thân thể. Trúc Dư vốn định tốt ra đệ tử cảm giác rất tốt, sư tôn không cần phải lo lắng, nhưng nghe đến điều trị thân thể 4 chữ, lời ra đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Không phải sao, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, đau lưng chân rút gần, không có sư tôn cái kia tràn ngập yêu chăm sóc, ngày mai sợ là đều không đứng dậy nổi. Hiện tại không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận đũa. Gió cuốn mây tan đem trên bản đồ ăn càn quét không còn, cuối cùng lau miệng, thống khoái nói ra, sư tôn, đệ tử ăn no rồi. Chúng ta hồi cung điện A. Chiêu Hoa lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần về điện, ở chỗ này liền có thể. Đầu ngón tay dương nhẹ, mấy đạo thanh tịnh dòng nước lên tiếng trả lời mà lên, hóa thành nước dòng cuộn xoáy mà tới. Sư tôn đây là muốn dạy ta mới thuật pháp. Không phải nói điều trị thân thể sao? Này chính là vì ngươi điều trị phương pháp. Cái này chút thủy long chính là sư phụ tịnh hóa qua, ẩn chứa sinh cơ, có thể ôn dưỡng kinh mạch, giúp ngươi nhục thân khôi phục viên mãn. Trúc Dư ngẩn người, muốn nói lại thôi. Làm sao? Chiêu Hoa khiêu mi, đồ nhi nếu có ý nghĩ, cứ nói đừng ngại. Đệ tử còn tưởng rằng, sẽ giống như trước như thế điều trị. Lúc trước, Chiêu Hoa lập tức hiểu ý tại hắn còn tại tã lót lúc, nàng thường xuyên đem hắn ôm vào trong lực, đặt đặc chế linh dịch nước sạch bên trong, lấy tay êm ái vì hắn lau, xoa bóp. Nhưng bây giờ, ngươi đã chính thức đạp vào con đường tu hành, nhục thân sơ bộ chịu được linh khí rèn luyện, tự nhiên nên dùng càng phù hợp này cảnh linh khí khai thông phương pháp. Nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt nổi lên ý cười. Bất quá, đồ nhi là muốn lúc trước phương thức. Ta, sư phụ phải nghe ngươi ý tưởng chân thật, nghĩ vẫn là không muốn. Hắn ngẩng đầu, đối đầu nàng mỉm cười trong mắt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ, rất tốt. Chiêu Hoa nở nụ cười xinh đẹp, không trung thủy long tiêu tán, vậy liền như đồ nhi mong muốn. Vừa bạn, ngươi cũng nên tắm rửa. Dứt lời, nàng đưa tay, nhẹ nhàng dắt Trúc Dư tay. Không gian chung quanh như là sóng nước nhẹ nhàng lắc lư, mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đã từ bờ biển, rời bước đổi cảnh, đi tới một tòa càng thêm rộng rãi, lại sương mù lượn lờ cung điện nội bộ. Trước mắt là một phương bạch ngọc xây thành rộng thùng thình phòng tắm, ao nước thanh tịnh, tràn ngập ấm áp khí tức cùng nhàn nhạt linh dược mùi thơm ngát. Nơi này là Chiêu Hoa trong cung điện duy nhất phòng tắm. Chiêu Hoa buông ra tay của hắn, đi hướng bên cạnh ao, một bên dựng đứng một mặt sau tấm bình phong. Đồ nhi, người đi vào trước. Sư phụ sau đó liền tới. Theo nàng tiếng nói vừa ra, còn có vật trang sức bị nhẹ nhàng để đặt có trong hồ sơ trên đài trong trẻo tiếng vang, cùng như thác nước tóc trắng rủ xuống lúc rất nhỏ tiếng ma sát. Là sư tôn. Trúc Dư rút đi quần áo, đi vào trong ao nước. Ấm áp dòng nước làm hắn tuần hoàn máu gia tốc. Hắn mới vừa ở trong nước đứng vững, liền lại nghe thấy sau tấm bình phong truyền đến tơ lụa vải vóc lướt qua da thịt tiếng sột soạt tiếng vang. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tòa kia bình phong. Cứ việc có bình phong cách trở, nhưng cái kia mông lung về sau phát họa ra chập trùng tinh tế huyền chuyển hình bóng, đã đủ để cho người ta miên man bất định.
Không, căn bản không cần sức tưởng tượng, hắn là thấy tận mắt. Sớm nhất thời điểm, Chiêu Hoa cũng sẽ không tránh hắn.
Không bao lâu, chân trần đi qua, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Trắng như tuyết phát chỉ dùng một cây đơn giản châm gỗ lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc lười biếng rũ xuống gò má bên cạnh. Trên người nàng chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve trắng thuần lụa mỏng, bị hơi nước có chút thấm ướt, càng lộ ra thiết thân. Cái kia linh lung tinh tế tư thái như ẩn như hiện, coi là thật ứng câu kia còn ôm tỉ bà nửa che mặt. Dáng người ầm ầm sóng dậy, hết lần này tới lần khác dung mạo khí chất lại là không linh xuất trần, như trang bên trong tiên tử.
Thánh khiết, cùng mị hoặc xen lẫn.
Soạt, soạt. Nàng đi vào trong nước, mang theo vòng vòng gợn sóng. Cảm giác gáp bách từ đỉnh đầu bao phủ xuống. Trúc Dư là đưa lưng về phía Chiêu Hoa, hắn cúi đầu, trông thấy trên mặt nước phản chiếu ra hắn cùng sau lưng Chiêu Hoa bóng dáng. Thân cao đã tiếp cận 1m6 hắn, đỉnh đầu chỉ tới người sau lưng eo, sau đầu chính đối cái kia chân nhăn dưới bụng cái rốn vị trí. Hai tòa bóng mở, đem hắn bao phủ. Trúc Dư nuốt ngụm nước bọt. Trang diện này, hắn thật không có gặp qua. Nhiệt độ của nước cũng rất giống lại lên cao chút. Chiêu Hoa là hắn đã thấy nữ tử bên trong cao nhất chọn nở nàng. Như vậy thân hình lại không chút nào lộ ra cồng kềnh bộ vệ, phản cân xứng thỏa đáng, như thiên công điêu khắc thành. Tăng một điểm thì cảm giác đây đã quá độ, giảm một điểm thì lộ ra gầy gò không đủ, vừa lúc vừa đúng hoàn mỹ. Chiêu Hoa cười mỉm án lấy Trúc Dư bả vai, lấy tay tại đỉnh đầu hắn so đo, lần trước mang Đồ Nhi tới đây tắm rửa lúc, ngươi còn chỉ tới sư phụ bắp chân cao đây. Trúc Dư cảm thụ được trên vai truyền đến nhu hòa lực đạo, nhìn sang đỉnh đầu bóng mở, đó là sư tôn thực sự quá cao. Coi như đệ tử trưởng thành, sợ là cũng so ra kém sư tôn. Trên thực tế, hắn gần nhất sinh trưởng tốc độ sát thực chậm lại. Cái này lại có quan hệ gì? Chiêu Hoa ôn nhu hỏi. Trúc Dư thoải mái mà nheo lại mắt, bởi vì đệ tử sau khi lớn lên cũng muốn là sư tôn làm chuyện giống vậy, hiếu kính sư tôn. Nếu như không bằng sư tôn cao, làm thế nào đạt được đâu? Chiêu Hoa nghe vậy cười khẽ, Đồ Nhi có phần này tâm ý liền đầy đủ rồi. Ngày sau, ân. Nói xong, nàng giống như nhìn thấy thứ gì, thần sắc của quái. Trúc Dư chính nhắm mắt hưởng thụ sư tôn điều trị, cũng không phát hiện sự khác thường của nàng, vẫn phối hợp nói xong, chỉ có tâm ý lại không được hiện thực, cùng vô tâm có gì khác biệt? Lê Vấn đợi đệ tử tu vi tinh tiến về sau, dùng linh khí biến cao chút mà hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi sư tôn, ngài hẳn là cũng thông hiểu biến hóa thuật a. Chiêu Hoa lấy lại tinh thần, tự nhiên sẽ hiểu. Làm sao, Đồ Nhi là muốn cho sư phụ biến phó bộ dáng? Có thể chứ. Trước tạm nói một chút, muốn cho sư phụ biến thành dáng dấp ra sao? Không khó. Trúc Dư ánh mắt sáng lên, liền cùng đệ tử bình thường cao, lại đem đầu tóc trải thành đôi đuôi ngựa liền tốt. Chiêu Hoa tưởng tượng hình ảnh kia, lúc này bắt bỏ, không được.
A,
vì sao a không được?
Không được là không được.
Sư tôn phải có sư tôn uy nghiêm, nhưng sư tôn uy nghiêm xưa nay không từ bề ngoài quyết định nha. Trúc Dư chưa từ bỏ ý định tranh luận,
vậy cũng không được.
Chiêu Hoa y nguyên cự tuyệt đến dứt khoát. Trúc Dư có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết sư tôn tính tình, nàng nói không được liền nhất định không được. Gặp hắn trầm mặc, Chiêu Hoa phát giác được cái kia phần thất lạc, một trận thiên nhân giao chiến về sau, nàng cuối cùng không biết làm sao than nhẹ, thôi, liền lần này.
Ân.
Cảm giác gáp bách biến mất. Trúc Dư vô ý thức quay đầu, lại gặp một vị trải lấy hoạt bát buộc đôi ngựa đôi thiếu nữ chính xấu hổ trông lại. Đôi mắt sáng như nước, má ngọc xinh choáng, tóc trắng rủ xuống vai càng lộ vẻ đáng yêu. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, ánh mắt đã bị quen thuộc lụa mỏng vải áo ngăn chặn, trước mắt bị sư tôn cái kia bằng phẳng bụng dưới lấp đầy.
Tốt, đã nhìn qua, nhanh chóng quay người.
Khôi phục hình dáng cũ, Chiêu Hoa thúc giục nói.
Sư tôn, quá nhanh, Đồ Nhi không thấy rõ, có thể hay không?
Không được. Chiêu Hoa gõ gõ cái này lòng tham Đồ Nhi đầu. Được một tức lại muốn tiến một thước, sư phụ muốn tức giận rồi.
Nha.
Trúc Dương ngoan ngoãn quay người lại, đáy lòng lại vẫn trở về chỗ cái kia nhìn thoáng qua.
Sư tôn thiếu nữ lúc, nói chung chính là như vậy xinh đẹp động lòng người bộ dạng a.
Về sau nếu là có con gái, đại khái vậy.
Đồ Nhi.
Chiêu Hoa thanh âm thăm thẳm truyền đến, ngươi hình như đang nghĩ việc rất mạo phạm.
Đồ Nhi không dám.
Trúc Dư hồi tâm, ngậm miệng không nói. Chiêu Hoa dường như khẽ hừ một tiếng, tiếp tục vận công vì hắn ôn dưỡng kinh mạch. Trong buồn tắm quay về yên tĩnh, chỉ có tí tách tiếng nước chảy. Mờ mịt hơi nước bên trong, Chiêu Hoa suy nghĩ bay về lúc trước, nhớ tới lần thứ nhất dẫn hắn tới đây tắm rửa tình hình. Khi đó đứa nhỏ này vừa tiến đến liền chảy máu mũi, dọa đến tay nàng bận bịu chân loạn. Nói đến, đứa nhỏ này đi theo bên người nàng, xác thực từng trải qua mấy lần tình hình nguy hiểm. Chảy máu mũi là thứ nhất.
Thứ hai nha.
Bởi vì lấy hắn luôn yêu dựa vào nàng trong ngực ngủ yên, nàng liền cho phép hắn ghé vào mình rộng lớn lòng dạ ở giữa. Ai ngờ ngày nào vô ý, để hắn mặt hướng xuống hõm vào. Đợi nàng phát hiện lúc, hắn đã kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. May mắn phát hiện phải kịp thời, bằng không.
Chiêu Hoa cúi đầu nhìn một chút mình nở nang được dây, đông nhiên lòng có ngộ ra.
Hẳn là chính là lần kia trải qua, tại Đồ Nhi trong lòng lưu lại bóng ma, mới làm hắn nghĩ đến để nàng biến nhỏ.
Nếu không, ngày sau đều duy trì đến nhỏ nhắn chút.
Điều trị xong thân thể, Trúc Dư chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu nhẹ nhàng. Hắn đi theo Chiêu Hoa, Chiêu Hoa đã lâu cùng nhau leo lên tầm điện chỗ cao nhất phòng quan sát. Một tấm rộng lớn ghế nằm gần biển mà đưa, thầy cho hai người nằm tiến trong đó, ngắm nhìn phương xa cái kia trời nước một màu bao la hùng vị phong cảnh. Trúc Dư phát hiện hôm nay sư tôn tựa hồ phá lệ tha thứ, đối với hắn từng cái chút không như vậy quá mức yêu cầu đều tất cả đều đáp ứng. Hắn giờ phút này liền gối lên hai toàn núi cao, một mặt an tường vẻ. Chiêu Hoa đưa tay nhẹ nhàng bó lấy hắn bị gió thổi loạn sợi tóc, ôn nhu mở miệng, ngươi tiến độ tu luyện rất nhanh, căn cơ đã vững chắc, ngày mai bắt đầu liền nên chuyển cho người công pháp.
Trúc Dư từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy phần này an bình, hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, có thể trước tiết lộ một chút, là công pháp lợi hại gì sao? Ngươi muốn học cái gì?" Chiêu Hoa không trả lời mà hỏi lại. Trúc Dư nghiêm túc suy tư một lát, ước mơ nói: "Kiếm pháp." Kiếp trước thụ cái kia chút tiên hiệp tiểu thuyết ảnh hưởng, hắn thủy chung đối kiếm tu tình hữu độc chung. Ngẫm lại cái kia Vạn Kiếm Quy Tông tràn diện, như thế nào tiêu sái đẹp trai. Huống hồ Chiêu Hoa trong cung điện cất giấu đến không hết cổ tịch, hắn trước đây đọc qua lúc, cũng đã gặp không ít kiếm tu quát tháo phong vân ghi chép, chỉ bất qua cái kia chút trong chuyện xưa nhân vật chính cũng không phải là nhân loại, mà là long tộc. "Không có vấn đề." Chiêu Hoa trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm chần chờ. Trúc Dư nhịn không được mở ra một con mắt, lén lén liếc sư tôn một chút. Kiếm tu tuy là hắn muốn làm nhất, nhưng cùng sư tôn học kiếm pháp đơn thuần thuận miệng nói. Dù sao Chiêu Hoa chưa từng dùng qua kiếm, càng thiên hướng về loại kia khống chế thiên địa pháp tắc, thi triển vạn pháp thuật sĩ. Chẳng lẽ lại sư tôn nghe ra hắn là tại thuận miệng làm càn, liền cũng thuận miệng đáp ứng. Trong lòng của hắn tồn lấy nghi hoặc, lại nhịn không được thử thăm dò mở miệng: "Sư tôn, ta còn muốn học pháp thuật." "Cũng được." Vẫn là tức đáp. Trúc Dư lần này kinh ngạc hơn, dứt khoát ngồi dậy, truy hỏi: "Cái kia, luyện thể đâu?" "Cũng có thể." Chiêu Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại lời nói xoay chuyển, nhắc nhở: "Bất quá đồ nhi phải nhớ kỹ, tham thì thâm. Người tiên tư xuất chúng cố nhiên có được, nhưng tu hành sự tình gấp không được, dù sao cũng phải từng loại làm chắc cơ sở mới tốt." Phản ứng này, tựa hồ không phải tại vui đùa. Sư tôn Trúc Dư chống lên thân thể, ngửa đầu nhìn qua tấm kia hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, ngươi đến cùng sẽ nhiều ít bản lĩnh à? Chiêu Hoa hơi chút trầm ngâm, các loại kỹ nghệ, bao nhiêu đều sẽ một điểm, nếu bản về am hiểu nhất, vẫn là các loại thuật thức. "Sư tôn, kỳ thật ngươi mới thật sự là thiên tài đi." Trúc Dư lẩm bẩm nói. "Cũng không phải là thiên tài." Chiêu Hoa lắc đầu, "chỉ là sống được lâu, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, liền học nhiều chút thôi." "Sư tôn kiêm tốn, cái gì cũng biết ta. Ta đây là đụng đại vận, gặp một vị không gì làm không được sư tôn. Vẫn là kiến thức nông cạn, thế mà cảm thấy sư tôn đang cùng mình nói đùa." Bình phục bên dưới tâm tình kích động, hắn lại tiến lên trước, tò mò truy hỏi: "Vậy sư tôn muốn dạy ta là kiếm pháp gì nha? Một bộ từ tâm pháp của ngươi thoát thai mà đến kiếm pháp." Chiêu Hoa đáp: "Vẫn là thượng tiện ngự thủy." Hắn lời này còn chưa nói xong, Chiêu Hoa liền nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nhẹ lấy hỏi: "Đồ nhi thế nhưng là cảm thấy bộ tâm pháp này quá mức lưu hòa, uy thế không đủ, dùng đến hóa kiếm hội không đủ sắc bén." Trúc Dư bị nói trúng tâm sự, có chút xấu hổ gãi đầu một cái, thẳng thắn nói: "Là có một chút. Ngốc đồ đệ, nước cũng không phải đơn giản như vậy đổ bật." Chiêu Hoa cười điểm điểm chán của hắn, lời còn chưa dứt, thân hình đã nhẹ nhàng đứng dậy. Chân ngọc điểm nhẹ, vững vàng rơi vào phía dưới trên mặt biển, như dẫm trên đất bằng. Chỉ thấy nàng đưa tay, hư hư vừa rút. Phía dưới nước biển nhận triệu hoán, lao nhanh hội tụ, tại trong bàn tay nàng hóa thành một thanh dài đến mấy trượng kiếm lớn. Ngay sau đó, nàng cầm kiếm tay ưu nhã vung về phía trước một cái. Kiếm lớn chỉ, toàn bộ hải vực bị mãnh nhiên nhấc lên, sóng biển gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Cái kia khí thế bàng bạc chấn động đến trên khán đài Trúc Dư trong lỗ tai ông trực hưởng. Biển động dần dần nghỉ, Chiêu Hoa chậm rãi trở lại, nhìn qua trên khán đài trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trúc Dư thanh âm xuyên tấu qua gió biển chuyển tới: "Ngươi nhìn, nước nhưng chí nhu, cũng có thể chí cương." Chiêu Hoa vung đi sóng biển, trở về phòng quan sát, trên mặt ý cười chưa giảm, mặt mày còn có hỏi: "Hiện tại còn cảm thấy cái này kiếm pháp uy thế không đủ?" Trúc Dư lúc này mới từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, dùng sức gật đầu: "Đủ, quá đủ. Là đệ tử nông cạn. Cái kia, luyện tập kiếm này, tốt không?" Hai người một lần nữa tại ghế nằm ngồi xuống, gió biển lướt nhẹ qua mặt. Trúc Dư nhìn qua chân trời chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển đám mây, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, đợi ta kiếm pháp sơ thành, căn cơ lại vững chắc chút, có phải hay không, cũng nên giống tàng thư bên trong cái kia chút long tộc tiền bối như thế, ra ngoài du lịch một phen?" Chiêu Hoa không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Ngươi, mình muốn đi ra ngoài sao?" Hắn trầm tư thật lâu, nói: "Nghĩ, ta tự tỉnh lại liền một mực đang bên trong tòa cung điện này, tuy có sư tôn làm bạn, cũng đọc không ít sách, nhưng luôn cảm thấy cùng thế giới này cách một tầng vách tường. Ta thật muốn tự mình đi 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 nhìn xem, kiến thức một chút khác biệt sinh linh, chân chính cảm thụ một chút thế gian này rốt cuộc là cái dạng gì. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Có một số việc, cuối cùng muốn chính hắn đi phát hiện mới tốt." Chiêu Hoa trong lòng từng có tính toán. Hắn tự hạ phát lên, liền gánh vác lấy liên quan đến bộ tộc tồn tại tiếp sứ mệnh. Những việc này, nàng muốn có thể tại hắn tâm trí vừa mới thành thục liền nói thẳng ra, để hắn sớm biết được trách nhiệm của mình. Cái kia có lẽ có thể làm cho hắn sớm hơn nhận rõ con đường phía trước, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng có thể trở thành trói buộc hắn tâm linh công xiềng, thậm chí là thúc đẩy sinh trưởng ra đối vận mệnh nghịch phản cùng kháng cự. Nghĩ sâu tính kỹ, lại nhiều lần thôi diễn về sau, nàng lựa chọn trầm mặc, chỉ ở một bên dẫn đạo. Chỉ có để chính hắn hiểu ra, bằng bản tâm làm ra quyết định, mới có thể đi đến cuối cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 398, người cùng thần. Chương 398, người cùng thần. Đêm gió bác như lao, bay đầy trời tuyết bị cuồng phong lôi cuốn, hóa thành vô số băng lánh lưỡi dao, hung hăng chém vào tại cô quặng giữa rừng núi. Chùi lủi nhánh cây trong gió run rẩy kịch liệt, phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh. Tại cái này phiến trắng xóa giữa thiên địa, một cái đơn bạc bóng dáng chính gian nan tiến lên. Đó là một tên thiếu nữ, toàn thân trải rộng vết thương, đơn sơ da lông áo choàng bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm, lại bao trùm lên một tầng thật dày băng tuyết. Hồng cung bạch giao dệt, lộ ra phá lệ trước mắt. Nàng một tay ôm một cái bọc, một tay nắm thật chặt một cây trường mâu, coi đây là trượng. Mỗi một bước đều thật sâu lâm vào đến gối tuyết động, lại khó khăn rút ra, tại sau lưng lưu lại một chuỗi siêu siêu bẹo bẹo, mang theo huyết điểm hồ sâu. Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên nữa. Thiếu nữ từng ngụm thở hổn hển, băng lãnh không khí sặc đến nàng yết hầu đau nhức. Gọi ra khí trắng vừa bay ra cánh môi, liền bị đông kết thành xương trắng, bay về nàng tái nhợt khô nước trên môi. Mất máu quá nhiều tăng thêm cực hàn, để tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, tứ chi cũng dần dần chết lặng không nghe sai khiến, toàn bằng một cô ý chí tại trèo trống. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Đúng lúc này, một loại khác thanh âm xuyên thấu gió tuyết gào thét từ phía sau truyền đến. Ô ô ô, ôi. Thanh âm kia vô số oan hồn đang khóc, lại xen lẫn bén nhọn lệ cười, tiến vào màng nhĩ, thẳng đến linh hồn. Nghe được thanh âm này, thiếu nữ huyết dịch cả người đều lạnh. Dù là thân ở giá lạnh bên trong, cũng cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Bọn chúng đuổi tới, nàng không thể quay đầu, cũng không dám dừng lại. Gắt gao cắn môi, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra, mượn cỗ này nhói nhói, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng chạy về phía trước. Nhưng tuyết càng bên dưới càng lớn, tuyết động đã tràn đến bên hông, mỗi dịch chuyển về phía trước động một bước đều muốn hao phí to lớn khí lực, hai chân giống rót chỉ nặng nề, chạy càng là hy vọng xa vời. Quỷ kia tiếng gào càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất ngay tại vang lên bên hai. Nàng thậm chí có thể cảm giác được sau lưng truyền đến nồng đậm sát khí, còn có cái kia như có như không sắc bén chảo phong, như có gai ở sau lưng, để nàng lông tơ đứng đấy. Thiếu nữ nắm chặt trường mâu, trong lòng quét ngang, dự định liều chết đánh cược một lần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy đạo màu xanh hổ quang từ nghiêng phía trước trong rừng rậm ra, xé rách tuyết màn, chặn đường tại thiếu nữ cùng truy kích hung hồn ở giữa. Một thân ảnh tùy theo hiện ra, là một vị thân mang trang phục thanh niên. Hắn ngăn tại thiếu nữ sau lưng, ánh mắt đảo qua cái kia chút xoay khúc linh thể, nhướng mày. Tựa hồ nhìn ra cái gì, hắn không có trực tiếp hạ sát thủ, kiếm thế biến đổi, nhu hỏa kiếm quang bao phủ lại cái kia chút hung hồn. Khí tại ánh sáng trắng bên trong cấp tốc tiêu tán, cái kia chút vặn vẹo thân hình dần dần giãn ra, mặt mũi dữ tợn cũng biến thành bình thản, cuối cùng hóa thành mấy đạo mơ hồ hình người ánh sáng và bóng tối, ánh mắt mờ mịt. Thanh niên than nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên, đem cái này chút tạm thời ngây ngô linh hồn thích đáng thu hồi. Lúc này mới xoay người, nhìn về phía cơ hồ thoát lực sủi lơ tại trong đống tuyết thiếu nữ. Hắn bước nhanh đến gần, ngồi xổm người xuống, không nói gì, mấy sợi ánh sáng xanh chiếu sáng thiếu nữ. Đổ máu rất nhanh bị ngừng. Tiếp theo, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên tản ra mùi thơm ngát đang dược, đưa tới thiếu nữ bên môi. Cho, có thể ổn định thương thế, xua tan hàn khí. Thiếu nữ không có lập tức đi đón, nàng nâng lên che kín kia máu con mắt, nhìn chằm chằm thanh niên, ngươi là người tu hành. Nhưng vì sao a? Ngươi không có biến thành bọn chúng như thế. Vận khí ta tương đối tốt. Thanh niên hời hợt nói xong, hướng nàng vươn tay. Muốn đi theo ta sao? Thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút trong ngực ôm chặt bọc, chỉ chần chờ một cái chớp mắt, liền đem cóng đến biến thành hồng để tay nhập hắn lòng bàn tay. Chuyện cho tới bây giờ, nàng xác thực không có càng nhiều lựa chọn. Chúng ta phải đi xa một chút, nàng thở phì phò nhắc nhở, bọn chúng. Những vật kia, sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ còn đuổi theo. Thanh niên nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, chỉ là biến nàng, bóng dáng của hai người rất nhanh biến mất tại dày đặc hơn trong gió tuyết. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ hồ nước bờ. Tại cái này tuyết lớn ngập núi, cơ hồ liền không khí đều muốn đông kết rét căm căm bên trong, mảnh này hồ nước nhưng cũng không băng phòng, mặt hồ thậm chí bốc hơi lấy ấm áp sương mù. Thiếu nữ đã ăn vào viên đan dược kia, cường đại dược lực để trên người nàng vết thương trong chớp mắt khép lại, thể lực cũng cấp tốc khôi phục. Nàng ngạc nhiên mấy mắt, đánh giá mảnh này hồ nước, sau đó nhắm mắt theo đuôi cùng tại thanh niên sau lưng. "Ngươi là thuộc tính thủy người tu hành?" Nàng nhịn không được hỏi. "Làm sao nhìn ra được?" Thanh niên cũng không quay đầu lại, đi đến bờ hồ một cái sạch sẽ cọ tranh trên nệm ngồi xuống. Thiếu nữ tại hắn đối diện cỏ trên nền ngồi, ôm đầu gối, phân tích nói, ngươi vừa rồi vung ra chỉ là màu xanh, đó là thủy linh khí thường thấy nhất nhan sắc. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua mảnh kia sương mù mở mịt mặt hồ. Với lại, người tu hành tự nhiên thông ra gặp nhau gần cùng mình thuộc tính tương hợp hoàn cảnh. Tại loại này thời tiết bên trong, ngươi chọn ở bên hồ đặt chân, hẳn là bởi vì ngươi là thuộc tính thủy. Thanh niên nghe vậy, lúc này mới con mắt quan sát nàng một cái, mang theo một chút hiếu kỳ, ngươi từ đâu tới? Hiểu được cũng không ít. Thiếu nữ nghiêng đầu một chút, ngươi không biết ta là người như thế nào liền cứu ta. Đây là ngươi đối ân nhân thái độ. Thanh niên cười như không cười khiêu mi, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này đúng là để ý, liền liễm thần sắc, nhẹ giọng đáp, ta đến từ thành Huyền Mộ. Thanh âm của nàng thấp một chút, phiền muộn khó tiêu. Chúng ta trong thành người, xúc phạm thượng giới thần chỉ lệnh cấm, 3 ngày sau, thần phạt liền sẽ giáng lâm, cả tòa thành đều sẽ hóa thành cho tàn. Ta là thừa dịp loạn chỗ tới. Nói xong, nàng lặng lẽ dương mắt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thanh niên phản ứng. Thần phạt. Thanh niên cười như không cười. Hắn không có hỏi tới thần phạt nội dung cụ thể, ngược lại đem chủ đề chuyển hướng thiếu nữ bản thân, ngươi cùng ta trước kia thấy qua người đều không giống nhau. Gặp phải như thế biến đổi lớn, không khóc không náo, còn có thể lánh tĩnh như vậy phân tích tình huống. Thiếu nữ rủ xuống tầm mắt, cha mẹ còn tại lúc, tiểu gì cũng sẽ dạy ta, khóc giống là vô dụng. Nước mắt, nhất là kẻ yếu nước mắt, cho tới bây giờ không đổi được đồng tình, chỉ sẽ dẫn tới càng nhiều nhục nhã cùng trà đạp. Nhưng khi đối phương hạ quyết tâm nhục nhã ngươi thời điểm thanh niên nói, kiên cường, ngược lại sẽ càng kích thích bọn hắn bạo ngược tâm. Càng là như thế, càng không thể để cho nó như ý. Nàng nâng lên trong trẻo trong mắt. Bọn hắn càng nghĩ xem chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta càng không thể để cho bọn hắn đạt được. Tôn nghiêm là chúng ta cuối cùng có thể giữ vững đồ vật. Thanh niên nhìn chăm chú nàng quật cường con mắt, đột nhiên cười, ngươi rất không tệ, ta thích ngươi. A. Thiếu nữ sững sờ, không ngờ tới hắn lại đột nhiên nói cái này. Ta nói là, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Hắn lần nữa hướng nàng đưa tay, giọng điệu chân thành. Ta gọi Trúc Dư, ngươi đây, ngươi gọi cái gì tên?
Ta gọi A Xí.
Thiếu nữ nhỏ giọng đáp, sau đó nhìn hắn lại duỗi ra tay, hơi nghi hoặc một chút.
Đây là,
làm cái gì?
Đây là chúng ta nơi đó lễ tiết, gọi nắm tay lễ.
Trúc Dư kiên nhẫn giải thích, đại biểu hữu hảo cùng tôn trọng.
A Xí cái hiểu cái không gật đầu, do dự một chút, vẫn là duỗi ra tay của mình, nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn,
chạm nhẹ là cách ra, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Không cần phải khách khí.
Trúc Dư thu tay lại, lời nói xoay chuyển, lại về tới trước đó chủ đề.
Ngươi nói ngươi quê hương sắp gặp phải thần phạt, nếu biết ta là người tu hành, vì sao A không hướng ta xin giúp đỡ, để cho ta giúp ngươi trở về cứu người?
Nghe nói như thế, A Xí ánh mắt tối sầm lại, như thế cũng không sáng suốt.
Thần phạt cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản, tùy tiện trở về, bất quá là không công chịu chết thôi.
Với lại, nàng nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút né tránh.
Với lại ngươi còn có khác nhiệm vụ phải hoàn thành, đúng không?
Trúc Dư tiếp lời nói.
A Xí bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi làm sao?
Trúc Dư chỉ nàng cái kia không rời người bọc.
Ngươi vừa rồi liền sắp mất mạng, nhưng thủy chung không chịu đem thứ này ném đi.
Trong này, nhất định có so tính mạng của ngươi thứ quan trọng hơn.
Cái kia chút được luyện chế đi ra hung hồn đối ngươi theo đuổi không bỏ, chỉ sợ mục tiêu chủ yếu cũng là nó.
Ta đoán một chút, các ngươi thành huyền mục sẽ đưa tới cái gọi là thần phạt nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì nó a.
Những cái được gọi là thần, hắn bao nhiêu cũng biết một chút.
Tàn khốc lãnh huyết, thay đổi thất thường, không giết người liền tức giận.
Nhưng bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền hạ xuống thần phạt, hủy đi nguyên một tòa thành.
Dù sao, đem người đều giết hết, bọn hắn đi nơi nào tìm niềm vui, lại cầm ai huyết hồn đến luyện khí đâu?
Có cần cũng nhiều nhất mang đi một bộ phận, chủ yếu một cái có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá.
Cho nên có thể để thần hạ lệnh đô thành, thành huyền mục nhất định là cứ vậy mà làm cái việc lớn.
Nhìn A Xí thần sắc biến ảo không chừng, Trúc Dư trong lòng mỉm cười.
Cô nương này xác thực thông minh nảy bén, nhưng cuối cùng tuổi còn trẻ, không có khả năng hoàn toàn giấu được tâm tư.
Hắn thưởng thức cô nương này, liền chậm dần giọng điệu, ôn hòa nói, mặc dù chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng ngươi có thể thử tin tưởng ta.
Nguyện ý nói cho ta, trong bọc này rốt cuộc là cái gì không?
Thanh niên dáng tươi cười ôn hòa, như vào đông nắng ấm, để hồ này bờ càng lộ vẻ ấm áp.
Tăng thêm hắn vốn là dung mạo xinh đẹp, tu lại là thuộc tính thủy loại này ôn nhuận linh khí, càng có lực tương tác.
Người tu hành còn có thể như thế ấm áp sao?
A Xí mấp máy môi, cân nhắc một phen về sau, vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật.
Nàng mở ra bọc, bên trong là mấy cuốn nhan sắc sâu cạn không giống nhau gia thú.
Gia thú bên trên tô tô vẽ vẽ, tập trung nhìn vào, đúng là các loại cơ quan chế tạo phương pháp.
Đây là chính các ngươi nghiên cứu ra được.
Trúc Dư ánh mắt tại trên bản vẽ lưu luyến.
A Xí ngoài ý muốn dương mắt nhìn hắn.
Nhìn hắn phản ứng, tựa hồ nhận ra cái này chút đồ vật.
Ân nhân,
biết đây là cái gì?
Nàng thử thăm dò hỏi.
Ân Trúc Dư nhẹ gật đầu, phun ra ba chữ, cơ quan thuật.
Cơ quan thuật nha, tiếp trước huyền huyễn tác phẩm phổ biến nguyên tố một trong.
Bất quá ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là tần thời minh nguyệt bên trong, lịch sử hướng tác phẩm trực tiếp chạy về huyễn đi.
Nhưng ở thế giới này còn là lần đầu tiên gặp.
Bởi vì có linh khí tồn tại, đoàn người đều tu luyện đi, đem vĩ lực quy về tự thân.
Đối với linh khí thăm dò vẫn chưa xong, lại có ai sẽ hao phí đại lượng tâm lực đi nghiên cứu cái này chút tốn thời gian phí sức, lại theo bọn hắn nghĩ kém xa tự thân tu vi đáng tin nói dối đâu.
Những cái được gọi là thần liền vì cái này chút đồ vật, muốn đối các ngươi hạ xuống thần phạt.
Trúc Dư cảm thấy có chút khó có thể lý giải được.
Có cái này tất yếu sao?
A Xí sở lấy ra thú, thấp giọng nói, đại khái là
cơ quan thuật để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp đi.
Trong tộc đã có tiền bối, lục lọi ra đem linh khí khắc vào cơ quan phương pháp.
Nếu có thể thành công lấy vàng đá khống chế linh khí, như vậy phàm nhân cho dù không cách nào tu hành, cũng có thể nắm giữ đối kháng người tu hành lực lượng, hơn nữa còn sẽ không thụ linh khí phản vệ.
Đợi một thời gian, nói không chừng.
Nàng cắn răng, trong mắt có ánh sáng màu lấp lóe.
Nói không chừng,
chúng ta liền có thể bằng vào lực lượng của mình, giết chết cái gọi là thần.
Nàng chưa nói là cơ quan thuật vốn là tiên dân nhóm vì phản kháng thần mà sáng tạo kỹ nghệ,
đó là thuộc về phàm nhân thần thông, là bọn hắn tại trong tuyệt vọng tìm được một chút hy vọng sống.
Thanh Nguyên một đám người sớm đã không chịu nổi thần hung ác, cũng chịu đủ sảng khoái đồ ăn của bọn họ, đồ chơi.
Dù là biết rõ tiếp tục nghiên cứu một chút đi gặp thu nhận thai hoàng ở đầu, bọn hắn cũng làm việc nghĩa không chùn bước.
Chỉ vì một ngày kia có thể chân chính có được phản kháng lực lượng.
Nghe lời A Xí, Trúc Dư lại thật sâu nhìn ra thú một chút.
Sau đó tại A Xí khẩn trương trong ánh mắt, đem quyển gia thú tốt thả lại bọc, lại đưa cho A Xí.
Cất kỹ.
Hắn nói một cách đơn giản nói.
A Xí tiếp nhận bọc, chăm chú ôm vào trong ngực, yên lặng nhìn xem Trúc Dư.
Do dự mãi, vẫn là hỏi ra cái kia xoay quanh ở trong lòng vấn đề. Ngươi
liền không sợ thứ này phát triển, tương lai có một ngày cũng biết uy hiếp được các ngươi người tu hành sao?
Cho dù là nàng cũng rõ ràng, một khi cơ quan thuật chân chính lớn mạnh, người tu hành bản quan địa vị tất nhiên nhận dung chuyển.
Trúc Dư nghe vậy, hướng nàng thoải mái mà cười cười. Ngươi phía trước không phải cũng nói rồi sao?
Ta cùng bọn hắn không giống nhau.
A Xí nhìn thẳng hắn một lát, từ hắn trong mắt không nhìn thấy mảy may dối trá, chỉ có một mảnh thản nhiên.
Nàng căng cứng tiếng lòng rốt cục triệt để buông lỏng, lộ ra một cái thật tâm thật ý dáng tươi cười, chân thành nói, cảm ơn.
Vận khí của nàng còn giống như rất không tệ.
Bóng đêm dần dần sâu,
A Xí đã tại cỏ tranh trên nệm ngủ thật say.
Tại tuyết lớn bên trong bỏ mạng chạy trốn, lại bản thân bị trọng thương, cứ việc thân thể đã bị đan dược chữa trị, nhưng trên tinh thần mỏi mệt lại khó mà tiêu trừ.
Vừa rồi Hàn Huyên không có vài câu, mí mắt của nàng liền bắt đầu không bị khống chế đánh nhau, ánh mắt cũng biến thành mông lung.
Trúc Dư thấy thế, liền để nàng trước nghỉ ngơi, mình trông coi đêm.
A Xí không có cự tuyệt, cơ hồ là đầu hơi dính cỏ đệm liền ngủ thật say. Trúc Dư ngồi một mình ở bờ hồ trên tảng đá, nhìn qua sương mù lượn lờ mặt hồ xuất thần. Đột nhiên, bay xuống đông tuyết đứng im giữa không trung, tiếng gió ngừng lại. Một đạo trắng thuần bóng dáng cùng với trong suốt điểm sáng, từ hư không đi ra. Đỗ Nhi muốn giúp cái này gọi A Xí cô nương. Chiêu Hoa bò lây dắt váy dài, ở bên người hắn ưu nhã ngồi xuống. Ân. Trúc Dư khẳng định gật đầu, nhìn về phía sư tôn thanh lệ khuôn mặt, đây chẳng phải là ta lần này rời núi muốn tìm đáp án sao? Đây là hắn lần thứ hai bước vào phàm thế. Lần thứ nhất là tại Chiêu Hoa đáp ứng để hắn đi ra rèn luyện phía sau năm thứ tư. Khi đó hắn tự nhận đã xem sư tôn truyền thụ công pháp thông hiểu đạo lý, liền tạm biệt Chiêu Hoa, rời đi mảnh kia ngăn cách hải vực, đầy cõi lòng chí khí bước vào nhân gian. Nhưng vừa đi ra truyền thống trận, hắn liền bị mảnh kia đỏ tươi bầu trời giật nảy mình, ngập trời huyết khí, đâm đến tan không ra hung lệ, hoán niệm. Hắn lúc ấy thậm chí cho là mình đi nhầm địa phương, đem truyền thống môn chạy đến ma giới đi. Về sau mới biết được, đây chính là bây giờ phàm thế. Chỉ là so với hắn trong tưởng tượng thế giới huyền huyễn, càng tiếp cận mạt pháp thời đại. Yêu tà hoành hành, ma vật tàn phá bừa bãi. Mà nhân tộc người tu hành, cũng chỉ có hai con đường, đã thành tà tu, cùng sắp thành tà tu. Ao máu, luyện hồn cờ, bạch cốt trận. Đây đều là khai vị thức nhắm. Mà cái kia chút tồn tại cường đại nhất, càng là tự phong làm thần coi sinh linh như con kiến hôi, tùy ý thu hoạch. Giữa thiên địa trầm tích ác niệm nhiều đến thực chất hóa, linh khí đều bị ô nhiễm. Nghe người bên ngoài nói, đây cũng là nhân tộc người tu hành sa đọa một nguyên nhân quan trọng, chỉ cần bắt đầu tu hành, hấp thu linh khí, liền chú định sẽ đi đến con đường này. Cuối cùng lại ai thán nói, nhân tộc đã không cứu nổi. Nhưng Trúc Dư lại phát hiện mình là một cái ngoại lệ. Ngoại giới vật bẩn linh khí một khi tiến vào trong cơ thể hắn, liền sẽ bị tịnh hóa, trở về thuần túy. Cái này đặc biệt thể chất, để hắn nhớ tới năm đó cùng sư tôn Chiêu Hoa lần đầu gặp lúc, cái kia hư ảo bóng dáng. Hy vọng vẫn còn. Trúc Dư lập tức hiểu ra cái gì. Hắn sớm kết thúc rèn luyện, trở lại Chiêu Hoa bên người. Mà Chiêu Hoa cũng sớm có đón trước, đợi hắn sau khi trở về, liền tinh tế nói đến nhân tộc chuyện cũ. Bọn hắn như thế nào chống lại, như thế nào sa đọa, cùng bị kia chưa từng gặp mặt nhân tộc tiên tổ. Khải vì hắn, vì nhân tộc làm hy sinh cùng ký thác kỳ vọng. Hiểu rõ xong tất cả nguyên nhân hậu quả, Trúc Dư trầm mặc hồi lâu. Chiêu Hoa hỏi hắn, Đồ Nhi là đối mình gánh vác sứ mệnh, trong lòng còn có nghi hoặc. Trúc Dư thản nhiên thừa nhận. Hắn cực kỳ khâm phục Khải hy sinh cùng đại nghĩa, cần phải hắn vì một đám bốn không quen biết, thậm chí sớm đã sa đọa người liều lên hết thảy, trong lòng quả thật có chút không cam lòng. Hắn từ nhỏ tại sư tôn bên người lớn lên, chưa hề cùng nhân tộc đại chúng cùng một chỗ sinh hoạt qua, những người kia cực khổ, tương lai cùng hắn lại có gì làm? Hắn tại sao phải vì người xa lạ vận mệnh, đánh cược tính mạng của mình? Hắn càng giảm lại nhảy oán trách, đem trong lòng không cam lòng, nghi hoặc đều một mạch nói ra. Chiêu Hoa chỉ là an tĩnh nghe lấy, không cắt đứt, cũng không có trách móc nặng nề. Tả đoán xong một trận về sau, Trúc Dư thở dài, nhưng là dù sao Khải là vì cho ta tranh thủ một chút hy vọng sống, mới chọn cùng linh cùng đến chỗ chết. Mặc dù hắn sơ tâm là vì cả nhân tộc, nhưng luận việc làm không luận tâm. Phần nhân tình này, ta phải còn. Coi như là vì hồi báo phần ân tình này, ta sẽ lại đi bên ngoài nhìn một chút. Nhìn cái gì? Chiêu Hoa hỏi. Nhìn, có hay không có đáng giá ta liệu mạng lý do. Thế là, tại lại tùy tùng Chiêu Hoa tu hành 10 năm, tự giác có lực đánh một trận về sau, Trúc Dư lần nữa xuất phát. Cho tới bây giờ, lại qua 3 năm. Mà Chiêu Hoa cũng chia một sợi thần thức, một đường ngồi bạn hắn. Trúc Dư ngồi tại bờ hồ, nhẹ giọng mở miệng, 3 năm này, ta đi qua rất nhiều nơi. Nói thật, thế giới này nhân tộc, cực kỳ làm ta kinh ngạc. Ta nguyên lai tưởng rằng đều đến loại tình trạng này, thiên địa linh khí bị ô, người tu hành cùng yêu ma cùng một lũ, phàm nhân tay không tấc sát, đối mặt loại này căn bản không có khả năng thắng cục diện, tuyệt đại đa số người đã sớm nên nhận mệnh. Nhưng bọn hắn không có. Quả thật, có người từ bỏ, có người lâm vào tuyệt vọng. Nhưng phản kháng hỏa chủng chưa hề dập tắt. Luôn có người một lần lại một lần cầm vũ khí nổi dậy, dù là kết cục nhất định là lấy trứng chọi đá, ý nguyên che giả man mọc. Hắn nhớ tới dọc đường cái kia chút thành trấn, cái kia chút thôn xóm, nhớ tới thấy qua từng khuôn mặt. Là một cái đến từ một cái thế giới khác linh hồn. Hắn từ nhỏ là nhìn xem các loại anh hùng cố sự lớn lên. Trúc Dư đối với cái này tình cảnh này sinh ra mãnh liệt cộng minh. Hắn nhớ tới trong đó một cái cố sự xuất từ tất cả có tên bên trong hắn yêu nhất Tây Du Ký. Cái kia đại thánh đối chịu khổ đáng người nói, như lại có người khi dễ các người, liền đem lông tơ nắm chặt nắm đấm, hô to một tiếng tề thiên đại thánh ta lao tôn liền đến cứu các ngươi. Cứu vớt sẽ đến, nhưng ở cái kia trước đó phải nhớ kỹ nắm chặt nắm đấm. Hắn không cho rằng mình có trong chuyện xưa khỉ như vậy thần thông quảng đại, nhưng nếu như ngay cả phàm nhân đều không từ bỏ, vậy hắn cũng nguyện ý thử một lần. Sư tôn Trúc Dư nhìn về phía bên người nữ tử, ngươi có thể giúp đỡ chăm sóc A Xí mấy ngày sau. Chiêu Hoa ngước mắt, cặp kia nhìn thấu thế sự trong đôi mắt chiếu đến Trúc Dư bóng dáng, nàng tự nhiên rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Hắn từ A Xí trong miệng đã hỏi tới thành huyền một vị trí, cùng thần phạt giáng lâm thời gian. Còn có một ngày. Chiêu Hoa nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Làm chuyện ngươi muốn làm, sư tôn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tại đem cái kia chút bị tịnh hóa linh hồn phóng thích về sau, Trúc Dư lách mình nhắm hướng đông phương mà đi, biến mất tại mênh mông cánh đồng tuyết cùng trời tế ở giữa. Thành huyền một, thần phạt giáng lâm ngày. Mây đen ép thành, không khí đặc dính giống như là ngưng kết máu, mang theo một cỗ như có như không mùi máu tanh, để cho người ta hô hấp đều cảm thấy nặng nề. Ngoài thành đồng bằng, đứng thẳng lấy lít nha lít nhít giá gỗ, mỗi một cái trên giá gỗ đều treo một cỗ thi thể. Thi thể đã sớm bị gió lạnh cong đến cứng ngắc, áo quần rách nát, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương. Gió thổi qua, thi thể liền tại trên giá gỗ nhẹ nhàng lay động, phát ra két. Két. Tiếng vang, tại trống trải vùng quê trên văn vọng. Cái này chút bị treo đều là hai ngày này từ thành Huyền Mục chạy đi người. Thần là cố ý để đây một số người ra khỏi thành. Bọn hắn rất thích loại này mèo vờn chuột săn giết trò chơi. Sớm thả ra thần phạt tin tức, nhưng không khỏi dừng mọi người ra khỏi thành, đều là xuất phát từ nguyên nhân này. Cho cái kia chút tuyệt vọng người một chút hy vọng chạy trốn, nhìn xem bọn hắn đem hết toàn lực chạy, ẩn nút. Sau đó tại bọn họ cho là mình sắp được cứu thời điểm, không lưu tình chút nào đem hy vọng tính cả sinh mệnh cùng một chỗ nghiền nát. Loại này tự tay nghiền nát người khác hy vọng sảng khoái, để thần nhóm muốn ngừng mà không được. Trên đầu thành, bầu không khí ngưng trọng. Một tên mang trên mặt giữ tận mặt sẹo trắng hán, nhìn bên ngoài thành treo thi thể, một quyền nện ở băng lánh lô châu mai bên trên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, xuất sinh. Mà bên cạnh hắn, một vị diện cho tiểu tụy người trung niên, chính yên lặng nhìn qua phương xa, ở trong lòng cầu nguyện, nhất định phải có người thành công chạy đi à. Mang theo cái kia chút gia thú. Bọn hắn làm ra nhiều phần ghi lại cơ quan thuật quyển gia thú, chọn lựa ra nhất mẹ bén, cứng rắn nhất con cháu mang theo phân tán pha bây. Thanh Huyền Mục có thể hủy, bọn hắn những người này có thể chết, nhưng cơ quan thuật không thể đoạn. Đó là phàm nhân đối kháng thần hy vọng duy nhất. Tạch tạch tạch. Trên bầu trời, màu đỏ sẫm tia chớp xé rách nặng nề mây đen, chiếu sáng phía dưới mặt xám như cho đám người. Từng đạo điện quang bên trong, bóng người như ẩn như hiện. Đến rồi. Thanh Huyền Mục thành chủ trường đao, hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng sợ hãi cùng thần trường. Các vị, thời điểm đến. Hắn đưa tay đem trường đao trực chỉ bầu trời, ánh mắt đoạt tuyệt. Hôm nay, chúng ta liền để những cái được gọi là thần nhìn xem, phàm nhân cũng có phàm nhân cốt khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 399, cảng chương 399, cảng tiếng sấm vang rền. Nhưng thành chủ hò hét y nguyên xuyên thấu sấm chớp mưa bão, vang vọng đầu tường. Tất cả nghe được tiếng giống giận này, chiến sĩ cùng nhau giơ lên binh khí, phát ra rung trời chiến giống. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể cầm vũ khí lên đứng ở chỗ này, không có hèn nhát. Từ chiến, từ chiến. Chiến tiếng giống sóng quyết tán, từ đầu tường truyền đến đường phố, cho đến cả tòa thành Huyền Mục. Như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, tất cả còn có thể đứng thẳng người đều cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm một lần ép qua lôi đỉnh. Đến nha, có gan liền xuống tới. Mọi người vô bộ ngực mặc cho nước mưa hòa với mồ hôi chảy xuống, giơ vũ khí hướng mây đen khiêu khích, giận mắng. Thanh chủ lòng bàn tay đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn hy vọng trên trời thần năng bị bọn hắn chọc giận, tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, xuống đến thành Huyền Mục tới. Dạng này, bọn hắn bố trí hết thể mới có thể phát huy tác dụng, cố gắng còn có thể cho cái này chút tự cho mình siêu phàm hôn trướng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Xuống tới, cùng chúng ta đánh. Thanh chủ ở trong lòng gào thét, dường như đáp lại phần này khiêu khích, mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm chợt dừng, giữa thiên địa chỉ còn tĩnh mịch cảm giác áp bách. Phút chốc, ầm ầm, một đạo dị thường tráng kiện đỏ tươi lôi trụ xé rách màn trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chém vào thành Huyền Mục trung tâm. Chuẩn bị. Thanh chủ con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, chữ chiến còn chưa bật thốt lên, dưới chân liền chuyển đến thiên băng địa liệt chấn động, lôi điện đánh rất chỗ, mặt đất vỡ vụn, nham thạch bắn bay, nóng hổi nham tương thuận bết nước phun ra ngoài, đóng giữ trong thành mấy trăm tên chiến sĩ, tính cả nặng nghề thạch lâu cùng một chỗ, ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi, liền một tiếng kêu thảm cũng chưa từng lưu lại. Sóng khí hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài quyết tán. Những nơi đi qua, người thành xương máu, lâu hóa bột mịn. Thời gian tại cái này một cái chớp mắt bị kéo dài, trở nên chậm. Mỗi một giọt bẩy ra huyết châu, mỗi một khối nổ tung đá vụn, đều rơi vào mọi người trong mắt. Mấy hơi thở về sau, đầy trời máu bụi mới chậm rãi hướng bốn phía bay ra, lộ ra trung tâm mảnh kia cháy đen đất trống. Khét lẹt cùng máu tanh hôi thối tràn ngập. Tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân từ cái này còn chưa tan đi tận đỏ tươi trong xương máu truyền đến. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, người đến một thân đen sẫm trong giáp, bao trùm toàn thân, liền khuôn mặt cũng giấu ở cái kia giữ tận giáp mặt phía dưới, chỉ có một đôi mắt lộ ra băng lãnh hùng mang. Cái kia hồng mắt hai đóa nhảy lên lân tinh, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Trên thành dưới thành, phàm cùng cái này ánh mắt vô ý đối đầu người, tâm trí kiên định nhất chiến sĩ cũng khó tránh khỏi tâm thần kịch chấn, khí huyết cuộn cuộn, mà lòng có kẽ nước người càng là sợ vỡ mật nát, đứng không vững. Các ngươi ngu muội phàm phu giáp mặt bên dưới tiếng nói trầm thấp, thượng thân ân trạch, ban thưởng các ngươi an nghỉ nơi, hộ các ngươi phồn diễn sinh sống, khỏi bị yêu ma làm hại. Các ngươi không nghĩ cảm ơn, ngược lại nhiều lần phạm cấm lệnh, phản nghịch thần ý. Các ngươi có biết tội? Phi, có người mắng, chó má thần ân. Chính các ngươi chính là yêu ma. Chúng ta thời đại định cư ở đây, thổ địa của chúng ta, lúc nào thành các ngươi ban cho? Trả ân đầm. Hàng năm mạnh mẽ trinh 100 đồng nam, 100 đồng nữ làm đồ ăn, bắt đi tộc ta thanh niên xung làm các ngươi chém giết tìm niềm vui đồ chơi. Đây là cái gì hả? Đây là cái gì đầm? Lời này đốt lên tất cả mọi người lửa giận, chửi rủa âm thanh, lên án âm thanh liên tiếp. Giáp đen võ sĩ lại lơ đến. Tâm nhìn hạn hẹp vô xuẩn, lòng tham không đủ. Bất quá dâng lên một chút tế phẩm, liền có thể đổi bộ tộc sống yên ổn, cái kia chút người bị tuyển chọn, có thể vì thần hiến thân, vốn là bọn hắn đời này lớn nhất phúc phận. Như vậy tha thứ, lại vẫn cảm thấy thần bạc đãi các ngươi, quả nhiên là lại ngốc lại tham. Lời vừa nói ra, trong thành tướng sĩ đều tức sủi bọt mép, nổi gân xanh. Thân nhân của bọn hắn, bạn, bao nhiêu người chết bởi cái gọi là ân trạch phía dưới, bao nhiêu gia đình bởi vì cái này phúc phận mà phá thành mảnh nhỏ, bực này đổi trắng thay đen lời nói, làm sao có thể nhẫn? Giáp đen võ sĩ thấy mọi người vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe, thở dài một tiếng, chấp mê bất ngộ. Thanh Huyền Mục chúng, phản kháng thần dụ, tư tàng cấm vật, ngôi dưỡng phản địch, từng cái một đều là tội ác tại trời. Nghịch tiên mà đi, đáng chém toàn tộc, thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. chúng ta trước chú ngươi, cùng cầu tặc kia liều mạng. Một tên tóc trắng lao tốt dẫn đầu gầm thét, giơ lên trường mâu liền xuống tới. Cái kia chút không bị nó khí thế khủng bố hoàn toàn đè sập các dũng sĩ cũng phát ra gào thét, khởi xướng quyết tử công kích. Thấy mọi người vào tới, giáp đen võ sĩ động. Hắn không có thôi động linh khí, cũng không có thi triển bất kỳ cái gì công pháp thuật thức, chỉ dùng thuần túy nhất quyền cước. Đấm ra một quyền, tiếng gió rít gào. Vọt tới trước nhất hán tử thậm chí không thấy rõ động tác của hắn, liền bị một cỗ lực lớn xé nát, máu thịt vẩy ra, nhuộm đỏ sau lưng thổ địa. Sau đó, chính là một trận đơn phương tàn sát. Giáp đen võ sĩ trong đám người đi bộ nhàn nhã, một quyền một cước, lại nhất định mang theo một chùm mưa máu, thu hoạch đi một đầu thậm chí mấy cái sinh mệnh. Hắn rõ ràng có một kích hủy diệt cả tòa thành trì, giết sạch tất cả mọi người lực lượng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cần. Chỉ lấy quyền cước, thậm chí tận lực chậm lại tốc độ, thu liễm bộ phận lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, xương đầu vỡ vụn, thân thể vỡ vụn, máu thịt bay tán loạn. Để bọn hắn tận mắt nhìn thấy hai bên ở giữa chênh lệch. Hắn muốn để cái này chút phản nghịch nhận rõ sự ngu xuẩn của mình, nhận rõ phản kháng thần là bực nào bực cười. Muốn để bọn hắn khắc sâu cảm giác sợ hãi, biết mình có bao nhiêu yếu ớt, không chịu nổi một kích. Đây cũng là tử hình một bộ phận. Không chỉ có là giết chết bọn hắn nhục thể, cũng muốn phá hủy ý chí của bọn hắn. Thanh nguyên một chiến sĩ như bị cắt đổ lúa mạch như thế, một gốc giả tiếp một gốc giả ngã xuống. Bọn hắn tập kết trong thành tất cả còn có thể chiến đấu người, nam nhân, nữ nhân, thậm chí lao giả râu tóc bạc trắng. Hung hãn không sợ chết, che giả man mọc. Dù sao cùng tiếp tục chịu đựng thần ân ban thưởng so sánh, chết cũng không phải là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhưng cho dù đem hết toàn lực, y nguyên không thể cho cái này giáp đen võ sĩ tạo thành mảy may trở ngại. Bọn hắn thậm chí đều không đụng tới hắn. Bất quá, thành huyền một đám người, vốn là chưa từng hy vọng xa vời có thể sử dụng máu thịt thân thể chiến thắng thần minh. Nhìn xem giáp đen võ sĩ bị biển người tạm thời kiềm chế, ẩn tàng cơ quan sư cắn răng một cái, khởi động cơ quan. Chôn thiết lập tại bốn phía mặt đất đột nhiên hạ xuống, sau đó, oanh, kịch liệt nổ mạnh nhấc lên ngút trời ánh lửa. Khói lửa bốc lên trong nháy mắt, thành chủ ra lệnh một tiếng, bố trí ở trong thành điểm cao nọ trận vạn tên của bắn, hướng phía biển lửa chút xuống mưa tên. Cái này chút mũi tên là bọn hắn tỉ mỉ chế tạo, trong đó một chút còn quán chú chút ít linh khí, đủ bắn thủng núi đá. Hỏa diễm dần dần tắt, khói bụi chậm rãi rơi xuống. Đinh đinh đang đang, ken ken. Trong bụi mù, chuyến ra tên nọ bắn trúng một loại nào đó cứng rắn vật thể sau bị bắn ra, bẻ gãy tiếng vang. Liên miên bất tuyệt. Tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, trong lòng ôm một chút yếu ớt hy vọng. Phút chốc, một đạo hắc ảnh từ trong bụi mù đi ra. Giáp đen võ sĩ vẫn như cũ không bị tổn thương, áo giáp bên trên liền một chút vết cắt đều không có. Giáp đen võ sĩ tựa hồ có chút tiếc nuối khe khẽ thở dài, cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy dây rủa cơ hội. Kết quả, cũng chỉ có như vậy phải không? Thực sự là làm cho người thất vọng. Tiếng thở dài rơi, đồ sát lại nổi lên. Một cước tại mặt đất đập mạnh, đá vụn bay lên, tùy ý đá một cái, to bằng cái thớt hòn đá tựa như đạn pháo bắn ra, đập vỡ một tòa mắc lấy cường nỗ tòa nhà hình tháp. Tiếng kêu thảm thiết cùng đổ sụp âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó, hắn như vào chỗ không người, lần nữa xông vào đám người, một quyền một cước, thu gặt lấy sinh mệnh. Thành chủ cười đắng chát. Hắn nhìn phía sau đám người, nhìn xem những ánh mắt này quyết tuyệt các chiến sĩ, cười một tiếng, hướng bọn họ gật đầu, sau đó, nâng đao vọt vào chiến đoàn. Mưa tên chưa dừng, lại một vòng công kích bắt đầu. Giáp đen võ sĩ đi lên trước nên đón đối thủ. Hắn một quyền đánh nát một người thân thể, lại chuyển động thân thể, trường đao chặt đứt một người khác sống lưng. Đao thương côn đồng từ bốn phương tám hướng bổ tới. Hắn cản cũng không chặn, đoạt lấy một thanh kiếm, chém ra tất cả binh khí, xuyên thấu một tên tráng hán lồng ngực, lại lưu loát rút ra, máu tươi trên mặt đất rội tràn ra vòng tròn. Tiện tay ném một cái, trường kiếm như hồng, liên tiếp xuyên thủng mấy người lồng ngực. Bước chân hắn không ngừng, hướng về phía trước đột tiến, đánh đâu thằng đó. Thẳng đến một cái sử dụng trường đao nam nhân, ngăn tại hắn ngay phía trước. Nam nhân kia đao pháp dị thường tinh xảo, nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu tàn nhẫn. Hắn lại tại trong chốc lát đi theo giáp đen võ sĩ tốc độ, đao quang lóe lên, ken một tiếng vang dọn, hung hăng chém vào tại cái sau giáp vai phía trên. Đây là lần thứ nhất. Từ nay trận chém giết bắt đầu, giáp đen võ sĩ lần thứ nhất bị người tại cận thân vật lộn bên trong đánh trúng. Giáp đen võ sĩ ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt, sau đó huy quyền, đứt gãy lưỡi đao đánh lấy bay xoáy hướng không trung. Hắn lấy tay, bắt lấy nam nhân kia cái cổ, đem nó miễn cưỡng nhấc lên, sau đó hung hăng quăng hướng mặt đất. Một tiếng vang trầm, khói bụi khẽ nhếch. Thành chủ đông nhiên phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi. Xương cốt toàn thân tại cái này một cái ngã nặng bên dưới không biết đứt gãy bao nhiêu, đứt gãy xương cốt thậm chí đâm xuyên qua nội tạng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất hắn tất cả cảm giác. Đây chính là toàn bộ các ngươi bản lĩnh. Giáp đen võ sĩ nhẹ nói. Đinh đương, đinh đương. Trong nọ còn tại xạ kích. Các ngươi thật sự cho rằng bằng vào cái này chút đầu gỗ cùng kim loại chắp vá lên rất rưỡi, liền có thể đối kháng thiên thần? Các ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Thành chủ bờ môi khó khăn giật giật, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Nhưng hắn còn sót lại chút sức lực cuối cùng. Thế là hắn dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, run rẩy nâng lên nắm đấm, nhẹ nhàng nắm đấm, rơi vào giáp đen võ sĩ giáp mặt bên trên, lưu lại một vòng đỏ thấm. Đinh đương, lại một chi tên nỏ phá không mà đến, chính giữa giáp đen võ sĩ đầu lâu. Đầu của hắn có chút méo một chút, nhiệt độ tại lên cao. Giáp đen võ sĩ bốn phía đá vụn chấn động. Sâu kiến sao dám? Hắn đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, không còn để ý tới chung quanh cái khác còn tại công kích hoặc xạ kích người. Hắn một thanh nắm lên cái kia đã mất đi sức sống thi thể, liền muốn đem nó tại chỗ xé nát để giải mối hận trong lòng. Nhưng sắp phát lực thời điểm, hai tay đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy nước mưa đảo lưu,
màu xanh nhạt ánh sáng tách ra huyết khí. Mây đen chỗ sâu tuôn ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết sắc quang mang chợt hiện, vỡ vụn thân thể lôi cuốn lấy áo giáp mảnh vỡ từ trong mây rơi xuống. Biến cố bất thình lình, để mặt đất bên trên tất cả người sống sót đều sửng sốt, liền kéo dài tiếng la giết cũng vì đó trì trệ. Giáp đen võ sĩ càng là sợ hãi cả kinh. Người kia là hắn chuyến này đồng bạn, hai người cùng nhau được phái tới chấp hành thần phạt. Một người phụ trách hành hình lập uy, một người thì tại phía trên lấy bộ ảnh thạch ghi chép tử hình toàn bộ quá trình, về sau để mà trấn nhiếp cái khác không an phận thành trì. Mà giờ khắc này, phụ trách ghi chép bị kia lại vô hình bạo thể mà chết. Ai? Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho ta. Giáp đen võ sĩ không lo được phát tiết nộ khí, đem thành chủ thi thể ném ra, trong mắt đều là vẻ cảnh giác, nhưng không người đáp lại. Bốn phía đột nhiên tĩnh đến đáng sợ, hết thảy mọi người âm thanh đều biến mất. Thiên địa vạn vật đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại có xám trắng, chỉ có đảo lưu màn mưa là màu xanh nhạt màu. Thanh âm ung dung truyền đến, bất quá một cái tứ cảnh người tu hành, cũng dám ở nơi này trêu đùa lên thần vị phong. Giáp đen võ sĩ thân thể cứng đờ, sau đó chỉ thiên giận mắng, giả thần giả quỷ, ngươi lại là người nào? Có gan liền cho ta hiện. Còn không mang xong, một dòng nước đã cuốn lấy mắt cá chân hắn, đem hắn xách ngược lấy quăng về phía không trung, lại đầu dưới chân trên hung hăng nện về mặt đất mặt. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, khói bụi hỗn hợp có nước bùn vấy lên. Hắn còn chưa từ cái này ngã nặng bên trong lấy lại tinh thần, cái kia dòng nước lần nữa phát lực, kéo lấy thân thể của hắn, cày đất như thế, tại cứng rắn thổ địa bên trên cày ra một đạo dài đến mấy chục mét, m, thật sâu khe rãnh. Ngay sau đó, dòng nước đống nhiên một quất, đem hắn lần nữa ném không trung. Hô trướng. Giáp đen võ sĩ gầm thét, ý đồ vận chuyển linh khí tránh thoát trói buộc cũng phản kích. Nhưng một đạo khác càng tráng kiện dòng nước quật mà đến, đổ ập xuống một trận quất loạn. Phúc. Hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, đao thương bất nhập huyền giáp dưới một kích này vỡ vụn thành từng mảnh. Phanh 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 thanh âm vang vọng trên không trung. Cả người tựa như bóng ra, trên không trung bị cố lực lượng kia tùy ý đập, ném, cuối cùng lại bị đập tầm ầm về đã thành phế tích trong thành trên đường phố. Ầm ầm. Khói bụi tràn ngập. Giáp đen võ sĩ nện về mặt đất bên trên, chật vật không chịu nổi, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thanh nguyên một tất cả người sống sót đều thấy được một màn này, thấy được hắn chật vật thổ huyết bộ dáng. Thân sẽ đổ máu, giống như bọn hắn máu. Giáp đen võ sĩ dãy rủa lấy từ vỡ vụn gạch đá bên trong nửa quỳ mà lên, giật mạnh một cái rơi chỉ còn một nửa giáp mặt. Hắn xóa đi khỏe miệng không ngừng tràn ra vết máu, xì ra một ngụm mang máu nước bọn, trong mắt chẳng những không có sợ hãi, vẻ điên cuồng hiển thị rõ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân huyết khí bạo phát, khàn giọng quát, "Tốt, tốt, rốt cuộc đã đến cái đủ phân lượng đối thủ. Ta chính là núi Thương Minh dưới trướng hộ pháp, có gan liền đi ra, cùng lao tử đánh một trận đàng hoàng." Màu máu tiêu hết bầu trời xanh, lạnh lùng bay xuống bốn chữ, "Ngươi không có tư cách." Vừa dứt lời, giáp đen võ sĩ trong lòng hoảng hốt. Hắn huyết dịch cả người, lại không bị khống chế sôi trào lên. Một giây sau, phanh, huyết mạch phát trương, vô số lưỡi đao máu từ trong cơ thể hắn đâm ra, tựa như một đóa thê diễm nở rộ vòi máu. Yên lặng như tờ. Thanh Nguyên Mục những người may mắn còn sống sót ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một màn này. Thần, chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Một lát tĩnh mịch về sau, trong thành bộc phát ra rung trời reo hò. Rất nhiều người như phát điên hét to, thần chết, thần là có thể bị giết chết. Bọn hắn nhặt lên tảng đá, hoặc bất luận cái gì có thể xiết trong tay đồ vật, hướng phía cái kia đóa vòi máu ném đi. Mà đổi thành một chút người thì y nguyên nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên bầu trời. Có thể dễ dàng như thế chu sát thần minh người, nên là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Đồng nhiên, vừa mới chuyển bầu trời trong xanh lại bắt đầu mưa. Mưa phùn giả dích, rửa sạch máu tươi cùng nước bùn. Cái kia chút bị thương nhẹ người, phát hiện chính mình vết thương đang tại khép lại. Mà trọng thương thở hơi cuối cùng người thống khổ cũng bị xua tan, đình chỉ kêu rên. Một cái thanh sam thanh niên đạp không mà đến, đi đến đám người trước mặt. Ngươi, ngươi là ai? Chưa tỉnh hồn đám người cấp tốc xếp thành chặt chẽ trận hình, vũ khí đồng loạt chỉ hướng vị này khách không mời mà đến. Trúc Dư bình tĩnh giang hai tay ra, ra hiệu mình cũng không có địch ý, ta cứu được một cái tên là A Xí thiếu nữ, thanh âm của hắn truyền vào mỗi người trong hai. Từ trong miệng nàng, biết được quê hương của nàng thành Huyền Mục chính diện gặp tai họa ngập đầu, cho nên chạy đến một cứu. A Xí, A Xí, thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất một cái, đối cơ quan thuật lý giải thậm chí siêu việt một chút đại nhân, là thành Huyền Mục bên trong mọi người đều biết thiên tài. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, trong đám người lên rối loạn tương mừng. Chỉ hướng vũ khí của hắn không tự giác hạ thấp một chút, nhưng đề phòng cũng không giải trừ hoàn toàn. Một tên sắc mặt trắng bệnh người trung niên trong đám người đi ra, đầu tiên là trịnh trọng hành lễ, cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng. Không biết tiên nhân, nhưng có A Xí cái đứa bé kia tín vật. Trúc Dư lắc đầu, nha đầu kia trên thân có thể làm tín vật, đại khái chỉ có cái kia mấy cuốn gia thú. Ta nghĩ nàng cũng sẽ không yên tâm đem vật kia giao cho người khác. Ta biết các vị lo lắng, nhưng núi Thương Minh chết mất hai cái chó săn, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lưu ở nơi đây chờ đợi các ngươi kết cục, chỉ sợ so chết càng thêm thế thảm. Không bằng đánh cược một lần, tin tưởng ta, cùng ta rời đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người trung niên trầm mặc một lát, cùng với những cái khác mấy vị nhìn như đầu lĩnh người trao đổi ánh mắt, cuối cùng nặng nề nhẹ gật đầu, tiên nhân lời ấy có lý. Hắn ngắm nhìn bốn phía phế tích cùng người bị thương, khổ sở nói, chỉ là chúng ta nhiều người như vậy, còn có người bị thương. Không sao. Trúc Dư khẽ mỉm cười, mang lên tất cả có thể mang, còn lại giao cho ta. Người trung niên đau thương cười, đến một bước này, chúng ta ngoại trừ cái mạng này, cùng trong tay ra hỏa, đã không có gì tốt mang. Cái này cũng đầy đủ rồi. Trúc Dư đưa tay đưa dẫn, mấy cái thủy long thành hình, chịu tải lên tất cả người sống sót. Trước khi đi, hắn vất tay lấy tràn đầy linh khí đem chọn tòa thành Huyền Mục mai táng. chỉ có cái kia đóa từ giáp đen võ sĩ hóa thành vòi máu, lẻ loi đâm vào hoàng nguyên phía trên. Thủy Long vượt qua núi non liên miên, đi vào một chỗ bị dãy núi vây quanh bí ẩn bờ hồ. Nơi này sương mù mờ mịt, nước hồ thanh tịnh, phản phất ngăn cách đảo nguyên. Mắt sát người xa xa liền trông thấy, bên hồ, một thiếu nữ đang tại loay hoay đầu gỗ. A Xí, là A Xí a. Có người kìm nén không được kích động, nghẹn ngào hô. Đang chuyên tâm rèn luyện vật liệu gỗ thiếu nữ cũng giống cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, gặp mấy đầu trên lưng ngồi đầy người thủy long bay tới. Đó là, nàng chậm rãi trừng lớn hai mắt, trong tay khối gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng cơ hồ là từ dưới đất xông lên, nước mắt tràn mi mà ra. Thủy long trên lưng đám người cũng lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng la lên nàng tên. Thủy long hạ xuống. A Xí chạy gấp tới, ánh mắt vội vàng trong đám người tìm kiếm. Nàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng nhìn thấy từng mảng lớn trống chỗ. Rất nhiều nàng quen biết người, đều không tại. Nhưng ít ra, còn có người còn sống. Không ngừng nàng một cái. Nghĩ tới đây, nóng hổi nước mắt lần nữa ngăn không được lăn xuống. Ngày hôm qua nàng khi tỉnh lại, không thấy Trúc Dư hình bóng, chỉ có một vị xinh đẹp không giống phàm trần bên trong người chị bảo vệ ở một bên, nói cho nàng Trúc Dư đi cứu đồng bào của nàng. Một khắc này, nàng đã làm dự tính xấu nhất, bắt đầu ở bờ hồ thu thập vật liệu chế tạo gấp gáp vũ khí. Không nghĩ tới, Trúc Dư không chỉ có bình an trở về, còn mang về nhiều như vậy may mắn còn sống sót đồng bào. Mắt thấy A Xí bình yên vô sự, Thành Huyền Mục đám người đối Trúc Dư cuối cùng một chút lo nghĩ triệt để tiêu tán. Tại người trung niên dẫn đầu, đám người cùng nhau không mình hành lễ, ân công ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Từ nay về sau, chúng ta nguyện đi theo ân công. Trúc Dư cười lớn nói, vậy liền quyết định. Nói thật, ta đã sớm nhìn đám kia tự xưng là thần bại hoại khó chịu. Về sau không thể thiếu lại cùng bọn hắn đối đầu. Nhưng muốn đánh bại bọn hắn, chỉ dựa vào một mình ta không thể được. Nghe nói Trúc Dư lại có bực này chí khí, mọi người không khỏi phấn chấn. Bọn hắn cũng không thèm để ý Trúc Dư vì sao muốn cùng thần là địch, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao mọi người mục tiêu nhất trí, còn nói nhiều như vậy đây. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, đám người lao nhau biểu thị nguyện hiệu tử lực, cùng cái kia chút ác thần đánh nhau chết sống. Nhưng kích động qua đi, cũng có người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thấp phẩm nói, chỉ là ân công, chúng ta chỉ sợ không thể giúp cái gì đại ân. Lần này chúng ta dùng hết toàn lực, thậm chí liền cái kia giáp đen võ sĩ áo giáp đều không thể cạo sờn. Nếu không phải ngài xuất thủ, chúng ta sớm đã. Ở một bên yên lặng nghe lấy A Xí, nghe vậy lớn tiếng nói, đó là bởi vì chúng ta chuẩn bị đến còn chưa đủ. Thời gian quá vội vàng, căn bản không kịp đem cơ quan thuật uy lực chân chính phát huy ra. Nàng nắm chặt nắm đấm. Ta tin tưởng, tiềm lực của nó, xa không chỉ nơi này. Trúc Dư cũng tán thưởng nói, ta tin tưởng nàng. Cơ quan trước phẫu thuật đường vô lượng, chỉ cần có đầy đủ cường lực vật liệu, có thể chịu được linh khí quán chú, chưa chắc không thể uy hiếp được người tu hành. Người tu hành nhóm chắc hẳn cũng là rõ ràng đạo lý này, mới sẽ cấm tiệt cơ quan thuật. Hạn chế cơ quan thuật phát triển, một là vật liệu, hai là thế này mọi người nhận biết. Dù sao cái này kỹ nghệ mới vừa vặn cất bước, nhận biết tự nhiên sẽ không vượt qua thực tế. Nhưng Trúc Dư không nhận cái này hạn chế. Nói chuyện với nhau một lát sau, Trúc Dư dặn dò mọi người tại này chỉnh đốn, ta tại nơi khác cũng cứu một chút người, an trí tại cái khác địa phương. Đợi các vị nghỉ ngơi tốt, liền dẫn các ngươi tiến đến hội hợp. Đám người lần nữa nói tạ về sau, bắt đầu ở bờ hồ hạ trại. Trúc Dư thì một mình đi đến bên hồ, tìm khối bóng loáng đá xanh ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, bên cạnh ánh sáng và bóng tối lắc lư, một bộ áo trắng chiêu hoa liền ở bên người hắn hiện thân. Vất vả. Chiêu hoa nhìn xem hắn, ánh mắt ôn nhu. Một cái tứ cảnh, một cái ba cảnh, tính không được vất vả. Trúc Dư lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Chiêu hoa lại nhàn nhạt cười, nhưng trong lòng người, tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Trúc Dư có chút xấu hổ nhìn một chút cách đó không xa bận rộn đám người, thấp giọng nói, nơi này nhiều người nha. Bọn hắn nhìn không thấy. Chiêu hoa ôn nhu nói xong, tự nhiên giang hai cánh tay, đem hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc đập vào mặt, mang theo làm cho người an tâm khí tức. Đỗ Nhi ta thật giỏi, nữ tử cười nhẹ. Đây là từ hắn khi còn bé lên, Chiêu Hoa liền có thói quen. Mỗi khi hắn làm đáng giá tán thưởng sự tình, cái sau kiểu gì cũng sẽ cho hắn một cái ấm áp ôm hoặc là hôn môi. Mặc dù bây giờ đã có giác ngộ chút dư, cũng không cần dựa vào cái này chút đến thích lệ. Nhưng ngẫu nhiên đến bên trên như thế một lần, cảm giác xác thực vẫn rất phấn chấn lòng người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 400, Vũ chương 400, Vũ bờ hồ, gió mát phất phơ. Mặc dù là ban ngày, lại có ánh trăng hình một mình nơi đây. Chiêu Hoa vỗ nhẹ nhẹ lấy đệ tử lưng. Mười mấy năm qua đi, đứa nhỏ này đã trưởng thành cường tráng nam tử, chiều cao gần 9 thước, cái đầu đều đến ngực nàng. Cũng may mắn chiều cao của hắn còn không vượt qua mình, mới có thể như quá khứ như thế, đem hắn ôm vào trong ngực cho hắn an ủi. Cái này, ước chừng cũng là nàng số lượng không nhiều có thể vì hắn làm chuyện. Nàng chân thân cũng không ở chỗ này, vẫn tại thiên khung bên ngoài, cùng rất nhiều lòng tộc đồng bào cộng đồng duy trì lấy cái kia đạo tường cao. Linh hồn của nàng bản thể, cũng y nguyên đóng tại từ lực lượng của nàng cấu trúc trong long cung. Xuống đến giới này, bất quá là một sợi thần thức. Cái này một sợi thần thức có khả năng điều động lực lượng cực kỳ có hạn, phần lớn thời gian chỉ có thể kiến tạo chút huyễn cảnh, trò chuyện làm phụ trợ. Không cách nào tại đao thật thương thật trong chiến đấu, cho đệ tử quá nhiều thực chất trợ giúp. Có khả năng làm, chính là tại hắn cảm thấy mơ màng, mỏi mệt lúc, cho chỉ dẫn cùng an ủi, làm hắn cảm. Như thế, Phương còn có thể coi là một vị hợp cách sư tôn đi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Trúc Dư híp mắt, thưởng thụ lấy sư tôn rộng lớn ý chí. Chóp mũi quanh quẩn lấy cái kia làm cho người an tâm nhàn nhạt lạnh hương, thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong mảnh này duy nhất thuộc về hắn ánh trăng trong ôn nhu. Cảm giác kia, tựa như là mát mẻ trong đêm trăng,
không lo yên giấc. Thằng đến thiếu nữ khẽ gọi chuyển đến.
Ấn công.
Trúc Dư Ấn công. A Xí trong ngực ôm mấy cuốn gia thú, ở bên hồ nhìn một phía, nhưng không thấy bóng người. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Ấn công đi đến bên hồ ngồi xuống, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Liên bị kia đẹp mắt đến không tưởng nổi chị cũng cùng nhau biến mất. Người tu hành. Đều là như vậy, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao. Nàng chính em thầm cô.
A Xí. Tìm ta có việc sao?
Trúc Dư thanh âm đột nhiên từ trước người vang lên. A Xí giật nảy mình, liền lùi lại hai bước. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện Trúc Dư chẳng biết lúc nào đã dù bận lung dung ngồi tại trước mặt nàng khối kia trên tảng đá, phảng phất vẫn ở nơi đó. Thiếu nữ vô ngực, lấy lại bình tĩnh, liền vội vàng đem trong ngực ra thú đưa tới. Ân công, đây là ta cải tiến qua một chút cơ quan vũ khí hình vẽ, muốn mời ngài xem qua, nhìn xem có được hay không. Trúc Dư tiếp nhận, đại khái liếc mấy cái, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, lúc này mới bao lâu công phu, ngươi liền vẽ ra bản vẽ. A Xí chỉ bờ hồ phương hướng, đã không còn sớm a, Ân công. Ngay nhìn, đều đã là giữa trưa, mọi người đốt lên đống lửa, còn đánh tới con mồi, chính gác ở trên lửa đường đấy. Trúc Dư dương mắt nhìn lên, quả nhiên trông thấy bên hồ trên đất trống đã giấy lên liền khối đống lửa, phía trên mang lấy xử lý tốt gà rừng, thỏ rừng. Một chút thể trạng không thua nam tử tráng kiện phu nhân, chính lưu loát phân giải lấy một đầu vừa săn được lợn rừng. Thanh Nguyên Mục Bách tính thoát đi lúc ngoại trừ vũ khí cơ hồ không có gì cả, lại nghe Trúc Dư nói sau đó không lâu liền muốn di chuyển, bởi vậy nơi đóng quân dựng đến thập phần đơn sơ. A Xí lại nói, mọi người cũng vì Ân công chuẩn bị thức ăn, chỉ là vừa mới một mực tìm không thấy ngài. Trúc Dư khoát khoát tay, ta cũng không cần, chính các ngươi ăn đi. Với lại hắn cũng ăn không quen chưa gia vị, trực tiếp lửa đốt thì rừng, lại mùi tanh tưởi lại tủi. Hắn một lần nữa cầm lấy gia thú, cẩn thận lật xem phía trên cơ quan thiết kế. A Xí cải tiến rất có ý nghĩ, tại bốn có trọng nhỏ trên cơ sở, không chỉ có phóng đại kích thước, còn ưu hóa kết cấu. Nếu là quán chú bên trên linh khí, trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể giết chết đê giai người tu hành. Trên lý luận, dù sao người tu hành là sống, sẽ động sẽ lóe. Cái này cùng kênh đồ chơi, lúc đầu tỷ lệ chính xác liên thấp, muốn mạng bên trong một cái di động với tốc độ cao mục tiêu càng là không dễ. Chỉ có thể mai phục lên bạn tên cùng bắn, dựa vào số lượng đi đoán mò chúng như vậy một hai cái. Mặc dù thiếu hụt rõ ràng, nhưng lấy nha đầu này đến kỷ, có thể nghĩ ra loại này thiết kế, cũng là thiên tài. Làm được rất tốt, rất có ý nghĩ. Trúc Dư khẳng định nói, làm sao đột nhiên muốn cho ta nhìn cái này. A Xí giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, bởi vì trải qua trước đó trận chiến kia, có người đối cơ quan thuật lòng tin nhận lấy đả kích rất lớn, cho nên ta nghĩ mau chóng tạo ra lợi hại hơn vũ khí, giúp mọi người nhặt lại lòng tin. Chỉ là chúng ta cũng không nắm chắc được dạng này đổi nghề không được, liền nghị xin nhờ Ân công đến xem. Ngài đã nhận ra cơ quan thuật, có lẽ sẽ hiểu phương diện này kiến thức. Trúc Dư cười cười, vậy ngươi xem như tìm đúng người. Bản thân hắn cũng kế hoạch đợi đến an thân về sau, đem mình biết một chút càng thêm hệ thống cơ quan thuật tri thức truyền thụ cho bọn hắn. Đại A Xí chủ động nhắc tới, vừa vặn thuận thế cùng nàng giao lưu một phen. Hắn hướng bên cạnh xê dịch, tại rộng lớn trên tảng đá chống đi vị trí, đi lên ngồi nói. A Xí lên tiếng, linh xảo xoay người ngồi lên đá xanh, khẽ rửa gần Trúc Dư, nàng liền nghe đến một cỗ xanh nhạt mùi thơm, là mùi hoa quế, cùng vị đại trị kia mùi trên người. Vì sao A Trúc Dư Ân công trên thân cũng sẽ có? Thiếu nữ không có nghĩ lại, tâm tư của nàng đều đặt ở trên cơ quan. Cứ việc người tu hành nhóm cố ý hạn chế phạm nhân phát triển, nhưng bọn hắn tinh lực phần lớn đặt ở hai bên tranh đấu hoặc cá nhân trên việc tu luyện, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Mà phàm nhân lại thông qua cùng yêu tộc một chút tiếp xúc, lẻ thẻ thu hoạch một chút kỹ thuật. Bởi vậy, mặc dù tại ăn ở bên trên đi sai lệch chút, nhưng một chút ở vào trung nguyên khu vực phàm nhân, vẫn là đem cây khoa học kỹ thuật điểm tới thời đại đồ sắt tiêu chuẩn. Có cơ sở liền dễ làm rất nhiều. Trúc Dư nhảy qua tên nỏ, một bước đến súng, nhưng cũng không phải là hỏa súng. Tại cái này cá thể lực lượng cường đại thế giới, thông thường súng đạn có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất nghe cái vang, sinh động bầu không khí. Kỳ súng kiếp xạ tốc chậm, tầm bắn gần, độ chính xác kém, một vòng hỏa lực đồng loạt xung dưới, có thể may mắn được chết hai cái chủ quan khinh địch đê giai người tu hành liền cảm ơn trời đất. Sau đó liền đợi đến bị đối diện làm heo giết đi. Đại pháo tàu lớn thời đại vũ khí có lẽ có thể lên chút tác dụng, nhưng đầu tiên trong thời gian ngắn tạo không ra, tiếp theo tạo ra đến hiệu quả có hạn. Đối mặt cường giả chân chính đồng dạng bất lực. Đám viêm lưu quỷ xà thần, đạn hạt nhân đều có thể cho ngươi làm pháo đốt điểm, huống chi cái khác. Cho nên, muốn trèo khoa học kỹ thuật, cũng phải hướng linh khí vận dụng lên đi. Tụ linh súng chính là thứ nhất, cũng là bọn hắn hiện tại dễ dàng nhất tạo ra. Làm Trúc Dư đem bản thiết kế vẽ ra, cũng giảng giải nó phương pháp sử dụng về sau, A Xí con mắt đều sáng lên. Nàng cơ hồ là lập tức liền lĩnh ngộ loại vũ khí này chỗ cường đại. Thậm chí thuận ý nghĩ của hắn suy một ra ba, nhảy về mặt đất bên trên, nhặt lên một cái nhánh cây tại bùn đất bên trong câu họa, vậy nếu như tạo đến càng lớn chút, có phải hay không liền có thể làm thành tụ linh áo? Uy lực khẳng định càng mạnh. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, lại thêm mấy bút, một cây nòng súng tựa hồ còn chưa đủ, có thể hay không nhiều chứa mấy cây, thực hiện liên phát. Dạng này tỷ lệ chính xác cũng có thể cao chút. Suy nghĩ một khi mở ra, tựa như chạy ra. Nha đầu này thậm chí nghĩ đến có thể xây dựng chiến xa, đem súng chứa ở trên chiến xa chờ chút. Trúc Dư nghe được liễu cả lưỡi. Mình liền đưa ra một điểm, nha đầu này liền muốn ra một hệ liệt vũ khí tới. Nếu là cái tiếp thụ qua hoàn chỉnh giáo dục người trưởng thành thì cũng thôi đi, nhưng nàng vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương á cũng là nhặt được bảo. A Xí đã hoàn toàn đắm chìm trong đối tiểu mới vũ khí tư tưởng bên trong, tấm kia thanh lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chăm chú. Trúc Dư không có quấy rầy nàng, ở một bên yên tĩnh ngồi.
thịt nướng hương vị nhẹ nhàng tới, cực kỳ tanh, rất khó ngửi. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn, Trúc Dư dẫn theo Thành Huyền Mục những người may mắn còn sống sót lần nữa lên đường. Con mắt của bọn hắn tại xa xôi phương nam, người nơi đâu một ít dấu tích đến, hoàn cảnh hiểm ác, phần lớn là liên miên chập trùng núi non trùng điệp, quanh năm tràn ngập chí mạng khí độc. Nguyên nhân chính là như thế, mảnh này ác đất chưa hề nhập qua Trung Nguyên người tu hành pháp nhãn, ngược lại thành rất nhiều khát vọng thoát đi Trung Nguyên không ngừng nghỉ chém giết cùng yêu thần hung ác phàm nhân, lựa chọn đầu tiên di chuyển tị nạn chỗ. Một đường hướng nam phi hành 3 ngày, đám người rốt cục đã tới một mảnh bị màu xanh nâu chướng khí bao phủ núi rừng nguyên thủy. Nồng đậm sương mù che đậy ánh mắt, trong không khí như có như không ngọt bụi tanh, làm cho người đầu váng mắt hoa. Phương Nam cùng phương Bắc quả thực là hai cái mùa. Phương Bắc đã là tuyết lớn đầy trời, mà cái này phương Nam còn ấm áp như xuân. Trúc Dư vận chuyển linh khí, hình thành một đạo bình phong đem mọi người bảo hộ ở trong đó, lúc này mới dẫn đầu bọn hắn rơi xuống đất. A Xí cơ hồ một tấc cũng không rời cùng tại Trúc Dư bên cạnh thân. Từ khi Trúc Dư cứu Thành Huyền Mục, lại chỉ điểm nàng cơ quan thuật hậu, cái này thông tuệ nha đầu liền đối với tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục, thậm chí còn nhận hắn làm lão sư. Bây giờ, nàng tại Trúc Dư trước mặt lời nói cũng rõ ràng nhiều hơn. "Tiên sinh, nơi này giống như không có đường a." Thiếu nữ mở to hai mắt, trái phải nhìn quanh, trước mắt chỉ có rậm rạp đến cơ hồ che đậy bầu trời nguyên thủy rừng cây. "Đường, ngay ở phía trước." Trúc Dư hợp ngón tay vung lên, phía trước nồng đậm chướng khí hướng hai bên lui tán, nguyên bản nhìn như không đường có thể đi rừng rậm cảnh tượng một trận mơ hồ biến ảo, hiện ra một đầu có thể cung cấp mấy người sóng vai thông hành trong rừng đường mòn. Đám người mang theo ngạc nhiên, đi theo Trúc Dư xuôi theo đường mòn tiến lên. Đi không bao xa, chợt nghe hai bên bụi cỏ truyền đến sàn sạt nhẹ vang lên, ngay sau đó, hai thân ảnh nhanh nhẹn thoát ra. Đó là hai tên người khoác cây cỏ ngụy trang, dương cung cải tên sốc vác nam tử. "Trúc tiên sinh." "Là Trúc tiên sinh trở về." Bọn hắn nhận ra đi ở trước nhất Trúc Dư, hoan hô lên. Hai bên trong bụi cỏ lại chui ra càng nhiều bóng người, thậm chí liền xung quanh trên tán cây cũng truyền tới động tĩnh, hiện lộ ra càng nhiều cầm trong tay cung tiễn thủ vệ. Thô sơ giản lược xem xét, lại có mấy chục người nhiều, từng cái ánh mắt sắc bén, thân thủ mạnh mẽ, hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú hảo thủ. Thanh Nguyên một đám người cùng nhau đi tới, không chút nào cảm giác mình đã tiến vào vòng vây của đối phương. Nếu không có Trúc Dư dẫn đầu, tùy tiện xâm nhập hậu quả khó mà lường được. Một tên dáng người cao lớn nhất khôi ngô nam tử vượt qua đám người ra, hướng phía Trúc Dư trịnh trọng ốc quyền, thanh âm tràn ngập kính ý: "Trúc tiên sinh, ngài có thể tính trở về." Trúc Dư gật đầu, đáp lại cái này tên là Quý Đất Hán tử, hỏi: "Trong khoảng thời gian này tình huống như thế nào?" "Ta ra ngoài cái này một tháng có thừa, nhưng có chuyện phát sinh." Quý Đất cung kính đáp: "Hồi tiên sinh, hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là trước đó vài ngày có anh em ở ngoại vi đi săn lúc, tiếp xúc đến một chút từ phía nam trốn đến bộ lạc, nhân số không ít, liền định cư tại cách này một chỗ không xa trong khe núi. Từ phía nam chạy nạn." Trúc Dư nhíu mày, biết bọn hắn chạy nạn nguyên nhân sao? "Không biết, bọn hắn giống như bị cái gì đồ vật dọa sợ, đối với người ngoài địch ý rất nặng, gặp người liền công kích, căn bản là không có cách giao lưu." "Tốt ta, về sau ta sẽ đích thân đi xem một chút." Dứt lời, hắn nghiêng người nhường ra sau lưng Thành Huyền Mục di dân, giới thiệu nói: "Những này là Thành Huyền Mục người sống sót, thành phá đi sau trôi giạt đến tận đây, sau này liền tại nơi đây an trí, các ngươi nhiều chiếu ứng một hai." Nơi đây tụ tập, đồng dạng là Trúc Dư từ các nơi cứu di dân, bọn hắn đối Thành Huyền Mục gặp phải cảm động lây. Quý Đất đám người lập tức nhiệt tình tiến lên đón, đều là người cơ khổ, sau này chính là người một nhà. "Mau theo chúng ta tiến đến." Xuyên qua mảnh này với tư cách tấm chắn thiên nhiên rừng rậm, tầm mắt rộng mở trong sáng. Một chỗ rộng lớn khe núi lộ ra tại trước mắt mọi người. Khe bên trong, căn phòng xen vào nhau tinh tế. Dân chúng hoặc tại đồng ruộng lao động, hoặc tại nhà xưởng bận rộn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trật tự rành mạch. Nghiễm nhiên một chỗ ngăn cách, an bình tường hòa thế ngoại đảo nguyên. Tại sắp xếp người thích đáng an trí Thành Huyền Mục bách tính về sau, Trúc Dư mang theo A Sĩ cùng Thành Huyền Mục tùy hành đám thợ thủ công, đi tới trong khe núi một mảnh tiếp giáp hồ nhỏ khu vực. Nơi này đứng sừng sững lấy mấy hàng thấp bé phong ốc, đinh đinh đang đang rèn âm thanh bên tai không dứt. Nơi đây chính là nơi đóng quân tiệm thợ rèn cùng khu công xưởng. Trúc Dư gọi tới công xưởng quản sự, dặn dò: "Thành Huyền Mục đám thợ thủ công đều có sở trường, sau này các ngươi liền cùng nhau hợp tác, lẫn nhau giúp đỡ." Quản sự đội vàng đáp ứng. Sau đó, Trúc Dư đem A Sĩ đơn độc gọi vào một bên: "Ngươi tại cơ quan thuật bên trên rất có thiên phú, sau này liền lưu ở nơi đây nghiên cứu, buông tay đi làm. Nếu ngươi có thể làm ra thực tích, chứng minh bản lãnh của mình, ngày sau cái này toàn bộ công xưởng công tượng đều giao cho ngươi đến thống lĩnh." A Sĩ dùng sức gật đầu, tự tin nói: "Tiên sinh yên tâm, ta nhất định có thể làm được." Nói xong liền không kịp chờ đợi quay người chạy hướng công xưởng. Nhìn xem thiếu nữ đấu trí tràn đầy bóng lưng, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng ảnh xuất hiện tại Trúc Dư bên cạnh thân. Chiêu Hoa thân hình dần dần ngưng thực, nàng nhìn qua A Sĩ phương hướng, cười trêu ghẹo: "Đứa nhỏ này, cùng ngươi khi còn bé có sức sống đây." Trúc Dư nói: "Cái tuổi này em bé đều như vậy, nha đầu này đã là phi thường trầm ổn. Đổi ta tại đồng dạng tình cảnh, chưa hẳn có thể làm được nàng tốt như vậy." Lúc này, A Sĩ bóng dáng đã biến mất tại công xưởng. Trúc Dư thu hồi ánh mắt, quay người hướng khe núi đi ra ngoài: "Ta đi xem một chút cái kia chút chạy nạn bộ lạc." Chiêu Hoa nhìn qua bóng lưng của hắn, lại quay đầu nhìn một cái công xưởng phương hướng. Cái kia có thể xem thấu tương lai con người trông thấy thứ gì, như có điều suy nghĩ cười cười. Sau đó, thân hình của nàng hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng, bám vào Trúc Dư trên thân. Ra khỏi sân gốc, Trúc Dư trực tiếp thẳng hướng lấy Quý Đất chỉ phương hướng ngự không mà đi. Bắt trốn bộ lạc, liền định cư ở bên kia liền nhau trong khe núi. Trúc Dư trong lòng dâng lên một chút hiếu kỳ. Những năm gần đây, hắn gặp quá nhiều từ phương Bắc hướng Nam đảo vong dân chạy nạn, nhưng từ phương Nam hướng bắt trốn, cái này thật đúng là đầu một lần. phía nam rốt cuộc là ra cái gì khó lường cao thủ có thể đem người dọa đến đỉnh lấy yêu ma cùng ác thần uy hiếp trốn về phương bắc. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn đã bay đến trên sơn cốc không. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng rậm rạp tán cây, rơi vào cái kia chút ẩn thân tại cảnh lá bóng tối bên dưới đám người trên thân. Nhóm này bộ lạc dân xem ra, so phương bắc khu dân cư bách tính muốn lạc hậu rất nhiều. Trong tay bọn họ vũ khí phần lớn là dùng xương thú thô sơ giản lược rèn luyện mà thành, khoác trên người đơn sơ gia thú, cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm. Những người này trạng thái tinh thần cũng cùng phe mình khe núi cư dân hoàn toàn tương phản, thậm chí so thành huyền một cái kia chút trải qua kiếp nạn người sống sót còn muốn thấp thỏm lo âu. Bọn hắn có rúm lại tại bóng cây dày đặc nhất địa phương, chăm chú xúm lại thành vòng, đem em bé cùng lão nhân bảo hộ ở giữa nhất, từng đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Như vậy cẩn thận tư thái, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ có đồ vật từ trong bóng tối lao ra, đem bọn hắn thôn phệ. Trúc Dư Hàng xuống dưới. Những người này vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền căng thẳng như thế, ý vị không rõ tiếng kêu liên tiếp. Có thất kinh hạ không có ý nghĩa gào thét, cũng có bắt chước giã thú gào thét, ý đồ dùng loại phương thức này vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời uy hiếp trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Ô ô chách chách tiếng vang hỗn tạp cùng một chỗ. Trúc Dư tiện tay vung ra một đạo màu xanh linh khí. Vầng sáng nhộn nhạo lên, lướt qua mỗi người. Lộn xộn tiếng kêu trong nháy mắt đình chỉ. Bộ lạc dân nhóm trên mặt giữ tận cùng sợ hãi dần dần rút đi, nguyên bản che kín tia máu ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh rất nhiều. Lại nhìn về phía cái này từ trên trời giáng xuống nam từ lúc, còn không hiểu sinh ra một chút thân thiết tới. Bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại, cũng rốt cục có giao lưu khả năng. Trúc Dư mở miệng, thanh âm bình thản, các ngươi từ đâu tới đây? Vì sao hướng bắc chạy nạn? Đám người rối loạn tương mừng, một lát sau, một tên thân hình cao lớn, trên mặt khắc lấy thô thiển đồ đằng nam tử đứng dậy. Chúng ta đến từ phương Nam Thập Vạn Đại Sơn, vốn là Vu bộ hạ, bởi vì trong tộc Vu tính tình đại biến, mới không thể không bỏ qua gia viên, hướng bắc chạy trốn. Vu. Trúc Dư còn chưa từng xâm nhập qua phương Nam khu vực, đối đám người này không hiểu nhiều lắm, liền truy hỏi, cái này Vu rốt cuộc ra sao lai lịch, có thể để cho các ngươi e sợ như thế? Hắn vừa dứt lời, trong đám người một tên lão giả tóc hoa râm run rẩy đứng người lên, lão hủ tuổi tác lớn chút, biết được nhiều điểm, có thể để ta tới giải thích. Trúc Dư gật đầu đáp ứng. Ông lão hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi nói đến, ước chừng hơn 100 năm trước, một nhóm vì tránh né Trung Nguyên chiến loạn mà di chuyển về phía Nam nhân tộc, tại phương Nam đâm xuống căn. Nhưng bọn hắn thủy chung lo lắng, phương Bắc yêu ma cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đánh tới. Vì tự bảo vệ mình, cũng vì tại cái này phiến hiểm ác trong núi lớn đặt chân, những người này liền bắt đầu đắng tìm một đầu không giống với hấp thu linh khí tu luyện mạnh lên con đường. Trải qua nhiều năm tìm đòi, bọn hắn rốt cuộc tìm được phương pháp. Lợi dụng phương Nam trải rộng khí độc cùng kỳ dị độc trùng làm nguyên bản liệu, luyện chế ra một loại tên là cổ độc vật. Để cổ đến chịu tải cùng khống chế linh khí, dùng cái này với tư cách đối kháng phương Bắc yêu ma vũ khí. Bởi vì cái thứ nhất thành công luyện ra cổ tiên hiền tên là Vu, về sau những người thừa kế liền đều lấy Vu tự xưng, hy vọng có thể kế thừa tiền bối di chí, đem cổ thuật phát dương quang đại, bảo hộ tộc nhân. Nghe, dự tính ban đầu tựa hồ cũng không xấu, chỉ là vì tự bảo vệ mình. Trúc Dư bình luận, về sau phát sinh cái gì, để cho các ngươi sợ hãi đến muốn ly biệt quê hương, chạy trốn tới nơi này. Ông lão cười gượng, chuyện muốn theo 10 năm trước nói lên. Một chút trẻ tuổi nóng tính Vu cho rằng, trải qua trăm năm ẩn nút cùng tích lũy, chúng ta bộ tộc đã có chống lại phương Bắc yêu ma thực lực. Bọn hắn liền nghĩ đến muốn đánh về phương Bắc đi. Mặc dù tại phương Nam đâm rễ đã có trăm năm lâu, nhưng chúng ta chưa hề quên mình sinh ở nơi nào. Trong tộc đồng bào đều ngóng trông một ngày kia có thể trở lại cố thổ. Chúng tâm chỗ hướng phía dưới, Vu chủ liền trước điều động một đội dài nhất luyện Vu, bắc thượng dò xét tình huống. Chi đội ngũ kia chừng hơn trăm người, đều là trong tộc tinh anh, nhưng ai biết mấy tháng sau bọn hắn trở về, lại chỉ còn lại có giải rác mấy người. Chúng ta không biết bọn hắn tại phương Bắc gặp cái gì, cũng không biết bọn hắn sau khi trở về cùng Vu chủ nói rồi thứ gì. Chỉ biết là từ đó về sau, trong tộc Vu nhóm tựa hồ cũng điên rồi. Bọn hắn bắt đầu giống nổi điên luyện chế các loại cổ trùng. Như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn bắt đầu cưỡng ép bắt đi trong bộ lạc thanh niên và trung niên, thậm chí yêu cầu hài đồng. Từng cái bộ lạc bắt đầu không ngừng có người mất tích, mới đầu là lẻ tẻ, về sau là cả thôn người, trong vòng một đêm liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta sợ, là thật sợ, chỉ có thể trong đêm từ trong núi lớn trốn thoát. Sau đó ông lão thanh âm run càng lợi hại, toàn thân bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Xung quanh bộ lạc dân nhóm cũng bị khơi gợi lên đáng sợ hồi ức, lại bắt đầu lại từ đầu run lẩy bẩy. Trúc Dư lần nữa vận chuyển linh khí, bình phục bọn hắn tâm tình kích động. Hắn không có tiếp tục truy hỏi, mà là đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm ánh sáng trắng, nhẹ nhàng điểm hướng lão người mi tâm. Đây là chiêu hoa truyền thụ cho hắn một loại thuật pháp, tên là ngược dòng ảnh, có thể hoàn chỉnh không thiếu sót trải nghiệm đến đối phương trải qua hết thảy. Hắn tiến vào ông lão ký ức. Cái sau đang bị một cái cường tráng người trẻ tuổi quẵng, cùng số lớn tộc nhân tại gập ghềnh giữa rừng núi bỏ mạng chạy trốn. Bên hai là gào thét tiếng gió cùng thô trọng thở dốc, mà sau lưng thì truyền đến một trận ha 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 thanh âm, làm cho người dùng mình. Ông lão vô ý thức quay đầu nhìn lại. Đằng sau, một cái hình thể to lớn, hình dáng dữ tợn nện chính nhanh chóng đuổi theo. Không, không phải nện. Là người. Dùng người thân thể khâu lại mà thành, nện tái nhợt quái vật. Từng đầu cánh tay cùng đùi bị ghép lại cùng một chỗ khâu lại, tạo thành bò bước đủ, thân thể bộ phận càng là từ mấy cỗ nhân thể vặn mẹo quấn quanh mà thành. Ta siêu. Lấy ông lão thị giác tận mắt nhìn thấy cái này dọa người một màn. Trúc Dư, Văn Tụ. Phương Nam, Thập Vạn Đại Sơn. Một mảnh bị nồng đậm xương độc bao phủ trong vùng đầm lầy, mấy đạo người khoác áo choàng, cầm trong tay một trượng bằng dáng, ngồi vây quanh tại một đoàn chập chờn bên cạnh đống lửa. ánh lửa chiếu rọi ra bọn hắn ngưng trọng lại mỏi mệt khuôn mặt. Gần nhất Bắc Bộ biên cảnh chạy tứ tán tộc nhân càng ngày càng nhiều, nhất định phải tăng cường phong tỏa, bằng không người đều muốn chạy hết. Một thanh âm khàn khàn vu nói ra. Bên cạnh có người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cửa trách, cái kia chút tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Bọn hắn căn bản không rõ trắng, đây đều là hy sinh cần thiết. Bọn hắn căn bản không biết phía Bắc đến cùng có cái gì. Chúng ta làm đây hết thảy, không phải đều là vì tộc quần tương lai sao? Nếu không thể luyện chế ra thánh cổ đợi phương Bắc cái kia chút yêu ma đánh tới, chúng ta toàn tộc đều phải chết. Một người khác thở dài, thôi, không bị lý giải cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần thánh cổ luyện thành, chúng ta liền chí ít có thể có được lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, bọn hắn tự sẽ rõ ràng khổ tâm của chúng ta. Chúng im lặng. Tự bảo vệ mình, bọn hắn cũng chỉ có thể yêu cầu xa vời như thế. Tại từng trải qua phía Bắc điên cuồng về sau, bọn hắn liền triệt để tắt Bắc phạt tâm tư. Ngồi ở chủ vị vũ trụ chậm rãi đứng người lên, ánh mắt của hắn vượt qua đồng lầy, nhìn về phía sau núi phương hướng. Nơi đó, tử khí ngút trời. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 401, trước tiên thắng không tính thắng. Chương 401, trước tiên thắng không tính thắng. Vũ trụ quay người hướng trên núi đi đến. Vũ lực lượng đều là bắt nguồn từ cổ trùng, nhục thân cường độ cùng phàm nhân không kém bao nhiêu. Nếu như không cưỡi lấy đặc chế cổ trùng đi đường, cũng chỉ có thể như người bình thường dựa vào hai chân bốn ba. Vừa tới gần phía sau núi, một trận quỷ dị tiếng ca liền thuận gió núi bay tới, ở trong núi xoay quanh quần. Một đám trên mặt bôi chét lấy màu văn, trên thân treo đầy các loại xương thú trang sức nữ vu, chính làm thành một cái to lớn vòng tròn, vừa nhảy tư thái quỷ quyệt vũ đạo, vừa ngâm sướng tối nghĩa ca dao. Vòng tròn trung ương là một tòa to lớn ao động. Cái kia ngút trời tử quang chính là nguồn gốc từ ao nước này. Trong ao, đứng thẳng lấy từng cái nhan sắc khác nhau kén bộ phận lớn đen tím, chỉ có ba cái là trắng nõn mẻ. Cái này chút kén giống từng đóa hoa sen nụ hoa, nhẹ nhàng trôi nổi tại ao độc bên trong. Trong đó, cái kia mấy cái tuyết trắng kén không ngừng phát ra phanh đông tiếng vang, giống như là nhịp tim. Mà cái kia chút đen tím kén thì không hề có động tĩnh gì. Vu chủ đi vào mảnh khu vực này, hướng chủ trì nghi thức vị kia nữ vu dò hỏi, tiến độ như thế nào? Nữ vu nghe tiếng quay mặt lại. Khuôn mặt của nàng khô cạn dàn mua, thân thể gầy trơ cả xương, chỉ có một đôi mắt sắc bén vô cùng. Hồi vu chủ, cái này một nhóm thánh đồng tư chất thượng giai, đã có ba người thành công kiên trì tới tan độc giai đoạn. Chỉ đợi bọn hắn triệt để hấp thu thực tâm tử điểm khí độc, hoàn thành nục thân cùng thần hồn cuối cùng rèn luyện, liền có thể phá kén thành cổ, vì ta tộc sử dụng. Ba cái. Vũ chủ cao mày, phải chăng có ít? Ta nhớ được các bộ dâng lên thánh đồng sơ tuyển liền có hơn trăm người, cái này cũng chưa tính giai đoạn trước tại các bộ lạc nội bộ sàng chọn tiêu hao số lượng. Phải biết, chỉ có cái kia chút có thể tại kịch độc chướng khí bên trong còn sống sót hài đồng, mới có tư cách được đưa tới trở thành thánh đồng. Cái này từng vòng tàn khốc sàng chọn xuống tới, một chút người miệng thưa thất bộ lạc nhỏ, thậm chí đã bởi vậy huyết mạch đoạn tuyệt. Nữ vu lại không để ý chút nào trả lời, đáng giá. Vũ chủ, ngài phải hiểu, đây chính là thực tâm tự hiểm. Thực tâm tự hiểm. Hắn đến từ tại vu nhóm nhiều năm trước, tại một chỗ cực sâu địa huyệt bên trong phát hiện một bộ vô cùng to lớn cự trùng thi hải. Cái kia tựa hồ là một con bướm, hình thể lại có thể so với một gò núi nhỏ. Chúng thi tản ra tử quang bất kỳ cái gì vật sống hơi chút tới gần, liền sẽ từ nhục thể đến linh hồn triệt để chôn bụi, liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Vu nhóm ý thức được cố này trùng thi giá trị, tại bỏ ra giá cả to lớn về sau, từ đó rút ra tinh thể màu tím, cũng chính là tử quang nơi phát ra. Sau đó mấy chục năm, vu nhóm hao phí vô số tâm huyết, ý đồ khống chế cố lực lượng này, lại lần lượt cuối cùng đều là thất bại, tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có thể đem nó phong tồn ở phía sau núi. Thẳng đến đám kia Bắc Thượng vu trở về, bọn hắn Bắc Thượng hành trình có thể xưng thảm thiết, cơ hồ toàn quân bị diệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn hắn từ phương Bắc mang về rất nhiều vật có giá trị, trong đó liền bao quát đến từ yêu tộc bí thuật. Thống trị thế gian ngàn năm chủng tộc, dù cho nghèo túng, cũng không ít chỗ thích hợp. Vu nhóm đem yêu tộc bí thuật cùng tự thân cổ thuật đem kết hợp, trải qua mấy năm nghiên cứu, rốt cuộc tìm được thuần phục cái này thực tâm kịch độc phương pháp. Thậm chí đem nó uy lực đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn, đặt tên là thực tâm tự hiểm. Thực nó máu thịt, mục nát nó tâm mạch, cuốn nó thần hồn, như rơi ác mộng, vinh thế không được giải thoát. Hiện tại, chỉ cần thực tâm tự hiểm có thể cùng cái này chút chúng ta ngàn chọn bạn tuyển đi ra thánh đồng kết hợp hoàn mỹ, luyện thành thánh cổ. Chúng ta liền có thể có được cùng phương Bắc cao giai người tu hành chính diện chống lại lực lượng. Nữ vu kích động muôn phần. Ba cái, đầy đủ rồi. Nhất là ở giữa cái viên kia lớn nhất tuyết trắng kén, nàng đưa tay chỉ hướng ao độc ở giữa, bên trong tiểu nữ hoa trời sinh có được vạn độc bất xâm thể, quả thực là vì thực tâm tự hiểm chế tạo riêng tốt nhất vật chứa. Nữ vu đang muốn tiếp tục nói tỉ mỉ thánh cổ đủ loại thần dị cùng cường đại, đột nhiên, mấy tên đang tại khiêu vũ nữ vu không có dấu hiệu nào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng lúc đó, ao độc bên trong, một cái nguyên bản quy luật đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy màu trắng kén thể, cấp tốc cảm đạm, chuyển hóa làm tĩnh mịch màu tím đen. Vũ chủ trầm mặc nhìn xem trong ao biến hóa, rộng lớn mũ trùm che đậy mặt mũi của hắn, để cho người ta không thể nào nhìn trộm bên dưới hỉ nộ. Nữ vu trên mặt chảy ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, sợ hãi mà cúi thấp đầu, "Vũ chủ, cái này, còn lại hai cái." Vũ chủ thanh âm khàn giọng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, "Ta hy vọng, lần sau khi đi tới, không cần chỉ còn lại có một cái." Nói xong, hắn không nhìn nữa tên kia thất kinh nữ vu, trong tay một trượng chạm trên mặt đất một cái, quay người liền dọc theo lúc đến đường đi xa. Đại cát, vũ chủ, là đại cát ta. Vừa mới đi ra hậu sơn cấm địa phạm vi, vũ chủ liền nghe một trận gấp rút xốc xếp tiếng bước chân, cùng với mấy tên vu lão đảo nghiêng ngã bóng dáng từ phía trước rừng rậm mà tới. Trên mặt mấy người đều là không đè nén được mừng như điên. Nhìn bọn hắn như vậy hưng phấn, hiển nhiên là tính tới cái gì điểm lành. Nhưng mà Vũ Trụ nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Chỉ vì tâm hắn biết rõ ràng, bọn hắn bộ này thuật bói toán, trên bản chất bất quá là lừa gạt người cho xiếc. Không cách nào vận dụng linh khí nối liền thiên địa bọn hắn, căn bản không thể nào theo dõi thiên cơ. Năm đó vì ổn định lòng người, mới biên một bộ xem ra ra dáng xem bói quá trình, thích hợp qua nhiều năm như vậy. Biết được xem bói chân tướng, Vũ Chủ nhìn bọn hắn cái kia dáng vẻ hưng phấn thẳng lắc đầu. Điềm lành liền điềm lành chứ sao? Dù sao cũng là giả dối. Cao hứng đến dạng này, lừa đảo làm lâu, đem mình cũng lừa gạt tiến vào. Chẳng lẽ quên, Bắc hành đội ngũ xuất phát trước, bọn hắn cũng coi như đến đại cát. Chớ có ồn ào. Vũ Chủ dừng một chút trong tay một trượng, đánh gây bọn hắn gieo họ, rốt cuộc chuyện gì? Nhiều tuổi nhất vị kia xem bói Vũ kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, cấp trả lời, đại cát. Vũ Chủ, thật là đại cát hiện ra a. Chúng ta mấy người tách ra bói, đoạt được quẻ tượng lại hoàn toàn nhất trí, đều là chỉ hướng điểm lành. Cái này biểu thị ta Vũ bộ vận mệnh, có lẽ sẽ nên chuyển cơ. Vũ Chủ mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Chuyển cơ? Đại cát. Lời này sớm một chút nói, hắn có lẽ sẽ còn trong lòng còn có một chút may mắn, hiện tại thật vất vả sống sót ba cái thánh đồng cương không có một cái, tộc nhân cũng một mực đang chạy tứ tán. Các ở đâu? Chuyển cơ ở đâu? Hắn thậm chí liền trách cứ khí lực của bọn hắn đều chẳng muốn tiêu tốn, chỉ tùy ý ứng phó vài câu, liền quay người, đi lại nặng nề đi trở về mảnh kia bị xương độc bao phủ lầm lầy. Có cái này thời gian rỗi nhảy cấm hoan hô, không bằng luyện thêm mấy con cổ trùng. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một chút tại cái này tàn khốc thế gian dây rủa cầu sinh khả năng. Ngược dòng ảnh kết thúc. Trúc Dư đứng tại chỗ, nhất thời không nói gì. Nhìn thấy cái kia dùng người khâu lại thành quái vật, hắn xem như biết Vu nổi điên nguyên nhân. Loại quái vật này cũng không phải là Vu nhóm sáng tạo, bọn hắn có lẽ là tại Bắc hành trên đường từng trải qua cùng loại tạo vật, từ đó thu hoạch được linh cảm. Tại phương Bắc, loại này tà dị tạo vật tồn tại đã lâu. Nó đầu nguồn nghe nói nhưng ngược dòng tìm hiểu đến yêu tộc một hạng cổ lao bí thuật tiết chi. Cái này bí thuật ban đầu là vinh quang biểu tượng, một chút đạt được tán thành yêu tộc hậu sinh sẽ nối liền cường đại tiên tổ thân thể, thu hoạch truyền thừa cùng phù hộ. Nhưng về sau lại tại cái này trên cơ sở diễn biến ra một loại cực hình, đem phạm phải trọng tội yêu phá giải, sẽ cùng cái khác tội yêu thân thể ghép lại dung hợp, luyện chế thành đánh mất lý trí, chỉ biết chém giết quái vật, ném vào sân quyết đấu bên trong chém giết, cung cấp chúng yêu thưởng thức giải trí. Nhân tộc quật khởi về sau, từ bị đánh bại yêu tộc nơi đó thu được cái này bí thuật, cũng dùng hết tác dụng của nó đã sáng tạo ra thuộc về nhân tộc mình quái vật, chế tạo bọn họ người tu hành, xưng là người tiêu. Mà tại phàm nhân trong mắt, bọn chúng thì là đáng sợ nghiệt vật. Cái đồ chơi này, quả thực là đối người cái này một tồn tại bản thân cực hạn kinh nhận. Nó là từ đầu đến đuôi hỗn tạp cùng hỗn loạn hóa thân, lấy người vô tội bị giàn vật đến chết lúc sinh ra ngập trời oán niệm vì hồn, lấy bọn hắn tiếp nhận cực hạn thống khổ làm lực lượng nguồn suối. Tại cái này có thế giới thần linh bên trong, mãnh liệt tình cảm bản thân liền là một loại năng lượng cường đại. Huống chi người vẫn là vạn vật linh giải. Cái kia chút bị giàn vật đến chết, lại tại sau khi chết bị thô bạo khâu lại đám người, nó trong cơ thể sinh sôi ngập trời oán niệm, thống khổ cùng sợ hãi, sinh ra thành cực kỳ nồng đậm hung sát khí. Những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt. Dùng làm vật liệu sinh linh nguyên bản càng cường đại, luyện chế ra tiêu cũng thường thường càng đáng sợ. Phương Bắc các phương tự xưng là thần đỉnh nhân tộc người tu hành thế lực dưới trướng, đều không thiếu từ loại người này tiêu tạo thành quân đội. Cứ việc cái này một tà pháp tán tận thiên lương, nhưng không thể phủ nhận, nó quả thật có thể tương đối nhanh chóng đại lượng chế tạo ra có thể chịu được dùng một lát chiến lực. Xa so với huấn luyện cầm trong tay vũ khí lạnh phạm nhân quân đội muốn đáng tin nhiều lắm. Duy nhất phải khắc phục vấn đề khó khăn chính là mình lương tâm. Sao chính là người tu hành nhóm đã không có lương tâm có thể nói, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đem phạm nhân coi là đồng tộc. Trong mắt bọn hắn, loay hoay phạm nhân thân thể cùng hài đồng phá giải côn trùng tìm niềm vui không khác nhiều, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Mà bây giờ, bực này diệt tuyệt nhân tính tà thuật lại cũng chuyển đến phương Nam. Bất quá, Vũ nhóm luyện chế ra người tiêu so với phương Bắc đồng loại muốn thô ráp rất nhiều, oán sát khí cũng kém xa phương Bắc phiên bản như vậy nồng đậm do người. Nếu là đổi thành phương Bắc tiêu chuẩn người tiêu theo đội kích, trước mắt những bộ lạc này dân căn bản không có khả năng có cơ hội sống lấy chỗ tới. Nhưng kết cục này nghĩ đến cũng không phải là bởi vì Vũ nhóm trong lòng còn có thiện niệm. Nếu như đã làm ra dùng người luyện cổ hành vi, lương tâm của bọn hắn chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Có thể làm cho những bộ lạc này dân chạy thoát, nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ vẫn là Vu nhóm trình độ không đủ, cùng phương Bắc người tu hành so sánh kém đến quá xa. Cái này, có lẽ cũng chính là bọn hắn Bắc hành trở về sau đột nhiên nổi điên căn nguyên chỗ. Tại tận mắt chứng kiến qua phương Bắc người tu hành thực lực chân chính, nhận thức đến song phương cái kia làm người tuyệt vọng chênh lệch. Tất cả huyễn tưởng cùng trở về cố thổ hy vọng triệt để phá diệt về sau, tâm trí của bọn hắn bị to lớn sợ hãi cùng cảm giác bất lực ép vỡ. Cho tới cuối cùng đi hướng cực đoan, vì cầu tự bảo vệ mình mà nhúng chàm tà thuật, đem độc thủ đưa về phía vốn nên từ bọn hắn bảo hộ tộc nhân. Không biết vị kia khai sáng cổ thuật, bản ý là muốn vì tộc nhân tìm một con đường sống tiên hiển Vu sau khi thấy kế đám người không chỉ có không thể dùng thuật này thủ hộ tộc nhân, ngược lại đem tộc nhân coi là luyện cổ vật liệu về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào. Trúc Dư trong lòng thầm than, lắc đầu. Hắn nhìn về phía trước mắt cảm xúc đã dần dần bình phục Vu bộ hạ, nói thẳng, phương Bắc cũng không phải nơi tốt, nơi đó tình huống so phương Nam còn muốn ác liệt được nhiều, các ngươi đã thấy quái vật, ở nơi đó chỉ có thể càng nhiều, càng kinh khủng. Ta hiểu rõ một cái nơi đến tốt đẹp, bên trong tất cả đều là giống như các ngươi người. Mọi người cùng nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau đó phát triển lớn mạnh về sau, giết ra ngoài ca mẹ hắn thần cùng Vu. Mọi người có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Trúc Dư vốn là có ý tốt, nhưng chưa từng nghĩ, bộ lạc dân nhóm thấp giọng thương nghị một lát sau, vẫn là nói khéo từ chối. vị kia đại biểu phát biểu ông lão không người nói, cảm ơn đại nhân ý tốt. Nhưng là, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục hướng bắc, dây vào tìm vận may. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền sẽ lần nữa lên đường. Trúc Dư khả năng nghe qua người, nghe rõ bọn hắn tự mình giao lưu. Bọn hắn không phải không biết phương bắc hung hiểm, chỉ là không muốn tin tưởng hắn mà thôi. Liên đã từng thề muốn bảo vệ tộc nhân Vu đều phản bội bọn hắn, lại có thể nào tùy tiện tin tưởng một cái xa lạ người tu hành? Ai có thể cam đoan, trước mắt vị này nhìn như thân mật nam tử, ngày sau sẽ không đột nhiên trở mặt, cũng đối bọn hắn độc thủ. Thay vì để thân gia tính mạng ký thác vào cái này, chút tùy thời có thể làm cho bọn hắn vạn kiếp bất phục cường giả trên thân, không bằng thừa dịp hắn còn không trở mặt, tranh thủ thời gian chạy xa chút. Trái phải bất quá như thế chút người, tùy tiện tìm vắng vẻ khe suối mương, liền có thể miễn cưỡng sống qua. Thiên hạ lớn, luôn không đến mức như vậy không may, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong sẽ còn bị bắt được à? Gặp bọn hắn đã quyết định đi, Trúc Dư cũng không còn cưỡng cầu. Hắn bị bọn hắn chỉ rõ một đầu tương đối an toàn con đường, liền quay người rời đi. Đến lúc này một lần không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Khi hắn trở lại khe núi lúc, đám người còn tại khí thế ngất trời bận rộn, vì Thanh Huyền Mục mới các đồng bạn chỉnh lý an bài trụ sở. Quý đất nhìn thấy chỉ có Trúc Dư một người trở về, không khỏi hướng phía sau hắn nhìn xung quanh một chút. Nhìn cái gì đấy? Trúc Dư hỏi. Hán tử gãi đầu một cái, chất phác cười nói, Trúc tiên sinh ngài mỗi lần ra ngoài trở về, kiểu gì cũng sẽ mang chút gặp rủi ro người trở về. Ta còn tưởng rằng lần này, ngài cũng biết đem cái kia chút bộ lạc dân cho kiếm về đây. Trúc Dư cười nhạt một tiếng, bọn hắn không chịu lưu, người có chí riêng, liền theo bọn hắn đi thôi. Những bộ lạc này dân cùng trong cốc đám người khác biệt. Dù sao, hắn đối bọn hắn không cứu được mệnh nhân, thiếu khuyết thành lập tín nhiệm thời cơ. Với lại bộ lạc dân nhóm cùng bọn hắn mục tiêu cũng không nhất trí. Cái trước đã bị phá tan, không muốn cũng không dám lấy thêm lên vũ khí cùng ai là địch. Chỉ muốn tìm cái vắng vẻ địa phương, từ đó ngăn cách, an phận ở một góc. Mà Trúc Dư chỗ tụ lại những người này, đấu trí còn tại. Liên tục không ngừng nghĩ đến xúc tích lực lượng, một ngày kia đánh về phương bắc, hướng những cái được gọi là thần đòi lại nợ máu. Mục tiêu hoàn toàn trái ngược, cho dù cưỡng ép đem bộ lạc dân mang về khe núi, lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, những bộ lạc này dần đến, ngược lại là cho Trúc Dư cảnh tỉnh. Phương Nam vẫn tồn tại rộng lớn thổ địa cùng không bị đầy đủ khai thác tài nguyên. Vô luận là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, vẫn là dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản, đều là phát triển cơ quan thuận cần có. Mà trước mắt chiếm cứ vùng đất kia, bất quá là một đám bị phương Bắc người tu hành sợ vỡ mật vu. Đã như vậy, vì sao không trước đem ánh mắt nhìn về phía phương Nam? Chỉ cần có thể chiếm lĩnh vùng đất kia, chỉnh hợp người địa phương lực cùng vật lực, nắm chặt thời gian làm ruộng, đem cơ quan thuật điểm đấy, đợi Trung Nguyên có biến, lại lớn quân bắc phạt. Huống chi, phương Nam cổ thuật cũng có chỗ rất độc đáo. Nếu có thể thích đáng lợi dụng, đối phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Nghĩ như vậy, xuôi Nam chiến lược không chỉ có thể được, thậm chí cực kỳ tất yếu. Đã quyết tâm xuôi Nam, Trúc Dư một khắc cũng không trì hoãn, tại phân phó quý đất các đầu lĩnh bảo vệ tốt nhà về sau, tiện lợi tức khởi hành hướng Nam mà đi. Chiếu bộ lạc dân nhóm thuyết pháp, Vu còn đang không ngừng bắt người lợi cổ. Nếu không mau chóng ngăn cản, chỉ sợ không bao lâu, cái kia thập vạn đại sơn liền muốn biến thành lại một chỗ nhân gian ma vực. Hiện thực, tĩnh mịch lòng đất. Tô Tân Tuyết, Giáng Ly, Nguyên Phồn Sĩ, Huyền Ảnh Tứ Nữ phân cư tứ phương, đem khoanh chân nhắm mắt Trúc Dư nghiêm mật bảo vệ ở trung tâm. Giờ phút này, lòng đất này trong không gian chỉ còn lại có bọn hắn năm người. Thiên Công các trưởng lão cùng người ngọc đều đã tuân theo chỉ lệnh trở về mặt đất chờ lệnh, để phòng bất chắc. Đột nhiên, Nguyên Phồn Sĩ thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy run lên, đại mi cau lại, phần môi tràn ra một tiếng cực nhẹ kêu rên, "Nô." Thanh âm tuy nhỏ, lại lập tức đưa tới mặt khác ba nữ cảnh giác. "Nguyên em gái, thế nhưng là có chỗ nào khó chịu?" Giáng Ly trước tiên mở miệng. Nguyên Phồn Sĩ không có lập tức trả lời, mà là lại yên lặng mấy hơi, mới chậm rãi mở ra trong mắt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, ta chỉ là thấy được tiếp trước hiện tượng." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Tô Tân Tuyết, Giáng Ly, Huyền Ảnh ba nữ sắc mặt đều là hơi đổi. Cho dù các nàng riêng phần mình đều đối tự thân kiếp trước tràn ngập yếu kỳ, nhưng dưới mắt thân ở lòng đất, tuyệt không phải là cái gì an toàn tuyệt đối hoàn cảnh. Nếu là một cái tiếp một cái cũng giống như trước đó như vậy rơi vào trạng thái ngủ say, ai đến vì Trúc Dư hộ pháp? Nguyên Phồn Sĩ nhìn ra các nàng lo lắng, giải thích nói, lần này khác với lúc đầu. Ta mặc dù thân ở huyễn tượng bên trong, nhưng ý thức lại duy trì tỉnh táo, vẫn có thể cảm giác được ngoại giới động tĩnh, cũng không phải là giống trước đó như vậy ngủ say bất tỉnh. Thật sao? Nghe nàng nói như vậy, ba nữ căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lòng một chút. Sau đó mới quay đầu một chuyện, các nàng xem đến kiếp trước huyễn tượng trình tự, có hay không cùng Trúc Dư tìm về một thế này cùng các nàng tương quan ký ức trình tự như thế, đều là từ kiếp trước gặp phải Trúc Dư thời gian lần lượt quyết định. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, Nguyên Phồn Sĩ, đúng là Trúc Dư kiếp trước cái thứ nhất gặp phải người. Vừa nghĩ đến đây, ba nữ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc xuất hiện. Mặc dù đều có khác biệt, nhưng hiển nhiên đều không được xưng là cao hứng. Huyền Ảnh biểu lộ là khó chịu nhất. Một thế này rơi vào đằng sau thì cũng thôi đi, như thế nào ở kiếp trước vẫn là hậu. Liền không thể để nàng cái thứ nhất gặp phải phu quân sao? Bất quá, nghĩ lại nghĩ đến mình dù sao cũng là một thế này cái thứ nhất cùng Trúc Dư bái đường thành thân, cô kia phiền muộn lại bình phục một chút. Trước thắng không tính thắng, thắng đến cuối cùng mới là thật thắng. Quản các nàng từng cái dẫn trước bao nhiêu, ăn trước đến thịt chung quy là nàng. Vẹn vẹn cái này một hạng, nàng liền thắng nhiều lắm. Nếu như nói Huyền Ảnh còn có thể tìm tới bản thân an ủi cớ, như vậy Tô Tấn Tuyết chính là thuần túy khó chịu. Chỉ nhớ kiếp trước vừa đến, liền cái thứ nhất cùng lang quân gặp nhau cái này thành tựu cũng bị Nguyên Phồn Sĩ chiếm đi. Thua tê. Cùng đem cảm xúc trực tiếp viết lên mặt Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết so sánh, Giáng Ly mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy dịu dàng dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia kém cỏi. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Nguyên em gái vừa rồi đều thấy được thứ gì? Không ngại nói nghe một chút." Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết nghe vậy, dù chưa mở miệng, nhưng cũng đều dựng lên lốt hai. Nguyên Phồn Xí lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giải thích huyễn tượng bên trong thấy, "Kiếp trước ta sinh ra ở một tòa tên là Thành Huyền một nhân tộc thành nhỏ. Thành này bởi vì không cam lòng thụ ác thần thì cá, liền trong bóng tối nghiên cứu cơ quan thuật để thu hoạch được lực phản kháng." "Cơ quan thuật?" Giáng Ly hơi có vẻ kinh ngạc, "Vật này tục truyền không phải là các ngươi thiên công các sáng tạo a?" "Không hoàn toàn là." Nguyên Phồn Xí lắc đầu, "Cơ quan thuật đầu nguồn rất nhiều, thiên công các chỉ là thứ nhất, lại tại về sau học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đem các lưu phái tinh hoa thông hiểu đạo lý, đẩy tới cảnh giới cao hơn. Ta tại huyễn tượng trông được đến, hẳn là cơ quan thuật hình thức ban đầu. Cái gọi là ác thần lại là cái gì đồ vật?" Tô Tấn Tuyết truy hỏi, "Thật là trong truyền thuyết thần minh sao?" Nguyên Phồn Xí lần nữa lắc đầu, "Có lẽ là thụ trí nhớ tiếp trước ảnh hưởng, đang nói tới ác thần lúc, thanh âm đều trở nên lạnh, cũng không phải là chân thần, bất quá là một chút cường đại sau liền tự cho là vì thần nhân tộc người tu hành thôi. Bởi vì thực lực cường đại liền tự phong làm thần a." Huyền Ảnh rêu cợt một tiếng, nghe cũng là chẳng có gì lạ. Đang đợi trúc dư trọng sinh trăm năm bên trong, nàng đi khắp thiên hạ, cũng là đụng phải dạng này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Nhìn một chút đều không đáp lại. Nguyên Phồn Xí tiếp tục nói, "Thành Huyền Mục trong bóng tối nghiên cứu cơ quan thuật hành vi cuối cùng vẫn là bại lộ. Ác thần tức giận, muốn hạ xuống cái gọi là thần phạt hủy diệt cả tòa thành trì. Tại hai nạn giáng lâm trước đó, thành chủ chọn lựa một nhóm nhạy bén thế hệ sau, để bọn hắn mang theo ghi lại cơ quan thuật nội dung quan trọng ra thú, chia ra thoát đi, để giữ lại hòa chủng. Tiếp trước của ta chính là một trong số đó. Chạy nạn trên đường, các đồng bạn lần lượt gặp phải bất ngờ. Tại ta sinh tử một đường thời khắc, là kiếp trước trúc dư xuất thủ cứu ta. Về sau, ta liền bái hắn làm thầy, theo hắn học tập. Xuất thủ cứu rút. Bái sư." Tô Tấn Tuyết sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, hỏi, "Sẽ không phải hay là tại trong núi tuyết ta?" Nguyên Phồn Xí tò mò nhìn về phía nàng, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Đúng vậy a, ta làm sao biết?" Tô Tấn Tuyết một chữ cũng không muốn nói. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy khó chịu. Nước mắt kia đều hướng trong bụng lưu. Cái này tất cả đều là mình một thế này trải qua a. Như thế rất tốt, tự mình ngã thành kẻ đến sau. Nhìn ra kiếm thánh đại nhân tâm tình cũng tốt, ba nữ cũng không có người lại sờ nàng rủi ro. Cùng nàng nhất không đối phó Huyền Ảnh, cũng chỉ là vụng trộm cười, bị mở miệng chào phúng. Giáng Ly thì hỏi tới về sau sự tình, sau đó thì sao, các ngươi lại đã trải qua cái gì? Nguyên Phồn Xí nói, hắn biết được Thành Huyền Mục sắp bị hủy diệt sau đó, tiến đến cứu, lưu lại một vị bạch y nữ tử bảo hộ ta. Mặc dù không biết nó thân phận, nhưng ta đoán chính là hắn kiếp trước sư tôn. Nữ tử này không có cùng ta nói chuyện với nhau quá nhiều, sau đó không lâu trúc dư liền mang theo cứu người trở về. Sau đó liền dẫn chúng ta một đoàn người, một đường xuôi nam, cuối cùng tại một chỗ khe núi dàn xếp lại. Ta được an bài đến công xưởng bên trong, nghiên cứu cơ quan thuật. Kết quả, nàng giơ tay trái lên, có chút xấu hổ. Tại tạo cơ quan không cẩn thận làm bị thương tay, á một tiếng, sau đó liền bị đánh thức. Giáng Ly một cười. Cái này Nguyên em gái rõ ràng là thông minh nhất, nhưng có đôi khi thật sự là ngẩn đến đáng yêu. Khó trách em trai thích trêu chọc nàng. Nàng cười cười, liền nghĩ tới cái gì, hỏi, các người đến phương nam, có bao nhiêu nam? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.